Chương 262, Hòa Thị Bích, Tịnh Niệm Thiền Viện. Chương 262, Hòa Thị Bích, Tịnh Niệm Thiền Viện. Ô Phó Thải Lâm đã thân phó Trung Nguyên. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa trong thần sắc rốt cục có một tia biến hóa. Lúc trước phó quân du chúng rồi hắn vô tướng kiếp chỉ, đã bị chí dương nhiệt khí tập kích nhập thể, nếu như không có người ra tay giải cứu, một tháng sau liền sẽ bị thuần dương chân khí tập kích sở hữu sinh cơ, toàn thân hóa thành than cốc mà chết. Hắn này thuần dương chân khí kỳ thực nói đến trái lại muốn so với chăm chú âm dương nhị khí biến hóa sinh tử phù còn lợi hại hơn một ít. Phó Thải Lâm cố nhiên là cao quý tam đại tông sư, có thể chỉ dựa vào hắn sáng chế cửu huyền đại pháp nhưng không hẳn có thể giải phó quân du tập kích nhập thể thuần dương chân khí. Nếu Phó Thải Lâm thân phó Trung Nguyên, như vậy liền giải thích hắn lúc trước cùng phó quân du cá cược là do hắn thủ thắng. Trung Nguyên cùng đột quyết nó thổ đâu chỉ và dặm, có thể nhiều năm qua cũng có điều chỉ có tán nhân linh đạo kỳ cùng võ tôn tất huyền hai vị tông sư đứng ngạo nghệ thế gian. Mà cao cú lệ có điều vượt ngoại một nước nhỏ ngươi, có thể đến Phó Thải Lâm như vậy võ học tông sư bảo vệ, đã xem như là tập nó toàn quốc khí vận mà chiếm được tạo hóa. Có điều bởi vậy nó gốc gác tự nhiên kém xa Tít Tắp Trung Nguyên Phật Ma hai đạo, Từ Tử Nghĩa thuần dương chân khí cố nhiên lợi hại, nhưng nếu là đổi làm Trung Nguyên Phật Ma hai đạo không hẳn không có ứng đối chi pháp. Rốt cục tới sao? Muốn đến đây nơi, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ mỉm cười. Đối với Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm thân phó Trung Nguyên, mới vừa luyện thành giá y đi thần công hắn, trong lòng trái lại thêm ra một tia ngưỡng nghệ. Là cao quý trung thổ vực ngoại tam đại tông sư một trong Phó Thải Lâm thân phó Trung Nguyên tin tức, từ lâu là ở trong võ lâm truyền ra nhốn nháo, giải huy là cao quý ba thuộc võ lâm thủ lĩnh, tuy nhiên không rõ ràng trong đó nội tình. Bây giờ nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ngữ khí biến hóa, tự nhiên không khó đoán ra tất cả những thứ này đang cùng Từ Tử Nghĩa có quan hệ, giải huy không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Từ công tử, nói đến còn có một việc ngày gần đây đến ở trên giang hồ cũng là cực kỳ náo động, Nam Hải Tiên ông Triều Công Thắc cùng Lỗ Diệu Tử thỉnh chiến cầu Thiên Tân, sắp tại hạ tháng trung tuần một trận chiến. Giải huy sau đó nói ra tin tức, thì lại rất nhanh hấp dẫn Từ Tử Nghĩa chú ý há, Lỗ sư muốn cùng Triều Công Thắc đánh một trận. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa cũng không nguyên do hứng thú. Trải qua giải huy giải thích, Từ Tử Nghĩa giờ mới hiểu được sự tình mọi nguồn, nguyên lai tự hắn đánh với Trúc Ngọc Nghiên một trận sau ly kỳ sau khi mất tích, thiên hạ này cách cục liền lại có biến hóa mới. Lý Mật mắt thấy đánh lâu Lạc Dương không xuống, liền tự nhiên có tìm kiếm những đường ra khác ý nghĩ. Mà chiếm cứ Tương Dương Hán Thủy Bang bởi vì bang chủ tiền độc con chết, liền lựa chọn nhờ vàng Ngoa Cương trại, bởi vậy liền Lý Mật liền xuất Ngoa Cương chúng tướng quay đầu lại xuôi nam. Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Ngoa Cương trại đã ở kinh tương một vùng nhiều lần giao chiến, hai bên hai phe đều có thắng bại. Có điều Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương Bất Bại thân hình giống như quỷ mị, nhiều lần chém giết Ngoa Cương đại tướng cùng trước trận, bởi vậy tự nhiên bị Lý Mật coi là đại họa tâm phúc. Liền một ngày lợi dụng chính mình làm mồi, mai phục một đám cao thủ. Mà trận chiến này kết quả đến tột cùng làm sao, người trong thiên hạ mỗi người có suy đoán, chỉ là sau trận chiến này Lý Mật ít giao du với bên ngoài, Đông Phương Bất Bại cũng là như vậy. Bởi vậy liền có Nam Hải Tiên ông Triều Công Thác công nhiên thỉnh chiến Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương Bất Bại cố sự, chỉ là ngoài người ta dự liệu nhưng là Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong Đông Phương Bất Bại vẫn chưa ứng chiến, trái lại ẩn tích giang hồ hồi lâu đệ nhất thiên hạ xảo tượng Lỗ Diệu Tử thay thế Đông Phương Bất Bại đến hẹn cố sự. Từ giải huy trong miệng nghe được ngày gần đây đến phát sinh đại sự sau, Từ Tử Nghĩa tự nhiên cũng không khó đoán ra Nhật Nguyệt Thần giáo ngày gần đây đến quẫn cảnh. Có điều tất cả những thứ này sắp sửa theo hắn trở về trực tiếp thay đổi, cũng như trước mắt giải huy thái độ. Mấy ngày sau, Thành Lạc Dương ở ngoài một cái sườn núi nhỏ trên, một bộ thanh sam Từ Tử Nghĩa chắp tay ngóng nhìn phía nam xa xa ở vào một ngọn núi nhỏ trên hùng vĩ chỗ chiến. Từ Tử Nghĩa ở ba thuộc độc tôn bảo đợi không tới một ngày, liền ven đường lên phía bắc, thủ trạm liền tới đến Thành Lạc Dương ở ngoài chùa triển ở ngoài. Tòa này chùa triển hùng vĩ dị thường, ở võ lâm càng là thanh danh hiển hách, chính là bị người trong thiên hạ coi là Phật môn thánh địa Tịnh Niệm Thiền Viện. Từ Tử Nghĩa tới chỗ này, tự nhiên chính là thu gom ở Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong Hòa Thị Bích. Hắn tuy rằng ở tuyệt đại song tiêu hấp thụ Bạch Sơn Quân cùng Ngụy Vô Nha hai người công lực, có thể đem trong cơ thể dị chủng chân khí chuyển hóa sau, Từ Tử Nghĩa tu vi nhưng chưa đến lúc trước tu vi đỉnh cao. Bởi vậy mắt thấy Phó Thải Lâm đã thân phó Trung Nguyên, Từ Tử Nghĩa trong lòng tự nhiên có lấy Hòa Thị Bích bên trong giấu giếm dị chủng chân khí giúp đỡ ý nghĩ. Thế nhân chỉ biết này Hòa Thị Bích chính là đế vương tượng trưng, cũng không biết này Hòa Thị Bích chính là do thiên thạch vũ trụ chế thành, bởi vậy liền giấu giếm sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nguyên bản quý tích bên trong Song Long cùng Bạt Phong Hàn ba người cũng là dựa vào cái này kinh ngộ, do đó mới có ngày sau thăng cấp thành tông sư căn cơ. Cong. Tiếng Trung Du Dương, từ trên đỉnh ngọn núi chùa triển bên trong truyền ra đến. Từ Tử Nghĩa triển khai khinh công đã lặng yên thân đến Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong, nay Tịnh Niệm Thiền Viện to lớn có chút vượt quá với Từ Tử Nghĩa tưởng tượng. Dù cho là Kim Dung trong trốn giang hồ bị coi là Thái Sơn bắt đầu thiếu lâm tự, cũng kém xa này Tịnh Niệm Thiền Viện khổng lồ. Ở sớm trước sân đồi nơi nhìn sang lúc, bởi vì chùa triển ẩn sâu cây rừng bên trong, còn tưởng rằng nhiều nhất có điều 7-8 tòa cung điện, hiện tại đi đến ngoài cửa, mới biết trong chùa kiến trúc gộp lại đạt mấy trăm còn lại, giống hệt một tòa thành nhỏ, chỉ có điều bên trong trụ đều là hòa thượng. Như đổi làm người khác không người chỉ dẫn, muốn từ này Tịnh Niệm Thiền Viện tìm được Hòa Thị Bích khó khăn cỡ nào. Có điều Từ Tử Nghĩa từ khi đi đến Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong liền trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt lập tức liền tại đây từ từ trong cung điện qua lại tìm kiếm, cho đến rơi vào một tòa ở dưới ánh mặt trời hoàng mang loẹ loẹ, so với cái khác cung điện khéo léo nhiều lắm kiến trúc vật. Đây là một tòa rộng thâm các đạt ba trượng, lên đến trượng giữa đồng điện, không chỉ cần rất nhiều kim đồng, còn muốn có cao thủ chân chính xảo tượng mới thành. Lấy Dương Châu nhiêu phú, tự chưa có như vậy một tòa đồng đúc miếu thờ. Thấy này Từ Tử Nghĩa lông mày không khỏi khẽ nhúc nhích, cả người bóng người hơi động, trong khoảnh khắc công phu liền đã bắn nhanh hướng về chúng cung điện lấy năm màu lưu ly tạo thành bao trùm chúng miếu ngói đỉnh bên trên, ở hai tòa Phật tháp trung lớn lâu. Nơi này chính là Tịnh Niệm Thiền Viện cao nhất địa phương, vừa vặn lấy ở trên cao nhìn xuống vừa nhìn này tịnh niệm thiền viện hư thực. Từng trận tiếng tụng kinh tiếng, du du dương dương tự từ giao không cũng biết xa xa chuyển đến, chuyển khắp chỗ triển. Từ Tử Nghĩa như vào chỗ không người, leo lên sắp đặt nặng đến nghìn cân chuông lớn trên lầu cao, quan sát xa gần tình thế. Hắn lúc trước ngay trước mặt sư Phi Huyền, từng thổi phồng dưới hào ngôn, nói ngày sau gặp thân lấy hòa thị bích. Có này một lần, nay tịnh niệm thiền viện dù sao gặp để phòng nghiêm ngặt. Từ Tử Nghĩa công lực chưa tận phục, tự nhiên nhưng cần cẩn thận. Tịnh niệm thiền viện bên trong kiến trúc chủ đạo vật đều lần lượt sắp xếp ở đối diện cửa chùa đường trung trực trên, lấy đồng điện vì là thiền viện trung tâm, quy mô hoàn chỉnh đồng dạng. Trừ đồng điện ở ngoài, sở hữu kiến trúc đều lấy ba màu ngói lưu ly bao trùm, màu sắc như tân, cũng không biết là nhân trong chùa hòa thượng cần với quét tước, vẫn là ngói chất như vậy. Đặc biệt ba màu bên trong khổng tức lam sắc chói mắt nhất, có thể tưởng tượng thấy ở ánh mặt trời chiếu xuống huy sáng tình cảnh. Bọn họ nơi thân gác chung ở vào đồng điện cùng khác một tòa chủ điện trong lúc đó, nhưng cách xa nhau khoảng cách nhưng rất nhiều sự khác biệt, người trước xa mà người sau gần. Hình thành đồng điện trước có một rộng lớn đạt trăm trượng, lấy đá trắng xây thành, vi lấy đá trắng điêu lan bình đại quảng trường. Đá trắng quảng trường chính giữa nơi cung phụng một tòa văn thù Bồ Tát tượng đồng, cưỡi ở lông vàng sư lưng, lên đến khoảng 2 trượng, hai bên còn có dược sư, thích giả cùng di đà trở tam thế phận. Tượng màu đồ trang sức bằng vàng, rất có khí phách, nhưng cũng là người cảm thấy đến có chút không hợp nhất giống như chùa triển thông lệ. Ở đá trắng bình đài tứ phương bên bờ nơi, ngoại trừ 4 cái thềm đá cửa ra vào ở ngoài, bình quân phân bố 500 la hán, đều lấy kim đồng đúc chế, mỗi người biểu hiện tư thái không giống, nhưng bất luận mở mắt đột ngạch, lại hoặc cụp mắt bên trong thủ, đều là trông rất sống động, cùng người sống không khác. Những kiến trúc khác vật liền lấy trục trên chủ điện đường vì là toàn thể, ngay ngắn có thứ tự phân bố bát phương, lấy cây rừng con đường ngăn cách, tự có một luồng trang nghiêm nghiêm túc thần thánh khí tượng. Ở đá trắng quảng trường văn thủ trước bàn thờ Phật thả một cái đại lương hương, nhân đàn hương một chính đưa ra lượng lớn mùi hương, tràn ngập khắp cả không gian, dường như làm người tâm tư cũng không khỏi yên tĩnh lại, cảm hóa đến xuất thế bầu không khí. Tiếng tụng kinh ngay ở đồng điện sau khi cách xa nhau chỉ có khoảng 10 trượng đại điện truyền ra, trong chùa những nơi khác thì lại không gặp nửa bóng người, có loại cao thâm khó dò, dạy người không dám manh động tình cảnh. Quỷ dị nhất chính là ngoại trừ đồng điện trước đá trắng quảng trường bốn phía cùng bàn thờ Phật bên trong thắp sáng đèn đuốc ở ngoài, liền tụng kinh cung điện đều là hắt chỉ một mảnh, khiến người ý hội đến giả như đi tới đá trắng quảng trường, thì sẽ trở thành rõ ràng nhất mục tiêu. Có điều hôm nay nắng nóng giữa trời, chiếu lên ngói lưu ly đỉnh dị thải liên liên, trong chùa ở ngoài đường nối cái khác đại thụ đều đem cái bóng đầu đến trên đường đi, tăng thêm thiền viện bí không lường được khí tượng. Từ Tử Nghĩa ánh mắt rơi vào tòa kia cửa lớn đóng chặt đồng điện, vang lên bên tai cái kia trận tiếng tụng kinh tiếng, vẻ mặt không khỏi hơi biến hóa. Người khác hay là còn khó có thể nhìn ra này tịnh niệm thiền viện hư thực, có thể Từ Tử Nghĩa chỉ dựa vào này trận tiếng tụng kinh tiếng, liền nhìn ra tịnh niệm thiền viện đối với hòa thị bích bảo vệ là minh tùng ám hẹp. Này nhìn như chỉ là tiếng tụng kinh tiếng, kỳ thực nhưng là một loại cao minh phương pháp luyện công, mà có thể không chút nào gián đoạn liên tục xuống, tất nhiên ít nói là hai tổ đang phối hợp. Có thể như dòng chảy chi không ngừng, vừa là uy nghiêm, lại đều chiếm được luyện công tuyệt diệu cao minh pháp môn, chỉ từ những này tăng chúng tụng kinh tiếng liền có thể nhìn ra bọn họ nội tức thổ ác cực kỳ lâu dài, rõ ràng đều là thâm hậu nội công nội tình, mà mỗi tổ tụng kinh nhân số nên ở bách khen người. Hơn 200 cái nội công trình độ không thấp tăng nhân, còn thêm vào tịnh niệm thiền viện hộ tự tứ đại kim cương, cùng với một cái luyện bế khẩu thiện liêu không thiền chủ, đội hình như vậy đủ để kinh sợ không ít lòng mang tham niệm người trong giang hồ. Chẳng trách này tịnh niệm thiền viện bên trong, cung điện ở ngoài cũng liền mấy cái hộ tự tăng chúng đều không nhìn thấy, chỉ dựa vào bọn họ như vậy không chút nào gián đoạn tiếng tụng kinh tiếng, cũng đủ để cho rất nhiều người biết khó mà lui. Có điều chỉ dựa vào những này, xa không đủ quên lùi Từ Tử Nghĩa. Ken, ken, ken. Ba lần lanh lảnh khánh thanh, từ làm bài tập buổi sớm đại điện chuyển đến, niệm kinh thanh đột nhiên đình chỉ. Cả tòa thiền viện yên lặng như tờ, chỉ có bọ kêu chít chít thanh âm, từ từ lấp kín đỉnh núi cùng chùa triển không gian. Liêu không thiền chủ có thể ở, Từ Tử Nghĩa hôm nay chuyên đến để thiền viện thân lấy hòa thị bích. Rõ ràng chính mình không thể ở không kinh động bất luận người nào điều kiện tiên quyết lấy đi hòa thị bích, Từ Tử Nghĩa liền liền đơn giản quang minh chính đại đòi hỏi nổi lên hòa thị bích. Theo tịnh niệm thiền viện tiếng tụng kinh đột nhiên đình chỉ, Từ Tử Nghĩa âm thanh nhất thời vang vọng ở tịnh niệm thiền viện bầu trời, hắn tiếng này nhìn như bình thản, trong đó nhưng dấu giếm không thể giải thích được bá đạo, càng để không ít mới vừa kết thúc bài tập buổi sớm tăng chúng tâm thần run lên. Từ Tử Nghĩa lời nói vừa ra, mới vừa còn yên lặng như tờ thiền viện, trong nháy mắt liền trở nên náo nhiệt. Chỉ thấy như trường xà trận hòa thượng, không chỉ không có tán đội, còn ở một tên có làm người lẫm nhiếp hình thể, cùng với những cái khác trên người mà cao xám hòa thượng có khác biệt lam bảo hòa thượng đầu lĩnh dưới, thẳng tắp hướng đá trắng quảng trường bên này đi tới. Trừ lam bảo hòa thượng cầm trong tay nặng hơn 100 cân thiền trượng ở ngoài, những người khác đều tay quải Phật châu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng lại không lo nhân tầm nhìn tu đến hẹp không thể hẹp mà té ngã. Chỉ thấy này 232 cái già trẻ hòa thượng, chỉnh tề địa ở văn tù Bồ Tát cùng gác chung đất chống xếp hơn 17, thụt lùi Bồ Tát ham. Nhân số tuy nhiều, nhưng không nghe thấy nửa điểm tiếng động, liền tiếng hít thở đều thiếu nợ thiếu. Ngoại trừ đầu lĩnh cái kia trên người mặc màu xanh lam tăng bảo tư thái cao to khôi ngô đại hòa thượng ở ngoài, mặt khác vẫn còn có xem hắn giống như trên người mặc lam tăng bảo ba cái hòa thượng, hình tướng khác nhau, với hắn phân chia bốn góc. Làm người rất thay đổi đoán được bọn họ chính là tịnh niệm thiền viện tứ đại hộ pháp kim cương. Ý kìa nha. Chỉ thấy hai phiến lên đến một trượng trùng đồng môn không gió mà bay giống như mở ra đến, lộ ra bên trong tối om om không gian, này đồng môn lên đến một trượng, mà đẩy cửa người hiển nhiên là lấy nội kình lập tức đem cửa đẩy ra. Chỉ là công lực cỡ này, đã đến kinh thế hãi tục mức độ. Từ Tử Nghĩa thấy này cũng không nguyên do hứng thú, trong lòng như cũng rõ ràng người này tất nhiên là Tịnh Niệm Thiền Viện Liêu Không Thiền Sư. Chúng tăng tề tuyên Phật hiệu, một cái cao thẳng tuấn tú hòa thượng, thản nhiên do đồng điện đi ra khỏi, đứng ở đăng điện đá trắng dài đỉnh chót. Nhưng là Liễu Không Thiền chủ ngay mặt. Ở một đám hơn 200 tên hòa thượng nhìn kỹ, Từ Tử Nghĩa vẻ mặt bất biến, trái lại rất hứng thú nhìn về phía vị này cao thẳng tuấn tú hòa thượng. Chỉ nghe một tiếng Phật hiệu đống nhiên vang lên, tiếp theo liền thấy một vị tu mi đều hòa dầm, năm ở 60 hứa lao hòa thượng đống nhiên đứng ra nói rằng, bần tăng bất sân chính là bản tự tứ đại hộ pháp kim cương đứng đầu, chịu nổi hộ bảo trách nhiệm, thí chủ như chịu lạc đường biết quay lại, bất sân có thể đồng ý tùy ý thí chủ rời đi. Chỉ dựa vào các ngươi còn không cản được ta. Đối mặt này hộ tự tứ đại kim cương đứng đầu bất sân ngôn ngữ, Từ Tử Nghĩa nhưng là khẽ lắc đầu nói, nếu là thức thời lời nói, vẫn là kịp lúc đem hòa thị bích giao ra đây, để tránh khỏi hai bay vạ gió. Chỉ thấy một cái khiếp người hình thể cao to hòa thượng nghe vậy nhưng là đống nhiên hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liền nghe hắn cái kia hùng hậu có lực âm thanh quát lên, vô chi cùng đồ, dám đến Phật môn tĩnh địa đến ngang ngược, nếu không lập tức rời đi, đừng trách ta bất si hàng ma trượng không lưu tình. Các ngươi bốn người dù cho liên thủ, ở trong mắt ta vẫn là gà đất chó sành, Liêu Không Thiền chủ ngươi cảm thấy thế nào? Căn bản không vì là bất si ngữ khí lay động, lời nói đạo nơi này, Từ Tử Nghĩa trái lại nhìn về phía một bên nhìn như tuấn tú tuổi trẻ Liêu Không Thiền chủ. Cong. Một hồi lanh lảnh tiếng chuông, nhưng là đống nhiên vang lên, tại đây thiền viện bên trong dư âm bên hai, thật lâu không đi. Liền thấy Liêu Không hai tay tạo thành chữ thập, tiếp theo chỉ nghe hắn cái kia nhu hòa độ lượng nam âm cao huyền vật hiệu, bình tĩnh nói, bần tăng Liêu Không, nhìn thấy Từ thí chủ. Nghe nói Liêu Không mở miệng, ở đây hơn trăm danh tăng chúng hoàn toàn kinh hãi đến biến sắc, liền ngay cả cầm đầu tứ đại hộ pháp kim cương cũng là như vậy. Chương 263, Liêu Không Thiền chủ, 10 chiêu ước hẹn, Gia Y Ly thần công lần đầu hiển uy. Chương 263, Liêu Không Thiền chủ, 10 chiêu ước hẹn, Gia Y Ly thần công lần đầu hiển uy. Nhìn thấy Liêu Không lại mở miệng, Từ Tử Nghĩa trong mắt cũng không khỏi toát ra một tia kinh dị. Người khác không rõ ràng vị này Liêu Không Thiền chủ tinh tu võ công, hắn có thể nói là rõ ràng nhất có điều, vị này Liêu Không Thiền chủ tinh tu võ công chính là Bế Khẩu Thiện. Có người nói Liêu Không Thiền chủ tu luyện Bế Khẩu Thiện đã đạt hơn 30 năm, tu vi đã đạt đến khó mà tin nổi cảnh giới. Muốn đến đây nơi, Từ Tử Nghĩa ánh mắt không khỏi quan sát tỉ mỉ trước mặt Liêu Không Thiền chủ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, Từ Tử Nghĩa e sợ còn tưởng rằng Tịnh Niệm Thiền Viện Liêu Không Thiền chủ sẽ là một vị mặt mày đủ rũ lao hòa thượng. Kỳ thực nhưng là không phải vậy, một ánh mắt nhìn lại, vẫn như cũ trẻ tuổi như vậy tuấn tú, nhìn ngang liếc dọc đều sẽ không vượt qua 40 tuổi. Vóc người của hắn thon dài tiêu sái, mũi bình trực, có vẻ rất có cá tính. Môi trên hình cung đường cong cùng vi làm cong lên môi dưới, càng cùng bê ra một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực, khảm ở hắn cao gầy trên mặt vừa là cực kỳ đẹp đẽ, lại là một phái thản nhiên tự đắc hình dáng. Dưới lĩnh độ lượng, tú lượng mặt có loại vượt quá thế tục trầm tĩnh thần quang, thần thái cũng không văn lược, càng không phải cao cao tại thượng bình báo hung hăng, mà là dạy người nhìn ra thoải mái tự nhiên. Tối khiến người vừa thấy khó quên là hắn đôi kia thâm thúy khó dò con mắt, có thể làm bất luận người nào sinh ra vừa khó lường độ sâu thiện, lại không dám khinh thường trái tim. Cái kia Liễu Không Xuyên chính là một bộ màu vàng bên trong bảo, tông thức áo khoác tăng phục, đặc biệt hiện ra hắn hạc đứng trong bầy gà giống như siêu nhiên tư thái. Từ Tử Nghĩa ánh mắt quét cùng, trong mắt cũng không khỏi lại lần nữa thêm ra một tia dị dạng. Hắn tự nhiên rất rõ ràng đương đại Phật môn tuy lấy tứ đại thánh tăng danh tiếng to lớn nhất, nhưng mà bất luận Phật pháp võ công đều đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, nhưng chân chính Phật môn người số 1, kỳ thực nhưng là vị này không lấy võ công hiện ra với giang hồ Liễu Không. Một thân tinh tu Bế Khẩu Thiền hơn 20 năm, thiền định công phu đang phong tạo cực, chỉ nhìn hắn chấp trưởng Tịnh Niệm Thiền Tông vượt qua có mấy chục năm thời gian, dung mạo nhưng như 20 tuổi thanh niên bình thường, liền có thể biết hắn một thân công lực đã đạt phản lao phản đồng, siêu phàm nhập thánh hoàn cảnh. Thiền chủ, nhìn thấy Liêu Không Thiền chủ dĩ nhiên trước mặt mọi người phá chính mình tinh tu mấy chục năm Bế Khẩu Thiện, thân là tứ đại hộ tự kim cương đứng đầu bất sân không khỏi kinh hai đến biến sắc, đạo còn ở hai bên người hắn bất gì, không sợ, bất tham ba người cũng đều là như vậy. Phải biết Liêu Không Thiền chủ tinh tu Bế Khẩu Thiền dài đến mấy chục năm lâu dài, trong lúc gặp gỡ không ít cường địch bức kích, nhưng chưa bao giờ có người có thể làm cho thiền chủ phá tan Bế Khẩu Thiện. Hiện nay Từ Tử Nghĩa đột nhiên đến thăm, nhưng làm cho Liêu Không Thiền chủ phá tan tinh tu mấy chục năm Bế Khẩu Thiện, bốn người bọn họ trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi kinh hãi. Liêu Không Thiền chủ, người đã biết ta ý đồ đến, vẫn là kịp lúc đem hòa thị bích giao ra đây đi, để tránh khỏi Tịnh Niệm Thiền Viện máu chảy thành sông. Mắt thấy Liêu Không hòa thượng dĩ nhiên phá tan rồi tinh tu mấy chục năm Bế Khẩu Thiện, Từ Tử Nghĩa trong lòng thán phục Liêu Không quyết đoán đồng thời, tiếp theo lại lắc đầu nói: Bất sân thân ảnh bốn người theo tiếng kêu nổi giận quát, phân biệt từ đông tây nam bắc bốn cái phương hướng bật lên, ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi dưới, bọn họ thiền trượng nhân khuất sáng đặc biệt thô hắc, mang theo hô khiếu chi thành, uy thế mười phần. Bốn người bọn họ thân là Tịnh Niệm Thiền Viện tứ đại hộ pháp kim cương, vốn là hộ tự trách nhiệm, hôm nay Từ Tử Nghĩa đột nhiên đến thăm, dĩ nhiên làm cho Liêu Không Thiền chủ phá tan tinh tu mấy chục năm Bế Khẩu Thiện không nói, càng là ngay ở trước mặt bốn người bọn họ diện nói ẩu nói tả, tự nhiên là không nhịn được lửa giận trong lòng. Cùng lúc đó, Từ Tử Tử Nghĩa nhưng chỉ là hừ nhẹ một tiếng, hắn tiếng này hừ nhẹ nhìn như tầm thường, kỳ thực nhưng dùng nội lực thôi thúc Phật môn sư tử ống thủ đoạn, phối hợp với hắn chất phát chân nguyên, một hành tức già, liền dường như trung vàng đại lữ, tuyên truyền giác ngộ. Bất sân bốn người đứng núi chịu sào, thân thể kịch liệt loáng một cái đồng thời, tiếp theo liền ngay cả dưới chân bước chân cũng biến thành lảo đảo, sắc mặt trướng hồng bọn họ lúc này liền ngay cả trong tay thiền trượng đều sắp không cầm được. Liêu Không Thiền chủ kiến này rốt cục mở miệng nói, lui ra đi, trận chiến này các ngươi không cần nhúng tay. Bất sân bốn người lúc này mới chân đạp thực địa, tuy không còn loạn trọng hình dáng, nhưng tiếng chân trầm trọng, hiện ra là bị nội thương. Mà nghe nói Liêu Không đống nhiên mở miệng, bất sân bốn người sắc mặt đều là vẻ xấu hổ. Chỉ nghe con một tiếng, thiền chuông vang hưởng, Liễu Không một tiếng Phật hiệu, Dung Bao bình tĩnh mà nói, lão nạp đã gần đến 30 năm không có cùng người đạo thủ, thứ không muốn làm bữa can qua, lão nạp có thể hay không lấy 10 chiêu làm hạn định, chỉ cần ai bị ép nơi hạ phòng, phía kia liền làm thua luận. Từ Tử Nghĩa mỉm cười nói, thiền chủ nếu là thua lại nên làm như thế nào? Liễu Không mở mắt hướng về Từ Tử Nghĩa nhìn tới, ánh mắt trở nên thâm thúy khó lường, thánh quang sáng sủa, lấy mỉm cười báo lại nói, nếu như lão nạp vừa, này hòa thị bích tự nhiên làm do thí chủ mang đi. Nghe nói Liễu Không đề nghị, Từ Tử Nghĩa tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà ngay ở hắn tiếng nói rơi xuống đất, Từ Tử Nghĩa cũng thế về phía trước bước ra một bước. Bước đi này nhìn như tầm thường, hiện trường một đám tăng nhân hoàn toàn khí tức ngưng lại, liền ngay cả Bất Sân bốn người cũng không ngoại lệ, hiển nhiên là chịu Từ Tử Nghĩa khí thế áp bức. Cùng lúc đó, đứng tại chỗ Liễu Không xem bỗng nhiên dung người trên trời ban ngày đi, rộng lớn vô biên, pháp lực vô cùng, không chỗ không phải có thể thừa cái hở, nhưng không một là có thể thừa chi cái hở. Hắn rồi rào vượt qua tình đời trí năng sâu rộng ánh mắt, làm như có thể nhìn thấu Từ Tử Nghĩa trong lòng mỗi một cái ý đồ, không có sơ sẩy, không có để sót. Nhìn mặt trước Liễu Không hòa thượng, Từ Tử Nghĩa trong lòng cũng bởi vậy sinh ra một loại quái lạ cảm giác, đây là chưa bao giờ từng thử đang cùng địch thủ giao chiến kiếp trước ra tâm tình, lại như leo núi người đột nhiên đối mặt rút lên thiên nhận địa phong, lái thuyền người ở lãng cao phong gấp rời xa ngạn lục đêm đen nội trong biển dãy rủa, sinh ra nóng lòng muốn thử cảm giác. Liễu Không lúc này tay phải thêm ra kim quang loẻ loẻ chung nhỏ dường như trở nên nặng hơn vạn cân, lại như nhẹ như lông chim, vừa khổng lồ như núi, lại hư miểu như không. Từ Tử Nghĩa quanh thân khí huyết rõ ràng vận hành không ngại, có thể một mực ngực không thể giải thích được một muộn, nhất thời liền trong lòng biết trước mắt Liễu Không hòa thượng dùng tới tấn công bằng tinh thần chi pháp. Liễu Không than nhẹ nói, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, không được cầu mong gì khác, toàn do tâm tạo, tâm ở ngoài không cách nào, khắp nơi huyền hoàng, tất cả đều có đủ. Từ Tử Nghĩa nghe vậy chỉ là hừ lạnh một tiếng, hắn tiếng này hừ lạnh tự nhiên là lại lần nữa dùng tới Phật môn sư tử hống thủ đoạn, phối hợp hắn cái kia chất phát chân nguyên. Hắn tiếng này hừ lạnh mới ra, liền giống như lôi nhanh tả truyền ở toàn bộ thiền viện bên trong, khiến ở đây hơn 200 danh tăng chúng hoàn toàn khoe miệng thấm huyết, gặp khó bên dưới bọn họ hai đầu gối bùn rùn bên dưới quỳ xuống một đám lớn. Lấy Bất Sân cầm đầu tứ đại hộ tự kim cương là sắc mặt đỏ lên, cổ họng khẩu đồng thời một ngọn, thân hình lão đảo muốn ngã bên dưới, lấy bốn người bọn họ tu vi lại lần nữa chịu đến sư tử hống xung kích, tất nhiên là đã sớm không chịu nổi. Nếu không có trong tay thiền trượng chống đỡ, bốn người bọn họ từ lâu quỳ xuống. Sư tử hống cái môn này võ công, vốn là Thiếu Lâm tự vô thượng nội gia công pháp, bên trong đan điển khí ở ngoài phát ra tiếng thổ khí công pháp, phát công gào thét bên dưới, đủ để làm người bất chiến mà bại. Hiện nay lấy Từ Tử Nghĩa giá y thì thần công giống như núi lửa phun trào chí dương chân khí, uy lực tự nhiên là không thể tưởng tượng, một khi ra tay, đủ để phá vỡ tầm thường cao thủ can đảm. Hôm nay tiếng này hừ lạnh, Từ Tử Nghĩa vẫn là chưa từng vận dụng toàn lực. Từ Tử Nghĩa hừ lạnh một tiếng qua đi, trước mắt Liều Không thân hình cũng là khẽ run lên, cả người cũng lập tức biến trở về thực vật, tuy vẫn là không khích có thể tìm ra, nhưng lại không phải vừa mới không thể đem nắm cùng dự đoán. Cái gọi là thiên, địa, nhân không phân người hay ta, cũng không phải không có cái hở. Hai người chỉ là mới vừa giao thủ, Từ Tử Nghĩa đã rõ ràng trước mặt Liều Không thân là Tịnh Niệm Thiền Viện chi chủ, xác thực là thực chí danh quy, cỡ này tinh thần tu vi, có thể coi là Từ Tử Nghĩa gặp gỡ cao thủ mạnh nhất một vị. Chỉ là như vậy nhìn như cao thâm thủ đoạn, dùng để đối phó hắn vẫn là hiệu quả rất ít. Chính là dốc hết toàn lực, dốc hết sức cũng có thể phá và pháp. Cái gọi là kỹ xảo, chỉ là làm người thực lực không đủ, vì bù đắp chênh lệch mà cân nhắc thủ pháp. Mới vừa Liễu Không có thể lấy tính công động, bày ra Phật môn thức không công kỳ chiêu, khiến Từ Tử Nghĩa bị trở thành bị động, nhìn như đã là ổn chiếm thượng phong. Có thể thoáng qua trong lúc đó, Từ Tử Nghĩa liền xoay chuyển thế cuộc, lại lần nữa chiếm cứ chủ động. Liễu Không thấy này, lấy hắn tu luyện, tự nhiên nhìn ra Từ Tử Nghĩa này âm công chi pháp lại cùng Phật môn xúc người tỉnh ngộ cảnh tỉnh khá là tương tự, tự nhiên không nhịn được lộ ra kinh ngạc, trung đồng di hướng về trước ngực. Tự hoan thực nhanh. Thời gian nắm đam tự cụ một loại cùng thiên địa cùng nó thọ lượng, cùng thánh thật tề nó thần thông linh nhưng huyền diệu cảm giác, ngâm sướng nói, từ thí chủ âm công chi pháp, trực thấy tính cách. Nếu có thể một niệm tỉnh ngộ, chúng sinh đều Phật. Từ Tử Nghĩa khẽ lắc đầu nói, Liễu Không tiền chủ, người ta tranh chấp chính là muốn phân ra võ học cao thấp, bây giờ ngươi cần gì phải muốn làm thêm tranh cãi với nhau đây. Từ Tử Nghĩa trong lòng không vì là Liễu Không ngôn ngữ lay động, hán mục nhìn thấy lại không có vật gì khác, duy trì chuông đồng ở trước mắt vô hạn địa mở rộng, liền rõ ràng này Liễu Không hòa thượng thiền pháp võ công e sợ đã đạt đến Phật môn số 1. E là cho dù là từ hàng tĩnh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ, tu vi trên cũng phải so với trước mắt Liễu Không hòa thượng thua kém một bậc. Như vậy tu vi, chẳng trách từ hàng tĩnh trai sẽ đem hòa thị bích giao do Tịnh Niệm Thiền Viện đến chống giữ. Liễu Không hòa thượng, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, đột nhiên chậm rãi đẩy ra một trường, hắn một trường này mới vừa sử dụng, dường như vô cùng liệt diễm ẩn chứa một trường này bên trong, trong chớp mắt mấy trượng bên trong đều trở nên cực nóng khó nhịn lên. Lấy Bất Sân bốn người cầm đầu hộ pháp kim cương, cũng chỉ cảm thấy quanh thân nhiệt khí bốc hơi, trong nháy mắt công phu, cầm trong tay thiền trượng nỗ lực chống đỡ bốn người biết vậy nên mồ hôi đầm địa, miệng khô lưỡi khô, hai mắt biến thành màu đen. Bốn người bọn họ như vậy, cái khác tăng chúng tự nhiên càng là không bằng, trong chớp mắt công phu liền té ngã một đám lớn. Đối mặt Từ Tử Nghĩa này cương mãnh bá khí một trường, Liễu Không trong lòng biết không cách nào thủ xảo, chỉ được bị ép cùng hắn ngạnh biện một chiều, lại không phải trốn vào cái kia không cách nào dự đoán, không cách nào nắm giữ cảnh giới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Từ Tử Nghĩa vai phải loáng một cái, thân hình vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, mà Liễu Không nhưng là sắc mặt đỏ chót, cánh tay phải màu vàng tăng bào cũng vào đúng lúc này trong nháy mắt hóa thành một miệng, lộ ra một cái hỏa hồng cánh tay. Hai người chỉ là liều mạng một trường, tuy nhiên phân ra cao thấp. Ở Từ Tử Nghĩa giống như núi lửa phun trào giống như liệt diễm chân khí bên dưới, tinh tu mấy chục năm vô thượng thiền công liếu không vẫn là khó có thể hoàn toàn hóa giải, liền ngay cả trắng nón cánh tay phải cũng ngược lại trở nên đỏ chót. Chỉ thấy Liêu Không lui về phía sau ra nửa bước, tiếp theo liền một tiếng vật hiệu, ngâm sướng nói, gia pháp như mộng, vốn là vô sự, mộng cảnh bản tịch, không phải kim bắt đầu không, mộng nằm mộng được, hà tổn đích lợi gì, mê chi vì là, tình quên tức tuyệt. Tụng kinh thời khắc, Đông Dương Từ Tử Nghĩa trước mắt hiện ra trăm nghìn trùng trung ảnh, che ngập bầu trời Thái Sơn áp đỉnh bước tới. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, lấy hắn nhãn lực tự nhiên rõ ràng Liêu Không nhìn như sau này lui lại, kỳ thực nhưng lấy tay cách trung đồng, thuần lấy tích mấy chục năm tiền môn tinh khiết công lực, điều khiển từ xa dùng trung làm ra công kích. Hắn càng cảm thấy trung đồng tấn như máy xay gió giống như nhanh quay ngược trở lại, chính là khắc chế cùng nhằm vào hắn giá y thần công chân khí mãnh liệt diệu chiêu. Từ Tử Nghĩa lại là một trường đưa ra, giống như núi lửa bạo phát cương mãnh liệt diễm chân khí gào thét mà ra, dù cho giao lấy trung đồng đánh tới Liêu Không cũng không khỏi được nó chi dương nhiệt khí nhiếp. Trung đồng vào đúng lúc này thật giống như chống chiều trung thần lại phát sinh ố hưởng, giống như đến từ mở mịt cựu thiên huyền giới thanh minh, tuyệt đối không phải Từ Tử Nghĩa giá y lý thần công giống như núi lửa phun trào như vậy bá đạo. Vang một tiếng vang thật lớn, Từ Tử Nghĩa bá đạo không hai trưởng lực cách không liền cùng này đẩy trời trung ảnh lao vào nhau, con trung đồng tiếng hót liên tiếp không ngừng, từng làn đủ để kinh sợ tâm thần. Có thể một mực Từ Tử Nghĩa vẫn là vẻ mặt như thường, điều này làm cho mắt thấy đến tình cảnh này Liêu Không hòa thượng không khỏi biến sắc, phải biết hắn là lấy trung đồng phát sinh pháp môn chân ngôn, đủ để tuyên truyền giác ngộ, khiến lòng người thần thất thủ. Mà đón lấy một màn, càng là làm người kinh hãi đến biến sắc. Chỉ thấy ở Từ Tử Nghĩa giống như núi lửa phun trào giống như mãnh liệt trường lực dưới, không lâu còn kim quang loẹt loẹt trung đồng dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, trực tiếp biến bặm bẹo đỏ chót không nói, cuối cùng cho đến bị hòa hợp nước đồng. Tận mắt nhìn như vậy không thể tưởng tượng nổi một màn, thiền viện bên trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói, thiền sư còn muốn tiếp tục so với sao? Liêu Không dáng vẻ trang nghiêm, nóng nhìn dưới chân từ lâu ngấm vào tảng đá xanh khe hở nước đồng, hồi lâu sau, chỉ nghe thở dài nói, không cần, từ thí chủ tu vi thâm hậu, lao nạp thắng phục. Thiền chủ đúng là thẳng thắn. Nhìn thấy này Liêu Không hòa thượng trước mặt mọi người chịu thua sau, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi mắt lộ dị quang. Liêu Không lắc đầu nói, thí chủ như cho là không phải tướng, mấy sở hữu tướng một là hư vọng, thấy ra tướng không phải tướng, tức thấy như đến. Lao nạp đã sử dụng cả người thế võ, nhưng vẫn có nhịn từ thí chủ mảy may, tự hỏi không cách nào vượt qua thí chủ, tiếp tục làm hạ thấp đi cũng thế vô ý. Thí chủ sau đó, lão nạp vậy thì đem hòa thị bích đưa lên. Vừa dứt lời, liền thấy Liêu Không hòa thượng tự mình xoay người đi vào trong điện động. Không lâu lắm công phu, liền thấy Liêu Không thiền chủ hai tay bê ra một phương trắng non không tỷ bếp, bảo quang lấp lóe ngọc tỷ, đang cùng thế không tranh bình yên đặt mầm gỗ bên trên. Tỷ trên tuyên điêu trên ngũ long giao nữ tiểu dáng hoa văn, tay nghề xảo đoạt tiên công, nhưng cũng bên thiếu một góc, bù đắp hoàng kim. Không sai, đây chính là thời Xuân Thu chiến quốc quần hùng tranh nhau cướp đoạt, thiên hạ độc nhất vô giá bảo vật, cũng lưu lại truyền tụng tiên cổ hoàn bích quy triệu cố sự, thần thủy hoàng chiếm được lấy thiên hạ, thành lập nhất thống Trung Quốc hy thế kỷ chân hòa thị bích. Thí chủ, kính xin cẩn thận. Cũng không chờ Liễu Không dứt lời, Từ Tử Nghĩa nắm vào trong hư không một cái, liền cũng thế đem hòa thị bích hút vào trong lòng bàn tay. Từ thí chủ thực sự là thần công cái thế, lão nạp thán phục. Mắt thấy Từ Tử Nghĩa tùy ý đem hòa thị bích chộp vào lòng bàn tay thưởng thức, Liễu Không hai tay tạo thành chữ thập nói. Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói, Liêu Không hòa thượng ngươi đúng là cái diệu nhân, như đổi làm từ hàng tĩnh trai truyền nhân, tất nhiên sẽ ngồi xem ta được hòa thị bích dị chủng sức mạnh ảnh hưởng mà hợp nhau tấn công. Phải biết này hòa thị bích mới vừa vào tay, Từ Tử Nghĩa liền cảm thụ hòa thị bích truyền đến một luồng khó có thể hình dung băng hàn khí, thấu lòng bàn tay mà vào, cũng may trong cơ thể hắn giá y lý thần công cái kia bá đạo đến cực điểm liệt diễm chân khí bản năng vận chuyển, không tới một tức liền đem này cô băng hàn khí triệt để xua tan. Đối với hòa thị bích kỳ dị địa phương, Từ Tử Nghĩa từ lâu là rõ ràng trong lòng, lại sao không có chuẩn bị đây? Chỉ có điều này Liễu Không hòa thượng thẳng thắn, đúng là ngoài người ta dự liệu. Đối với Từ Tử Nghĩa cảm thán, Liễu Không thiền chủ chỉ là cười nhạt một tiếng, vẫn chưa mở miệng tranh luận cái gì. Thiền chủ ngày sau như có rảnh rỗi, đều có thể đến hồ động đỉnh Lan Giang đảo làm khách. Nghe ra Liễu Không tiễn khách ý tứ, Từ Tử Nghĩa cũng liền mỉm cười chắp tay nói. Thông qua hôm nay trận chiến này, Từ Tử Nghĩa cũng rõ ràng tịnh niệm thiền viện cùng Từ Hàng Tĩnh trai lập trường sơ qua không giống. Tiếng nói rơi xuống đất, Từ Tử Nghĩa bóng người cũng đống nhiên từ trong mắt mọi người biến mất, chỉ để lại dư âm ở mọi người bên tai vang vọng. Mắt thấy Từ Tử Nghĩa rời đi, Tiêu Sái Tuấn Tú Liêu Không thiền chủ vẫn như cũ lặng lặng đứng tại chỗ hồi lâu, chỉ thấy hai tay hắn tạo thành chữ thập ám tụ vật hiệu, mà khoe miệng của hắn cũng không biết không cảm thấy thêm ra một vệt máu. Thiền chủ, thấy này lấy lại tinh thần bất sân mọi người không khỏi mặt lộ vẻ kinh sắc. Không cần kinh hoàng, có điều là vết thương nhỏ mà thôi. Liêu Không lắc đầu một cái, vẻ mặt như thường, chỉ là ánh mắt của hắn vẫn như cũ chăm chú nhìn Từ Tử Nghĩa rời đi phương hướng, đông nhiên mở miệng nói. Bất sân, lần này liền do ngươi tự thân đi tinh trai báo tin đi, liền nói ta đã hết nhân sự. Nhìn dưới trời chiều từ lâu biến mất không còn tăm hơi bóng người, Liêu Không lại lần nữa nói bổ sung, từ hôm nay trở đi, phàm là thiền viện đệ tử không nên lại nhúng tay thiên hạ phân tranh. Đệ tử tuân mệnh. Tuy rằng không rõ ràng vì sao Liêu Không thiền chủ đông nhiên thay đổi chủ ý, có thể Liêu Không nếu đã mở miệng dặn dò, bất sân mấy người cũng tự nhiên chỉ có tuân thủ, cùng kêu lên cùng kính đáp. Đợt, cổ long tiểu thuyết người nào giang hồ sức chiến đấu cao nhất người tới, kim lão giang hồ không còn gì khác với thiên long bát bộ cùng hiệp khách hành, cổ long tiểu thuyết liền khó có thể phân rõ. Tiểu Lý Phi Đao, Diệp Hai, Lục Tiểu Phượng, Sở Lưu Hương giang hồ đều là trăm hoa đua nở, khó có thể phán xét ra cao thấp. Không biết vị kia võ hiệp cự lão xem xong cổ long tiểu thuyết, cho cái đề nghị thôi. Chương 264, cải huyệt đổi mạch, tiến thêm một bước nữa. Chương 264, cải huyệt đổi mạch, tiến thêm một bước nữa. Đối xử Tịnh Niệm Thiền Viện cùng Từ Hàng Tĩnh Trai lập trường trong lúc đó sơ qua khác nhau, Tư Tử Nghĩa vốn là có dự liệu, cùng tự cho mình vì là chính đạo võ lâm đứng đầu, mỗi khi với Trung Nguyên nằm ở thời loạn lạc liền dòng chống khua chiêng phái ra truyền nhân đại thiên tuyệt đế Từ Hàng Tĩnh Trai không giống, Tịnh Niệm Thiền Viện mỗi khi chỉ là làm chút công việc phụ trợ. Chỉ có điều đối với Từ Hàng Tĩnh Trai chủ động vào đời phương pháp, Tịnh Niệm Thiền Viện liền có vẻ quá mức bị động, chỉ có làm dị tộc quy mô lớn xâm lấn Trung Nguyên lúc, Tịnh Niệm Thiền Viện mới gặp xem Từ Hàng Tĩnh Trai bình thường chủ động vào đời. Hai người kỳ thực đều vì Phật môn thánh địa, vốn là không có địa vị cao thấp phân chia, chỉ là Tịnh Niệm Thiền Viện tôn chỉ cùng Từ Hàng Tĩnh Trai tôn chỉ không giống, thêm nữa hai phái tổ tiên thiên tăng cùng địa ni nguyên bản chính là sư minh muội quan hệ, bởi vậy lúc này mới sẽ ở một số sự tình phối hợp Từ Hàng Tĩnh Trai. Tịnh Niệm Thiền Tông cũng không phải chỉ là thế nhân lầm tưởng như vậy chỉ là đơn thuần Từ Hàng Tĩnh Trai theo đuôi, Từ Hàng Tĩnh Trai bây giờ trai chủ Phạm Thanh Huệ có thể còn lâu mới có được lớn như vậy năng lực. Tịnh Niệm Thiền Viện chỉ là xem ở hai nhà truyền thừa ngàn năm tình nghĩa bên dưới, ở không vi phạm chính mình tôn chỉ cùng với có trợ giúp Trung Nguyên ổn định đại cục bên dưới, mới gặp bất kể hư danh lựa chọn ra tay giúp đỡ. Điểm này đủ để ở nguyên bên trong nhìn ra, hơn nữa ở đời sau ngàn năm sau khi phiên Vân Phúc Vũ bên trong, Tịnh Niệm Thiền Viện đương đại thiền chủ tận vì ở Ma Sư Bảng ban uy hiếp bên dưới, bảo vệ đem thắt lỗ trục xuất Trung Nguyên Chu Nguyên Chương an nguy, càng là phái ra lấy nó sư minh vô vi thủ 18 thiền viện tăng nhân, vì là Chu Nguyên Chương tiếp thân ảnh tử hộ vệ. So với Từ Hàng Tĩnh Trai rêu giao thủ đoạn, Tịnh Niệm Thiền Viện xử sự phong cách cực kỳ biết điều phải cụ thể. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa tự mình đến thăm Tịnh Niệm Thiền Viện lúc ngay mặt đòi lấy hòa thị bích lúc, thân là đương đại thiền chủ Liêu Không Hòa Thượng liền định ra rồi 10 chiêu chi nguyệt. Trong này tự nhiên là có triển vọng Tịnh Niệm Thiền Viện truyền thừa suy tính nhân tố, phải biết lấy Liêu Không Hòa Thượng cực kỳ cao thâm tinh thần tu vi, từ lúc Từ Tử Nghĩa bước vào thiền viện bắt đầu từ giờ khác đó, hắn liền nhận biết được Từ Tử Nghĩa tu vi khác nhau xa so với Từ Hàng Tĩnh Trai truyền tin còn cao minh hơn. Hai người đánh nhau tự nhiên khó tránh khỏi tử chiến, vì phòng ngừa thiền viện máu chảy thành sông, Liêu Không liền từ bên trong tuyển chọn một cái chiếc trung biện pháp. Hai người vừa mới một trận chiến Liêu Không chịu thua không giả. Nhưng trên thực tế vị này Tịnh Niệm Thiền Viện đương đại thiền chủ cũng chưa sử dụng toàn lực, dù sao hai người đã sớm định ra rồi mới chiêu đức hẹn. Có điều này Liễu Không Hòa Thượng tu vi, đúng là cực kỳ khác với Từ Tử Nghĩa dự liệu, vốn tưởng rằng vị này Liễu Không Hòa Thượng tu vi nhiều nhất có điều cùng Trúc Ngọc Nghiên sắp xỉ, thậm chí khả năng còn không bằng Tịch Tướng mọi người. Nhưng mà hai người vừa mới giao thủ, Từ Tử Nghĩa liền rõ ràng quá mức coi khinh vị này Tịnh Niệm Thiền Viện đương đại thiền chủ, nó chi tinh thần tu vi hay là còn không bằng tán nhân linh đạo kỳ, có thể cũng là cách biệt không xa. Đặc biệt là một thân quyết đoán, ngăn ngắn trong nháy mắt, lại liền có thể làm ra lấy hay bỏ. Vì Tịnh Niệm Thiền Viện truyền thừa, có thể chủ động phá chính mình tinh tu mấy chục năm bế khẩu thiện. Như vậy quyết đoán, coi như là Từ Tử Nghĩa cũng hơi có chút tự nhận không bằng. Dù cho Từ Tử Nghĩa sớm trước đối với Phật môn thành kiến thâm hậu, có thể lúc này cũng không khỏi khâm phục nổi lên vị này Liêu Không thiền chủ còn Liêu Không gặp gỡ như vậy thẳng thắn đem hòa thị bích chuyển giao cho Từ Tử Nghĩa. Nhưng là bắt nguồn từ Từ Tử Nghĩa chống đỡ Nhật Nguyệt Thần Giáo một phương cũng là người Hán thế lực duyên cớ. Không phải vậy nếu là đổi làm cái khác dị tộc thế lực, Liêu Không dù cho không được lại, cũng át phải sẽ cùng kẻ xâm lấn Ngọc Thạch câu phần, thành tựu truyền thừa ngàn năm Phật môn thánh địa, Tịnh Niệm Thiền Tông điểm ấy quyết đoán bất có. Ở Minh Nguyệt khảm vào trong đó tinh không chiếu dọi xuống, Từ Tử Nghĩa một người ngồi một mình ở lạc thủy bên mở, ánh trắng soi sáng dưới hắn, nhìn lòng bàn tay điêu khắc có hình chim chữ triện hòa thị bích. Nay hòa thị bích sắc thực có thần kỳ, nếu không có giá y đi thần công chân khí bá đạo mãnh liệt, không phải vậy coi như lấy hắn trước đây có thể xưng được là chí dương chí cương cựu dương chân khí, tùy tiện tiếp xúc này hòa thị bích trong lúc nhất thời e sợ cũng phải bị thiệt lớn. Trong đó cái kia cố làm người thấm nhưng mà băng hàn khí khá khó xử đối phó. Do bất cẩn không chỉ sẽ làm người đột nhiên không kịp chuẩn bị thiệt lớn, càng làm mơ hồ sẽ làm nội công chắc việc người có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Từ Tử Nghĩa cất bước chư thiên thế giới, cũng chưa từng gặp được như vậy tính chất ngọc thạch, hàn bên trong mang nhiệt, nhiệt bên trong hàng hàn, riêng là Từ Tử Nghĩa từ thiền viện mang ra đến khoảng thời gian này. Cái này hòa thị bích liền liên tiếp bạo phát nhiều lần, trong đó sức mạnh có hàn có nhiệt, bên trong càng tự ẩn giấu đi vô cùng tận năng lượng, lấy Từ Tử Nghĩa bây giờ tu vi đều suýt chút nữa có chút tẩu hỏa nhập ma. Từ Tử Nghĩa vây quanh một khối bẹp bàn đá lớn đầu gối mà ngồi, cái kia hàn thế kỳ chân thì lại đặt tại đánh thạch chính giữa nơi. Ở trước khi trời sáng đen kịt dưới bầu trời sao dị thải liên liên, khiến người có loại siêu phàm thoát tục, bí không lường được kỳ dị cảm giác. Cái này có sát thái truyền kỳ hòa thị bích, trong đó ngầm có ý sức mạnh, muốn so với Từ Tử Nghĩa trước đây dự đoán còn lợi hại hơn. Như hắn đoán không sai lời nói, này hòa thị bích vốn là vẫn bị Tịnh Niệm Thiền Viện thu gom còn thiền viện bên trong tòa kia tiêu hao vốn lớn xây dựng lên đồng điện, vốn là dùng để bảo tồn hòa thị bích sử dụng. Cái này hòa thị bích ngầm có ý sức mạnh thần bí đối với người bình thường căn bản không hề có chút ảnh hưởng, nhưng đối với người tập võ ảnh hưởng nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Nội công tu vi càng thâm hậu ước tiếp cận hòa thị bích liền sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Mà Tịnh Niệm Thiền Viện tăng chúng đại thể đều là người tập võ, chỉ là bọn hắn định tính tự nhiên là không thể cùng Liêu Không lẫn nhau so sánh, bởi vậy vì ngăn cách hòa thị bích năng lượng kỳ dị tiết ra ngoài, bởi vậy lúc này mới bị đơn độc đặt ở trong địa đồng. Nguyên bên trong Từ Tử Lăng một có thể người đến trộm bảo thành công, cũng là căn cứ vào duyên cớ này, chính là bởi vì nó bên ngoài năng lượng kỳ dị đối xử thiên hạ người tập võ không thân thiện, Tịnh Niệm Thiền Viện các tăng nhân mới yên tâm đưa nó đặt ở đồng điện bên trong. Từ Tử Nghĩa cầm trong tay hòa thị bích, đột nhiên bật công, giống như núi lửa bạo phát giống như mãnh liệt chân khí liền bị đưa vào hòa thị bích bên trong. Bảo bích lập tức ánh lượng rực rỡ, thải quang tràn đầy. Từ Tử Nghĩa không khỏi đồng thời rung bần bật một hồi, như điện giật. Đó là khó có thể miêu tả một loại mãnh liệt cảm giác. Lại như hòa thị bích sống lại giống như, phóng xạ ra có 102 tinh thần dị lực, muốn xâm nhập vào đầu của hắn cùng trong cơ thể đi. Kỳ quái mà xa lạ cảnh tượng dồn dập hiện ra, dù là lấy từ tử nghĩa tu vi cũng không khỏi biết vậy nên phiền não trong lòng hậm hực khó nhịn, tựa như hàm thân lại không thể tự kiểm chế trong ác ngộng. Từ tử nghĩa bá đạo mãnh liệt giá y thần công chân khí, tiến tới trực tiếp thôi phát bảo bích cuồng bạo một mặt. Nhưng lúc này đã là thế thành quế hổ, muốn ngừng mà không được, như đổi làm người thường e sợ chỉ có tản đi toàn thân kinh khí, giữ chặt linh đài tổ khiếu huyệt một điểm thanh minh, cắn răng kiên trì xuống. Nguyên bên trong song long cùng bạt phong hàn giết người đã là như thế, có thể từ tử nghĩa lại há lại là tầm thường bên trong người, này hòa thị bích càng cuồng bạo, từ tử nghĩa trái lại gia tăng rồi chuyển vào tiến vào hòa thị bích bên trong giá y thần công chân khí. Mà kết quả như thế, tự nhiên là càng thêm để hòa thị bích bên trong cuồng bạo. Từ tử nghĩa liền đứng mũi chịu sào trước tiên cảm thấy hòa thị bích bên trong dị năng lấy so với lần trước càng hung mãnh tăng gấp bội thế tới không ngừng sôi trào mãnh liệt như thoát cương ngựa hoàng giống như tập trung vào hắn lòng bàn tay đi lại tuần mỗi một đạo to nhỏ kinh mạch xông vào trong cơ thể chính mình. Từ lâu dự liệu được tình huống như thế, từ tử nghĩa vẻ mặt khẽ biến, trong phút chốc liền cảm nhận được này cố năng lượng kỳ dị làm như ở cường hóa kinh mạch của hắn, toàn thân khí huyết tự đều đọc lại lên, mà hòa thị bích hàn khí nhưng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, cuồn cuộn không dứt. Như vậy kỳ ngộ, từ tử nghĩa đương nhiên là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Theo bản năng bên dưới càng là hoàn toàn đem giá y thì thần công bá đạo đến cực điểm chân khí truyền vào tiến vào hòa thị bích bên trong, mà hòa thị bích bên trong năng lượng kỳ dị liền xem mưa to sau lũ bất ngờ giống như cuồn vọt vào từ tử nghĩa trong cơ thể. Gần như vậy tử với lô mãng phương pháp, trong thiên hạ cũng chỉ có từ tử nghĩa một người dám gan to như vậy thử nghiệm. Từ tử nghĩa tu luyện kim cương bất phôi thể chính là một môn cực kỳ cao minh luyện thể công pháp, mà giá y thì thần công chân khí bá đạo mãnh liệt, bởi vậy vì chứa được này cố gần như bá đạo chân khí, cũng sẽ xúc tiến bản thân thể phách. Giá y thì thần công đại thành sau hiến nam thiên, tự thân thể phách có thể đạt đến kim cương bất hoại, không phá minh vương, như đến hộ pháp cảnh giới, cũng là bắt nguồn từ nơi này. Bởi vậy có này hai môn công pháp duyên cớ, từ tử nghĩa mới có thể không kiêng dè chút nào thử nghiệm nổi lên gần như vậy tử với tìm chết phương pháp. Nếu là đổi làm người thường, như vậy tùy tiện truyền vào chân khí, chỉ có thể bị hòa thị bích năng lượng kỳ dị trực tiếp nổ tung kinh mạch mà chết, coi như là tu luyện trường sinh quyết song long cũng là bởi vì thêm ra bạt phong hàn từ bên trong cắt giảm dị chủng năng lực cường độ, e sợ cũng sắp sửa tại chỗ nổ chết. Dị khí xuyên vào từ tử nghĩa lòng bàn tay lúc, vẫn là băng hàn chết cốt, nhưng thuốc lại biến thành nóng lạnh đối phó quyển mà đi khí lưu, xem ngàn vạn đầu bướng bình đáng ghét quan thành động thử giống như ở trong cơ thể hắn tán loạn xung loạn, không có một đạo kinh mạch có thể may mắn thoát khỏi. Kỳ quái nhất là rõ ràng địa cái kia dòng nước lạnh muốn nhiệt dung riêng lưu mạnh hơn nhiều. Dù là từ tử nghĩa thể phách kinh người, cũng bị này cố đông nhiên biến ảo năng lượng kỳ dị suýt chút nữa dằn bật đến tàu hỏa nhập ma, cũng may từ tử nghĩa lúc trước ngược lại tu luyện giá y thần công lúc, liền từng bị cái kia giống như liệt diễm giống như chân khí ở kinh mạch tàn phá quá. Cho nên hôm nay đúng là đối với này có kinh nghiệm, cật lực vận công áp chế lại này cố cùng bạo dị chủng sức mạnh. Mà ngay ở từ tử nghĩa áp chế lại này cố khó có thể hình dung băng hàn lực lượng lúc trong nháy mắt, một luồng nóng rực đến tự có thể đem hắn kinh mạch tiêu dung chạy đầm địa, lập tức quán mãn toàn thân. Dù là từ tử nghĩa thể phách kinh người, cũng không khỏi rên lên một tiếng. Thời khắc bây giờ hắn cuối cùng cũng coi như lĩnh giáo hòa thị bích dị chủng sức mạnh đáng sợ. Trong phút chốc, từ tử nghĩa liền trong lòng biết hôm nay thành bại liền ở đây một lần. Dạ như hắn tùy ý dị khí chinh phục hắn, vậy hắn chỉ có thể có kinh mạch toàn thân tận nứt mà chết hạ tràng. Hắn nhất định phải đem dị khí áp chế lại ngược lại thua về phản tặng cho như là ma thần đáng sợ hòa thị bích đi, tạo thành một cái này đến đối phương hướng về tuần hoàn. Từ tử nghĩa này niệm đột ngột sinh ra, hắn cái kia bá đạo mãnh liệt giá y chân khí liền đem mới vừa áp chế không lâu dị chủng sức mạnh làm lại truyền vào tiến vào hòa thị bích bên trong. Ầm. Từ tử nghĩa toàn thân thần kinh xem cho kích lôi chớp giật mánh bổ một nhát giống như không khỏi khỏe miệng tấm huyết. Như vậy một cái qua lại, từ tử nghĩa kinh mạch liền tới về ở băng hàn lực lượng cùng làm người nóng rực khó nhịn chảy đầm địa của rửa. Tiếp theo kỳ dị sự liền phát sinh. Hòa thị bích độ sáng không ngừng tăng, lượng đến giống như trên trời minh nguyệt, cầu vồng lóng lánh, quỷ dị vô cùng. Năng lượng kỳ dị ở từ tử nghĩa kinh mạch tuần hoàn không ngừng, do băng hàn chia ra làm nóng lạnh giao lưu, lại do lúc thì lại hóa thành nhiệt sức lực, mà rũ đi càng nhanh, đến lúc sau hoàn toàn thoát ly từ tử nghĩa khống chế, tuần hoàn đền đáp lại, không có một chút nào gặp dừng lại dấu hiệu. Từ tử nghĩa chỉ cảm thấy quanh thân đại huyệt ở nóng rực cùng băng hàn qua lại biến hóa, vào ngày thường bên dưới, từ tử nghĩa tất nhiên cũng tuyệt khó nhịn được này hốt hàn chợt nóng biến hóa, nhưng thời khắc này nhưng là cảm thấy đến rũ hàn càng tốt, rũ nhiệt rũ diệu. Trong đầu các loại ảo giác càng là này lên đối phương tiêu, dị cảnh vô cùng. Mấy cái tuần hoàn sau, từ tử nghĩa trong cơ thể nóng lạnh lưu đã xu hành, mạnh yếu giằng co. Lấy từ tử nghĩa đi khắp chư thiên thế giới kiến thức, rất nhanh sẽ rõ ràng này cố từ từ cân bằng năng lượng kỳ dị ở không chỉ ở cường hóa kinh mạch của hắn, cũng càng là cho quanh người hắn đại huyệt mang đến khó mà tin nổi biến hóa. Từ tử nghĩa bây giờ duy nhất muốn làm chính là nghĩ cách lấy bản thân chân khí khiến hai cổ nóng lạnh khí lưu đạt tới cân bằng, cho đến vượt qua dị chủng chân khí tàn phá cùng cuồng bạo. Bởi vì nóng lạnh mạnh yếu không được biến hóa, từ tử nghĩa liền xem cái giẫm dây thường vượt qua đổi cao chơi tạp kỹ người, muốn dùng hết vung thân thế võ mới có thể duy trì cân bằng, bằng không lập là trượt chân đọa nhai hạ cái tan xương nát thịt thẳng cụ. Mà khỏi là như vậy mạo hiểm, từ tử nghĩa hai con mắt trái lại thần quang đại thịnh, đã từ từ có thể chịu đựng hòa thị bích năng lượng kỳ dị tập kích hắn, lúc này liền lại vận động bản thân chân khí thôi thúc nổi lên lòng bàn tay hòa thị bích bùng nổ ra càng to lớn hơn giúp mà đến khổng lồ khí năng. Khí lưu mỗi một cái tuần hoàn, khiến từ tử nghĩa kinh mạch đều tựa hồ bành trướng một chút. Dũ chuyển càng nhanh sau khi, đông chuyển xu chậm chậm, như vậy do nhanh biến chậm, do chậm biến nhanh, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần cùng bao nhiêu thời gian. Đống tử nghĩa biết vậy nên đến xem trời long đất lở giống như đau đớn một hồi, kinh mạch toàn thân như muốn nổ tung lên tự, thân thể đồng thời kịch liệt loáng một cái. dưới chân vây quanh một khối bẹp bàn đá lớn thì lại dường như không chịu nổi này cỗ tiết ra ngoài lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một mịn. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, hoàn toàn không để ý chính mình cả người ướt đẫm, cùng với tỏa ra cái kia cỗ tanh tưởi khí, phải biết Từ Tử Nghĩa nội công tu vi sớm trước đã đạt đến cảnh giới đại thành giới, lại ngẫu nhiên đạt được cửu dương cửu âm hai môn đủ để dịch cân rèn cốt cùng tẩy tủy tuyệt diệu công pháp, thể chất từ lâu khác hẳn với người thường. Có thể hôm nay trải qua hòa thị bích cuồng bạo dị chủng năng lực cải tạo kinh mạch sau, lại vẫn cứ có thể từ trong cơ thể loại trừ ra như vậy tạp chất, Từ Tử Nghĩa làm sao có thể không lòng sinh kinh hỉ? Ở chỉ cảm thấy thân thể nhưng thư thái ung dung Từ Tử Nghĩa trong mắt, cái thế giới này thiên địa đều phảng phất không giống. Đỉnh núi xa gần núi rừng xem biến thành một thế giới khác tự, không chỉ sắc thái cấp độ cùng phong phú độ tăng gấp bội, tối cảm động nơi là một ánh mắt biết đi, liền tự có thể nắm đến mỗi một chiếc lá ở nắng sớm bên trong nhu phong dưới phất động thiên hình bản trạng. Nhận biết hai mắt biến hóa, Từ Tử Nghĩa trong lòng cũng không khỏi hơi kinh hãi. Võ công cao thâm chi người, hai thính mắt tinh tự nhiên là thường có, cũng như Di Hoa cung yêu nguyệt liền tinh hai vị cùng chủ đủ để nhận biết trăm trượng bên trong gió thổi cỏ lay. Từ Tử Nghĩa cũng có thể làm được điểm này, có thể muốn như vậy rõ ràng đem cách xa ở ngoài trăm trượng cấp độ không đồng đều núi rừng mỗi một chiếc lá lay động thiên hình vạn trạng thu vào trong mắt, Từ Tử Nghĩa tự nhiên còn rất xa không làm được. Bây giờ Từ Tử Nghĩa cuối cùng cũng coi như rõ ràng này hòa thị bích diệu dụng, chẳng trách ngày sau Song Long cùng Bạt Phong Hàn ba người dường như có thần trợ bình thường, ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm liền có thể chiến thắng võ tôn tất huyền, trong này hòa thị bích cải huyệt đổi mạch công hiệu đương nhiên có đầu công. Từ Tử Nghĩa nhắm mắt lại, trong ngoài thiên địa lập tức nước sữa hòa nhau hồn thành một thể. Ôn hòa ánh mặt trời từ đông phương phong tới, đầu đến trên người hắn, chưa bao giờ một khắc, hắn xem hiện nay giống như cảm nhận được sự tồn tại của chính mình, sinh mệnh ý nghĩa. Theo Từ Tử Nghĩa triển khai quan sát bên trong thân thể thuật, khóe miệng cũng không khỏi không nhịn được lộ ra một tia cười yếu ớt. Từ Tử Nghĩa công lực tuy rằng cũng không phải là không có tiến nhanh, có thể tự thân kinh mạch là tính theo cấp số nhân địa cường hóa, chỉ có lại giống như trước nhất quán giống như tinh tu lịch hành, tất sở trường giữa công bội. Phải sức người có hạn, đến Từ Tử Nghĩa như vậy cấp số cao thủ, muốn có tiến thêm cũng là khó hơn lên trời, nhưng trải qua vừa nãy kỳ dị quá trình cải tạo, hắn liền tự do một trong suốt cái ao, biến thành một cái không đáy hồ sâu, mỗi cái khiếu huyệt, mỗi đạo kinh mạch đều thoát thai hoán cốt biến thành có hay không có thể đo lường phát triển tiềm lực bảo tàng, lại có thể nào không khiến người ta vui mừng như lên đây. Chỉ là duy nhất không được hoàn mỹ, chính là nguyên bản ở Từ Tử Nghĩa lòng bàn tay hòa thị bích lúc này đã hóa thành một mịn, còn lại góc bù khối nhỏ hoàng kim, nhưng cũng xem bị lực lượng nào đó để ép đến thay đổi hình dạng. Người trong thiên hạ coi là đế vương tượng trưng ngọc tỷ truyền quốc dĩ nhiên rơi vào cái này hạ tràng, nếu như truyền đi không biết bao nhiêu người đều sẽ vì đó dậm chân thương tiếc đây. Chương 265, Vinh phủ thiệp mừng thọ, công tử đã tỉnh. Chương 265, Vinh phủ thiệp mừng thọ, công tử đã tỉnh. Trong chốn võ lâm xưa nay sẽ không có gió thổi không lọt tường, rất nhanh hòa thị bích ở tịnh niệm thiền viện bên trong bị Từ Tử Nghĩa cướp đi tin tức, rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ. Tin tức này vừa ra, liền ở trong võ lâm nhấc lên cơn sóng thần. Nếu là nói trước đây hắn ở hồ động đỉnh chém liên tục phi ương khúc ngạo cùng Vân Vũ song tu ích thủ huyền hai người, sau đó lại một người một mình xông ba thuộc chém liên tục thiên quân tịch tướng cùng ma ẩn biên bất phụ cùng với mập giả An Long ba người. Như vậy ngạo nhân chiến tích, đã có hai vị ma môn hai đạo sáu phái truyền nhân chết ở hắn trong tay. Tin tức này một khi truyền ra, lúc đó rất nhanh sẽ dẫn tới các thế lực lớn chấn động, có điều theo Từ Tử Nghĩa đang đối mặt âm hậu trúc ngọc nghiên dưới sự đổi giết bại trận thật lâu không tin tức sau, dần dần liền bị thế nhân từ từ lãng quên. Trái lại bởi vì hắn mất tích, đã hùng cứ Tây Nam một góc Nhật Nguyệt thần giáo đúng là thành nhiều người chỉ trích. Vốn là ở Nhật Nguyệt Thần Giáo uy thế giới thoi thóp lâm sĩ bởi vậy thở dốc, cùng Ngoa Cương Trại một nam một bắc bắt đầu vây công nổi lên Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chỉ là Đông Phương Bất Bại liều mạng một lần để Ngoa Cương Trại lại lần nữa sợ ném chuột vỡ đồ, thêm nữa Thành Lạc Dương bên trong Vương Thế Sung lại đang rục ra rục dịch, e sợ cho có sai lầm Ngoa Cương Trại bởi vậy liền tạm dừng xuôi nam cử chỉ. Mà chỉ còn dư lại lâm sĩ hoàng một nhà, tự nhiên không uy hiếp được Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ở Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu hai người điều binh khiển tướng bên dưới, không gian nửa tháng công phu, liền đem lâm sĩ hoàng đánh liên tục bại lui, nếu không có trên đường tao ngộ ma môn cao thủ ám sát, sợ là sớm đã bị các nàng hai người mang theo đại quân san bằng lâm sĩ hoàng đô thành. Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu nhị nữ tuy rằng chiến dịch này vẫn chưa tiêu diệt tự xưng là sở đế lâm sĩ hoàng, có thể chiến dịch này nhưng là đem lâm sĩ hoàng tinh nhuệ hết mức tiêu diệt, lâm sĩ hoàng như muốn khôi phục trở về, ít nói cũng phải mấy năm lâu dài. Lâm sĩ hoàng tuy rằng chiến dịch này tránh được một kiếp, có thể người tình tưởng đều biết hắn triệt để vô duyên tranh bá thiên hạ đại cục. Đợi đến hắn khôi phục thực lực, đến thời điểm Trung Nguyên bất kể là Lý Đường rời khỏi phía Tây Đồng Quan, vẫn là Hà Bắc Đậu Kiến Đức dẫn binh xuôi nam, cùng với Nhật Nguyệt Thần Giáo chờ quét sạch phương Bắc, Lâm Sĩ Hoàng cũng khó khăn trốn diệt vong lựa chọn. Mà sau khi qua chiến dịch này, thiên hạ thì lại đối với nguy nan bên trong dẫn binh xuôi nam đại bại Lâm Sĩ Hoàng Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu nhị nữ xưng là đương đại nữ tướng, nhị nữ danh tiếng vẫn còn Lý Việt Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh bên trên. Ngay ở thiên hạ cách cục bắt đầu rằng co hạ xuống thời khắc, thật lâu chưa từ ở trong võ lâm hiện thân Từ Tử Nghĩa, nhưng đang bị các thế lực lớn coi là Phật môn hai đại thánh địa một trong Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong cướp đi hòa thị bích, đồng thời thành công nuôi thân. Như vậy tin tức, tự nhiên là kích đến các thế lực lớn vì đó biến sắc. Nếu là nói trước đây Từ Tử Nghĩa chém liên tục vực ngoại cùng Trung Nguyên Ma môn mấy vị cao thủ sau, có thể cuối cùng nhưng thua ở âm hậu trúc ngọc nghiên bàn tay, bởi vậy người trong thiên hạ tự nhiên còn cho rằng hắn có thể chế. Có thể đếm được nguyệt công phu không gặp, người này dĩ nhiên lại một người một mình xông Tịnh Niệm Thiền Viện, làm cho tu luyện bế khẩu thiện nhiều năm Liêu Không Thiền chủ động phá công chính là vì đối phó hắn. Phải biết năm đó Phật môn tứ đại thánh tăng cùng tán nhân Linh Đạo Kỳ đã từng truy đến Tà Vương Thạch Chi Hiên lên trời không đường xuống đất không cửa, mà thân là Tịnh Niệm Thiền Viện thiền chủ Liêu Không danh tiếng tuy rằng không nhận ra, có thể trong chốn võ lâm phàm là biết nó thanh danh người, đều rõ ràng chính là một vị không thua gì tán nhân linh đạo kỳ đại đức cao tăng. Kết quả như thế, tự nhiên dẫn tới không ít biết được hai người giao thủ đầu đối thế lực, vì đó biến sắc. Phải biết từ Tử Nghĩa người này tuổi trẻ nhẹ vô cùng, ngăn ngắn mấy tháng trong lúc đó một thân võ công lại tăng nhanh như gió, bây giờ mơ hồ đã cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên bực này ma đạo cự phách có đứng ngang hàng thế lực. Nếu là lại quá thời gian mấy năm, e sợ trong thiên hạ lại sẽ thêm ra một vị tông sư cao thủ. Lạc Dương, hôm nay nhưng là náo nhiệt đến cực điểm. Chỉ là như vậy náo nhiệt, nhưng không phải chỉ là mấy ngày sau Nam Hải Tiên Ông cùng đệ nhất thiên hạ xảo tượng Lỗ Diệu Tử cầu Thiên Tân một trận chiến duyên cớ, mà là bởi vì thành Lạc Dương bên trong thủ phủ Vinh Phượng Tường tổ chức tiệc mừng thọ duyên cớ. Vinh Phượng Tường này Lạc Dương thủ phủ phủ đệ, xây ở thành Đông Bắc một tòa gò đất bên trên, chiếm diện tích cực lớn, quy mô lớn lao. Một ánh mắt nhìn lại, giữa rừng cây phòng xá chi chít như sao trên trời, muôn hình vạn trạng. Ngay ở nhập môn nơi quảng trường chính giữa, đáp nhấc lên khổng lồ ngao sơn, cao kết hoa sách, lần huyền tinh xảo hoa đăng, không xuống vạn trạng nhiều, huy hoàng lóa mắt, chiếu lên trong ngoài sáng như ban ngày. Đến hạ khách mời xe ngựa không dứt, chung quanh chật ních cầm y đi tú thường cung nữ, ở pháo đứt hai, khói thuốc súng tràn ngập bên trong, huyên cười chơi đùa, càng cao hơn năm bầu không khí. Bên trong phủ khắp nơi răng đèn kết hoa, người hầu toàn thể điều động, gọi tới khách. Vương Thế Sung đoàn xe cũng là đội hình cường thịnh, gần trăm tên tinh tuyển đi ra vệ sĩ, che chở 8 chiếc xe ngựa, từ từ tiến vào Vinh phủ. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Vinh phủ ngoài cửa ngoại trừ chủ nhân nhà Vinh Phượng Tường ở ngoài, còn có Mạn Thanh Viện đang hót cô nương cùng đi ra bắt chuyện quý khách, cảnh tượng như vậy tuy rằng ở trong mắt người khá là kỳ cục. Có thể mọi người một khi chỉ cần nghĩ đến Vinh Phượng chính là thành Lạc Dương bên trong to lớn nhất pháo hoa nơi Mạn Thanh Viện chủ nhân, đại thể liền không cho rằng quái. Ở bốn phía tiếng pháo cùng huyên náo thanh, huy hoàng lóa mắt đèn đuốc, Vương Thế Sung cùng Vinh Phượng Tường ở đường dài trên hàn huyên chốc lát, hai người mới ở người hầu cùng cận vệ chen chúc dưới, sóng vai đi về phía cửa chính, ven đường khách mời dồn dập đường đường. Vinh Phượng Tường không phụ Lạc Dương thủ phủ chi danh, chỉ là do ba tiến vào tạo thành chủ trạch liền hiện lộ hết xa hoa phú quý sở trường. Tiền đường không chỉ có diện tích lớn, không gian cao, trang sức hoa lệ, nó khí thế càng so với được với trong cung cung điện. Trung ương 6 cái lịch phấn tất long kim cột thẳng tới nóc nhà, thiên hoa che kín văn điêu, trung ương khung trang trí là nhị long tranh châu lập thể phù điêu. Cái khác đồ nội thất, đồ trang trí đều phi thường chú trọng. Lúc này nội đường trang trí gần 20 bàn tiệc rượu, lại tụ hơn trăm tên khách mời, nhưng không có cho người chen bách cảm giác. Theo Vương Thế Sung tiến vào cận vệ chỉ có 8 người, cái khác đều ở lại ngoài cửa. Tuy là như vậy, thêm vào cái khác các đường thế lực nhân mã, ngày này vẫn là thanh thế hùng vĩ thực lực hùng hậu. Một cái là Lạc Dương nắm quyền chính khách, một cái là thủ phủ kiêm thọ tinh công, lướt qua tất nhiên là tụng chúc tiếng từng trận vang lên. Ở Vương Thế Sung cùng Vinh Phượng Tường đầu lĩnh dưới, bọn họ không có dừng lại phòng ngoài càng lang, thẳng đến chỉ tiếp đón quan trọng nhất quý khách hậu đường. Cung tiên đường đồng dạng rộng rãi không gian, chỉ thiết 10 tịch, trong đó 4 tịch ở giữa, 6 tịch bình quân sang bên phân bố hai bên, đột nhiên hiện ra ra đường bên trong 4 tịch cao quý vị trí. Có thể bị sắp xếp đến nội đường khách mời nếu không có là Lạc Dương tối có diện mạo nhân vật, chính là xem Lý Thế Dân, đột lợi loại này thân phận cao quý ngoại lai khách mời, không đủ cân lượng chỉ có thể tại những khác hai đường tham yến. Có điều hôm nay chiêu đãi quý khách hậu đường bên trong, nhưng có cường điệu lượng không thua kém một chút nào Lý Việt Nhị công tử nhân vật, chỉ thấy một thân thanh sam kỷ thiến lạnh như băng ngồi ở một bên. Mà ở nàng bên cạnh nữ giả nam trang Triệu Mẫn nhìn như rất hứng thú đánh giá Vinh phụ tiệc mừng thọ, kỳ thực rõ ràng ẩn giấu tâm sự, mà tiểu Chiêu thì lại một bộ mất tập trung dáng vẻ, các nàng hai người biểu lộ như vậy, tự nhiên là cùng trước đây không lâu trên giang hồ lại truyền ra Từ Tử Nghĩa tin tức có quan hệ. Lúc trước Từ Tử Nghĩa vì thực hiện lời hứa, thân phó ba thuộc chém giết thiên quân tử đứng, vừa mới bắt đầu còn tin chiến thắng liên tục, cho đến cuối cùng nhưng truyền đến tin dữ, nói từ đại ca cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên một trận chiến hậu sinh chết không biết. Nghe nói tin tức này, Lan Giang đảo trên Trình Linh Tố ba nữ tự nhiên là vô cùng lo lắng, thậm chí hận không thể lập tức bay tới ba thủ, cũng may Lô Diệu Tử rõ ràng nhất âm quỷ phái thủ đoạn, bởi vậy lúc này mới quên ngăn ba nữ. Cuối cùng chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo điều động một số đông người lực vật lực, nhưng mà mấy tháng qua vẫn không thu hoạch được gì, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa không rõ sống chết, Lô Diệu Tử vốn đang muốn khuyên bảo ba nữ. Có thể Trình Linh Tố cùng Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu ba nữ đều rõ ràng Từ Tử Nghĩa người mang hư không cửa đá, nhìn thấy không tìm được Từ Tử Nghĩa thi thể, trong lòng trái lại bởi vậy yên ổn, cho đến trước đây không lâu nghe nói Từ Tử Nghĩa tung tích tái hiện giang hồ sau, nhị nữ lúc này mới sơ qua hơi không khống chế được. Ở ba nữ bên cạnh tên còn lại chính là vị Tiêm Ngục Quan Bất Mang, khuôn mặt gù xí lao nhân, không sai, hắn chính là Lô Diệu Tử, từ khi Đại Đồng Phương bất bại đáp lại cùng muốn triều công thác thỉnh chiến sau, hắn lần này cũng đi theo hiện thân với thành Lạc Dương bên trong. Thành tựu mấy chục năm liền thành danh giang hồ đại nhân vật, ở trước mặt hắn, liền ngay cả người gọi Hoàng Sơn giật dân Âu Dương Hy Di, thành tựu thành danh có ít nhất 40 năm cao thủ hàng đầu, cùng huyền môn người số 1 tán nhân linh đạo kỳ chính là cùng thế hệ luận giao nhân vật võ lâm, ở Lỗ Diệu Tử trước mặt cũng ải nửa cái bối phận. Bởi vậy liền tại đây biểu lộ ra địa vị cao quý đường bên trong bốn tịch bên trong, Triệu Mận bốn người liền độc chiếm một ghế. Bất quá đối với này, tất cả mọi người không hề có ý kiến, trong thời gian này tự nhiên có Lỗ Diệu Tử duyên cớ. Triệu Mẫn đôi mắt đẹp xoay một cái, đầu tiên đập vào mắt chính là hóa trang đến như thải tức giống như huyễn mắt người mục đích Đồng Thục Nhi, đang cùng khác một sắc đẹp cùng nàng khó phân hiên nhẹ nhưng có một phong cách riêng mỹ lệ thiếu nữ, ở một đám bảy, tăng cái quý giới công tử chen chúc dưới nói cười thật vui. Nữ tử này đương nhiên là cùng Đồng Thục Nhi cũng gọi Lạc Dương song diễm binh rào rào, thật là trời sinh quyến rũ, khuôn mặt đẹp mê người. Nhìn quanh hai mắt diễm luồng ánh sáng chuyển, đoạt phách câu hồn, lấy là đưa tình nhận tình, lại như xấu hổ ngượng ngùng. Cử chỉ càng là kiểu xảo lanh lợi, dáng vẻ văn ngàn. So với Đồng Thục Nhi muốn cao hơn không ít, dáng ngọc yêu kiều, băng cơ tuyết già, ai có thể không thần vì đó đoạn. Đồng Thục Nhi chỉ liếc bọn họ một ánh mắt, liền quẹt quẹt miệng nhỏ, bày ra xem thường thần thái, không nữa nhìn bọn họ. Trái lại rất hứng thú lén lút đánh giá Triệu Mẫn mọi người. Nhập môn nơi bên trái có một đội 18 người nữ kỹ, đều đầu sơ thấp loa kế, tay áo nhỏ áo, buộc quần áo, khoác gân, phân ba hàng đứng thẳng diễn đấu. Từ đàn không, tỳ bà, sáo, yêu cổ, bối chờ truyền tống ra vang vọng toàn trường sung sướng du dương âm vận. Ở trong bữa tiệc đất trống nơi tụ hơn 10 tổ người, chính là Đỗ Lợi, Lý Thế Dân, Vương Bạc, Phục Khiên chờ cùng thủ hạ của bọn họ thân tín. Tống Lâu cũng tới, đang cùng Vương Bạc mọi người làm thiếu, trong lúc cũng không có thiếu võ lâm rất có danh vọng đối phận đại nhân vật tự mình tiến lên hướng về Lỗ Diệu Tử thăm hỏi. Mà Vương Thế Sung trên một cái bàn chỉ có Âu Dương Hy Di, có thể phòng, Trần Trường Lâm mọi người có tư cách hầu ở một bên. Còn Vinh Phượng Tường thì lại mỉm cười cùng người khác khách mời từng cái bắt chuyện. Cùng mọi người hàn huyên qua đi, lúc này liền thấy Vinh Phượng Tường đứng thẳng người lên, vui vẻ nâng chén nói, ngày hôm nay là Vinh người nào đó 50 tiện hàng tháng ngày, hiếm thấy các vị quý khách đại giá quang lâm, trong đó càng không ít xa tự ngàn dặm mà đến đúng lúc bạn bè, đặc biệt là may mắn mời đến Lỗ sư đến đây đến hẹn, khiến Vinh người nào đó càng là bị được vinh sủng, cần mượn một chén nước rượu, tán gẫu biểu kính tạ Lỗ sư cùng tâm ý của các vị. Mọi người dồn dập đứng lên đáp lễ, bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên, hoàn toàn không có bởi vì Vinh Phượng Tường trong lời nói nhằm vào Lỗ Diệu Tử khen tặng mà cảm thấy đến thất lễ, trái lại là một mảnh khen tặng cùng đấu rượu không ngừng bên hai. Này chính là Lỗ Diệu Tử ở trong võ lâm siêu nhiên hậu thế bối phận, bây giờ trung thổ trong chốn võ lâm, đại khái cũng chỉ có tán nhân linh đạo kỳ có thể ở đây ổn ép Lỗ Diệu Tử nửa con. Nghe được Vinh Phượng Tường cùng mọi người thổi phồng, Lỗ Diệu Tử chỉ là khẽ mỉm cười, đứng dậy nâng chén cùng chư vị đang ngồi cùng ầm một ly, lấy hắn bối phận, dù cho không đứng dậy cũng không có người có thể nói gì đó. Nhưng hắn tính khí chính là như vậy, khá là tương tự với Ngôn Đồng. Có điều này Vinh Phượng Tường nội tình, nhưng từ lúc hắn bước vào Vinh phủ trước liền bị hắn nhận biết phá, người này nguyên danh Thực Trần, chính là Ma Môn hai phái lục đạo một trong chân truyền phái chi nhánh Lao Quân quan truyền nhân. Một hồi lâu sau mọi người mới ngồi vào chỗ cũ. Vinh Phượng Tường cười thần bí nói, ở thức ăn vào bàn trước, Vinh người nào đó trước tiên đưa cho các vị quý khách một điểm kinh hỉ, cho mời thượng tú Phương tiểu thư. Mọi người đồng loạt ồ lên gọi tiếng hào bên trong, ban nhạc hăng say địa thổi lên, trong phòng tràn trề một mảnh sung sướng bầu không khí. Hầu Hi Bạch càng là mắt lộ ra kỳ quang, tập trung tinh thần chờ đợi tên này kỹ ra trận hiến nghệ. Thượng tú Phương vừa mới ra trận, nhất thời khiến Đồng Thục Nhi, Vinh Dạo Dạo, Vân Ngọc Chân bực này mỹ nữ cũng mất đi điểm màu sắc. Nếu bàn về dung quang diễm thái, chúng nữ là mỗi người có đặc sắc, khá khó phân biệt cao thấp, nhưng là Thượng tú Phương loại kia có một phong cách riêng phong vận dáng vẻ, nhưng đem ra nữ hạ thấp xuống. Nàng hiển nhiên khá là am hiểu ai đoán triển miên điệu tính, vì lẽ đó lần này biểu diễn sung sướng chúc thọ ca khúc, tuy vẫn là phi thường xuất sắc êm tai, Triệu Mẫn nhị nữ luôn cảm thấy hơi kém với ngày hôm qua ở Thượng thư phủ bên trong biểu diễn. Có điều có Lan Giang đảo giao tình, Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu cùng Thượng tú Phương quan hệ từ lâu trở thành khuê chung bạn gái. Các nàng nhị nữ cũng có thể xem như là ỷ thiên một lá thư bên trong ít có kỳ nữ tử, cùng Thượng tú Phương như vậy tài nghệ đại gia tương giao, ngược lại cũng không thất thân phân. Thêm nữa có tử nghĩa ra tay chém giết tịch tướng tình cảm ở, Thượng tú Phương bản thân cũng cùng Triệu Mẫn nhị nữ càng thêm thân cận. Có điều mọi người ở đây say mê với Thượng tú Phương ca vũ thời gian, cũng như Lý Thế Dân cùng Phục Khiên tuy toàn bộ tinh thần lắng nghe, nhưng vẫn là thần thái thong dong bình tĩnh. Những người khác thì lại hình thân bất nhất, nhưng đều vì Thượng tú Phương quả thực như thiên tốc tiên âm khúc nghệ cùng lưu mỹ nổi bật nhảy múa mà thay đổi sắc mặt, Đột Lợi càng là mắt lộ ra kỳ quang. Tự hận không thể bĩu môi một tiếng đem công việc này sát sinh hương hồng linh một cái nuốt lấy. Ngồi ở một bàn khác một vị không nói hết phong lưu phong quãng, hào hoa phong nhã, khác nào Ngọc Thụ Lâm phong trẻ tuổi anh tuấn nam tử đống nhiên nhưng lớn mật đứng dậy đi tới Triệu Mẫn nhị nữ bên cạnh. Tại hạ Hầu Hi Bạch, cả gan phải đem ba vị cô nương giai nhan ở lại mỹ nhân phiến tiến lên. Chỉ nghe đạo hắn chậm rãi mở miệng nói rằng, trong lời nói tràn đầy chân thành tâm ý đang khi nói chuyện, không biết là vì biểu lộ ra thành ý vẫn là sức thuyết phục, cây quạt liền tại trên tay Hầu Hi Bạch mở ra, mặt hướng Triệu Mẫn nhị nữ một mặt vẽ tám cái mỹ nữ, mỗi người có không giống thần thái. Cực điểm nữ giới nghiên mỹ phong thái, trong đó có Triệu Mẫn nhị nữ nhận thức rắn rết mỹ nhân danh xưng Thẩm Lạc Nhạ, chỉ có điều ở hắn dưới ngòi bút Thẩm Lạc Nhạ, nhưng là đầu cắm vào bạch cúc, trong mắt càng là lộ ra vẻ cô đơn cùng thần sắc mừng rỡ. Trong đó còn có cùng Kỷ Thiến quen biết Độc Cô Phượng, cùng với còn ở trên đài nhảy múa huyền chuyển Thượng Tú Phương, hắn chính là giang hồ vị tiên xưng là đa tình công tử Hầu Hi Bạch. Kỷ Thiến nhìn thấy người này tiến lên, vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nói, từ khi nàng sư tôn cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên một trận chiến sau tin tức hoàn toàn không có sau, nàng liền rất ít đối xử người ngoài có sắc mặt tốt, đối với nàng mà nói, Tử Nghĩa không thể nghi ngờ là nàng tái sinh phụ mẫu, thêm nữa nàng cũng không rõ ràng hư không cửa đá tin tức, bởi vậy tự nhiên trái lại muốn so với Triệu Mẫn mọi người tâm tình càng kém. Mấy ngày nay, Thành Lạc Dương bên trong khiêu khích nàng thế hệ thanh niên, cơ bản không thể nghi ngờ may mắn thoát khỏi đều trên người chịu không nhẹ thương thế. Mẫn Mẫn, Tiểu Chiêu, Thiến Nhi, đã lâu không gặp. Đông nhiên ngay vào lúc này, Triệu Mẫn mấy người trước mặt nhưng là thêm ra một vị thanh sam nam tử, vị nam tử này thân hình gầy gò, dung mạo tuấn tú, chỉ bất quá hắn này vừa mới hiện thân, liền dẫn tới Triệu Mẫn ba nữ mắt lộ kích động, đồng thời đứng dậy. Đợt. Phát ra hai chương, kết quả lại phạm vào bệnh cũ, chương tiết điên đảo, ta say rồi. Đêm tối khuya khoắt không thể khôi phục trình tự, làm phiền đại gia lại đến quay trở lại nhìn nhìn mới có thể tìm được chương 63. Chương 266, từ tử nghĩa hiện thân, tài nghệ trấn áp quân hùng. Chương 266, từ tử nghĩa hiện thân, tài nghệ trấn áp quân hùng. Nhìn thấy quen thuộc thanh sam nam tử xuất hiện ở trước mắt mình, Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu không khỏi đồng thời đứng dậy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khắc chế không được kinh hỉ. Mà nhìn thấy từ tử nghĩa hiện thân, cho tới nay lạnh như băng người ngoài Kỷ Thiến cũng không khỏi vui vẻ nói. Mẫn Mẫn, Chiêu Nhi, để cho các ngươi lo lắng. Người đến đầu tiên là nhìn Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu nhị nữ, trong lời nói tràn đầy áy náy. Thiến Nhi, ta này cùng nhau đi tới nghe nói ngươi đã làm nhiều lần sự, ngươi làm không tệ, không rơi ta phái Tiêu Giao bị phong. Tiếp theo người đến lại tràn đầy tán thiện ánh mắt nhìn về phía một bên Kỳ Thiến. Sư phụ, đây là đồ nhi phải làm. Nghe được người đến tán thưởng, cho tới nay giống như băng xương mỹ nhân Kỳ Thiến nhưng dường như không khống chế được tâm tình mình bình thường, vì che giấu chính mình thất thố, cái này quật cường thiếu nữ vội vã thấp phía dưới. Từ Tử Nghĩa cách không đưa tay nâng lên một chút, liền đem Kỳ Thiến cách không nâng lên. Hừm, ngươi trên người có không thấp hơn 5 nơi ám thương, nói ra sư phụ ta vì ngươi ra mặt. Nhìn như chỉ là đơn thuần chân khí ngoại phóng, có thể người đến dựa vào này đã tra xét ra tiểu thiến trong cơ thể không thấp hơn 5 nơi ám thương, bởi vậy chỉ thấy hắn không khỏi vẻ mặt biến lạnh. Hồi bẩm sư tôn, đồ nhi những này thương đều là cùng người ngoài giao thủ dẫn đến, chỉ có điều đồ nhi tuy rằng bị thương, nhưng bọn họ chỉ có thể càng nặng. Nghe ra người đến trong giọng nói tự bên tâm ý, Kỳ Thiến trong lòng ấm áp đồng thời cực kỳ kiêu ngạo thẳng tắp thân thể. Làm tốt lắm, không thẹn là ta đồ đệ. Nghe được Kỳ Thiến lời nói, người đến khỏe miệng rốt cục phóng ra một tia thỏa mãn mỉm cười, lập tức đưa tay ra xoa xoa Kỳ Thiến đầu. Lỗ sư đã lâu không gặp. Cùng ba nữ hàn huyên qua đi, người đến ánh mắt cũng rốt cục rơi vào một bên bị kiêm nồng quan bất mang, khuôn mặt gục xì lao nhân. Trở về là tốt rồi. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa rốt cục hiện thân, Lỗ Diệu Tử khỏe miệng cũng thuận theo hiện lên nụ cười. Nhìn thấy người đến không coi ai ra gì cùng ba nữ cùng với Lỗ Diệu Tử đánh tới bắt chuyện, Hầu Hi Bạch rốt cục ý thức được thân phận của người đến, không khỏi vẻ mặt đại biến. Đa tình công tử Hầu Hi Bạch. Từ Tử Nghĩa ánh mắt rơi vào trước mặt Hầu Hi Bạch trên người, lập tức khẽ mỉm cười. Hầu Hi Bạch nhìn thấy Từ công tử, nhận ra người đến thân phận sau, chỉ thấy Hầu Hi Bạch cực kỳ cung kính hướng về người đến hành lễ nói. Lúc này chỉ nghe cùng Vương Thế Sung ngồi cùng một chỗ Vương Bạc đống nhiên lạnh lùng nói, ngươi là ai? Thanh tựu được Vinh Phượng Tường lời mời mà đến quý khách, Vương Bạc bối phận ở hôm nay một đám khách mời chỉ cao chớ không thấp hơn, có thể một mực một bàn khác nhưng có Lô Diệu Tử tiếp khách, bởi vậy cũng làm cho hắn tình cảnh có chút lung túng. Vương Bạc chính là Trường Bạch đệ nhất cao thủ, như chỉ luận võ công, ở phương Bắc thanh danh chi thịnh, càng ở Lý Mật, Đỗ Phục Uy mọi người bên trên, thêm nữa sớm nhất dơ lên phản tùy đại kỳ lại làm vô hướng Liêu Đông Lãng Tử ca cho nên dưới mắt ở thiên hạ các đường nghĩa quân bên trong tiếng tăm vẫn như cũ không nhỏ. Bởi vậy bất kể là thân là Lạc Dương thủ phủ Vinh Phượng Tường cùng chấp trưởng Lạc Dương quyền to Vương Thế Sung đều đối với hắn cực kỳ lễ ngộ, có thể một mực thành tựu Nhật Nguyệt thần giáo một phương Triệu Mẫn Nhị nữ đối với hắn nhưng là lạnh nhạt, nhìn thấy hắn cũng không mở miệng thăm hỏi. Nếu là Lỗ Diệu Tử cũng bất thôi, dù sao hắn bối phận cực cao, hiện nay trên giang hồ đại khái cũng chỉ có lác đác mấy người có thể cùng nó ngang hàng luận giao, có thể một mực Triệu Mẫn Nhị nữ càng cũng như vậy lên mặt, Vương Bạc trong lòng tự nhiên không khỏi âm thầm tức giận. Bây giờ càng nhìn thấy một người không coi ai ra gì ở trong bữa tiệc cùng Triệu Mẫn ba nữ giao lưu, Vương Bạc liền nhân cơ hội phát tác. Đưa tay kéo muốn thế hắn phản bác Kỳ Thiến, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười liền nhìn về phía một bên Vương Bạc nói, ngươi lại là nơi nào đến chó giữ cán loạn. Từ Tử Nghĩa một câu nói này vừa xuống đất, trong nháy mắt toàn bộ hậu đường liền trở nên yên lặng như tờ lên. Vương Bạc nghe vậy, không khỏi sắc mặt trứng hồng, có điều còn chưa chờ hắn mở miệng, khác một ghế thì có người chủ động nói ra Vương Bạc thân phận, vị này chính là Chi Thế Lang Vương Bạc. Chi Thế Lang Vương Bạc thì lại làm sao, vị này chính là thầy của ta Từ Tử Nghĩa. Nhìn thấy những người này miệng chó không thể mọc ngã gọi đến, Kỳ Thiến lúc này thì lại đứng dậy lạnh lùng nói. Nghe được Kỳ Thiến nói ra ba chữ này, hiện trường nhất thời trở nên rối loạn lên, một bên Vương Thế Sung cùng Bình Phượng Tường liếc mắt nhìn nhau, hai người vẻ mặt cũng đều là đại biến. Còn chưa chờ hai người muốn đứng dậy mở miệng nói chút hòa hoãn bầu không khí lời nói, liền nghe Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên lại mở miệng nói, "Vương Bạc, nghe nói ngươi tiên pháp không sai, chỉ là không biết đến tột cùng đến cùng lại có mấy phần cát lượng. Các hạ muốn linh giáo." Nghe được Từ Tử Nghĩa lại danh, Vương Bạc trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi chấn động, lại nghe Từ Tử Nghĩa ngữ khí căn bản không cho có lùi về sau, trước mắt Vương Bạc chỉ được nhắm mắt đứng lên nói, "Được, ta cũng tới linh giáo các hạ cao chiêu." Vương Bạc sắc mặt tái xanh nói, lời nói đạo nơi này, trong lòng biết chính mình đã không có bất luận cái gì đường lui, Vương Bạc liền nhanh chân đi đến chủ tịch cùng đại sảnh không rộng rãi nơi, thần thái uy mãnh đến cực điểm. Như đổi làm dĩ vãng tất nhiên có người thiếu không được đứng ra thổi phồng, có thể hôm nay trận chiến này kết quả, coi như đang ngồi bất luận một hai đều biết kết quả. Hôm nay chính là Vinh lão bản ngày sinh, ta liền bán Vinh lão bản một cái mặt mũi, nếu ngươi có thể tiếp ta 10 chiêu bất tử, ta liền tha cho ngươi một mạng. Nhìn mặt trước âm trầm Vương Bạc, Từ Tử Nghĩa rồi lại là cười một tiếng nói, ha ha ha, đa tạ các hạ lòng tốt. Vương Bạc giận dữ mà cười, chỉ thấy hắn chân đạp kỳ bộ, đột nhiên vọt đến Từ Tử Nghĩa phía bên phải, tay phải đột nhiên rụt lại, đồng thời trong tay áo bay ra một đoạn màu trắng cái bóng, lấy cuộn sóng tự quái dị con đường, điểm hướng về Từ Tử Nghĩa lưu bên gáy, tấn như linh xà, mà xem có thể bất cứ lúc nào thay đổi phương hướng, hàm ẩn quỷ độc ký huyễn, không thể chống lại bá đạo uy thế. Biết được Từ Tử Nghĩa tên tuổi chi thịnh, cách xa ở trên hắn, vì là cầu sống mệnh Vương Bạc cũng liền trừ sở hữu lưu danh, trước tiên ra tay cất công, nhất thời kinh khí sâm bách, hàn ý mãnh liệt. Này dương danh mấy chục năm tiên vương, rốt cục lấy ra hắn trượng chi thành danh định thế tiên. Trong phòng rốt cục nổ lên một trận như lôi hải thành. Chi Thế Lang Vương Bạc thành danh nhiều năm, tự nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh, chỉ dựa vào hắn này một roi uy lực đủ có thể nhìn ra. Nhưng mà đối mặt Vương Bạc này cực kỳ xảo quyệt một roi, Từ Tử Nghĩa nhưng dường như sớm nhìn thấu bình thường, dưới chân bước chân nhìn như chỉ là hỗn độn luống cuống, kỳ thực nhưng là cực kỳ tinh diệu. Trong lúc vô tình, đã ung dung né qua Vương Bạc này một roi, đồng thời hai ngón tay giọ ra, đến thẳng Vương Bạc hai mắt mà đi. Vương Bạc hơi thay đổi sắc mặt, định thế tiên linh xà giống như thu về trong tay áo, tay trái thành đao, lại tàn nhẫn lại chuẩn cùng nhanh nhanh vô luân bổ xuống mà đi. Kinh khí giao kích, phát sinh như lôi một hồi vang trầm. Vương Bạc rên lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, quanh thân khí huyết sôi trào không nói, dưới chân bước chân đều trở nên mềm yếu không ít, cả người càng là liên tục lui về phía sau ra mấy bước. Mà Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ chiêu số bất biến, hai ngón tay đến thẳng Vương Bạc hai mắt mà tới. Vương Bạc trong lòng kinh hãi không thể giải thích được. Hắn chính là tiên pháp đại hành gia, tự nhận bất luận Từ Tử Nghĩa làm sao ra tay, hắn chỉ cần bảo vệ tốt kẽ hở sống quá 10 chiêu cũng không tính khó. Ai biết Từ Tử Nghĩa công lực thâm hậu vượt xa sự tưởng tượng của hắn, hắn lấy trưởng hóa đao nhưng không ngăn nổi Từ Tử Nghĩa hai ngón tay bay, chẳng trách Khúc Ngạo mọi người gặp thua ở trong tay hắn, có thể mở cung không quay đầu lại tiễn, trước mắt cũng không cho phép hắn hối hận rồi. Lúc này hắn càng rõ ràng Từ Tử Nghĩa ngày gần đây đến có thể chém giết ma môn mấy vị cao thủ, tuyệt đối cũng không phải là may mắn, trong lòng biết hôm nay đã đến đời này nguy hiểm nhất thời điểm. Bởi vậy cũng bị bách làm ra ứng biến, hai tay cùng ra, hốt phách hốt đập, kình phong gấp nhanh nhất hai, lấy cường tuyệt nhất thời trưởng kình, muốn tạm thời quát lui đối phương. Vinh Phượng Tường cùng Vương Thế Sung hai người ở đây lúc về đến nội đường, chắp tay đứng ở nhập môn nơi xem trận chiến, không có lộ ra nửa điểm kinh ngạc răng rấp, phản làm như sớm biết tất gặp như vậy vẻ mặt. Phúc. Vương Bạc cách không một trường ở Từ Tử Nghĩa hai ngón tay tranh tài lên, chân kình tấu chỉ mà vào, Từ Tử Nghĩa thân hình bất biến, mà Vương Bạc thì lại sau này ngã xuống, mới vừa ra tay bàn tay phải càng là run rẩy dữ dội không thôi. Phải biết Vương Bạc thành danh nhiều năm, hắn một trường này đủ để đem tinh thiết rèn đúc roi dài phách loan, có thể Từ Tử Nghĩa hai ngón tay dường như khác nhau xa so với tinh thiết còn cứng và dẻo hơn, làm người thực sự dự đoán không tới. Ngay ở mọi người chính là hắn lo lắng lúc, Vương Bạc định thế tiên càng từ tay áo bên trái bay ra, nhanh điểm quá khứ. Tiếng kinh hô lên. Tuyệt cảnh bên dưới Vương Bạc đến cùng cuối cùng cũng coi như bạo phát mấy phần huyết tính. Nhưng mà đối mặt Vương Bạc liều mạng một lần, Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ không muốn biến chiêu, hai ngón tay thẳng tắp mà đi. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, liền thấy hai người tiên chỉ tương giao bên dưới, Vương Bạc trong tay định thế tiên lại bị lực phản chấn đụng phải biến thành một cái chín loan mười khúc trường xa, nhưng gợn sóng phạm vi lớn đến mức không hợp với lẽ thường. Cũng trong lúc đó, Vương Bạc khắc một cái định tính tiên từ trong tay áo chui ra, trước tiên chạy tới trên đất, lại thoán hướng về đối thủ, đến cách địch hai chân khoảng 5 thước nơi lúc, giống như độc xà ngẩng đầu thẻ giống như, điện nhanh hướng Từ Tử Nghĩa bụng dưới đâm tới. Loại kia đem đồ châu đáo roi dài khống chế được xem xuống lại, thích làm gì thì làm cảnh giới, sắp thực dạy người nhìn mà than thở. Chuyến đi này liền Lý Thế Dân phía sau đứng lặng tiên đạo cao thủ ý chỉ kính đức đều muốn hơi thay đổi sắc mặt. Vương Bạc công lực cao, sự mạnh mẽ, thật là danh bất hư truyền. Chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, Vương Bạc trong tay roi dài nhưng là bỗng nhiên đình trệ ở lúc mới bắt đầu, vây xem mọi người còn có không rõ, chỉ tới Vương Bạc đường chẳng ngã chồng vó. Cho đến lúc này mọi người môn lúc này mới phát giác, Vương Bạc mới vừa tay phải định thế tiên cũng thế thêm ra hai cái rõ ràng cửa động, cùng với đối ứng hai mắt của hắn càng là thêm ra hai cái chỗ trống. Hôm nay nội đường bên trong tất cả mọi người có thể coi là nhân vật có máu mặt, tự nhiên đoán ra Vương Bạc là bị Từ Tử Nghĩa hai ngón tay xuyên qua định thế tiên sau, lại bị hắn cái kia lăng không chỉ lực giết chết. Chỉ là thành tựu Vương Bạc thành danh nhiều năm sở trường minh khí, Từ Tử Nghĩa chỉ dựa vào hai ngón tay liền có thể xuyên qua không nói, còn có thể cách không phát sinh ác liệt chỉ lực giết địch, ở đáy lòng của mọi người quả thực là khó mà tin nổi. Nếu là trước Từ Tử Nghĩa làm được điểm ấy còn hơi có chút làm khó dễ, có thể đối đại hắn luyện thành giá y hệ thần công, điều này cũng có điều là chỉ là việc nhỏ mà đã xong. Đáng tiếc, nhìn thấy Vương Bạc ngã xuống đất, Từ Tử Nghĩa dường như chưa từng tận hứng bình thường khẽ lắc đầu một cái. Vinh lão bản, hôm nay chính là ngươi đại hỷ tháng ngày, ta lại làm cho quý bảo địa dính máu, thực sự là xin lỗi. Làm như nhớ ra cái gì đó, Từ Tử Nghĩa lúc này đống nhiên hướng về Vinh Phượng Tường chắp tay nói, thần sát hắn tuy là hiền lành, có thể nói ngữ vẫn chưa khiến người ta nghe ra quá nhiều thành ý đến. Vinh Phượng Tường khẽ mỉm cười nói, hôm nay có thể may mắn thấy được Từ công tử ra tay đi, vinh người nào đó là có phúc ba đời, như thế nào hội kiến phải đây. Vương Thế Sung cũng đúng lúc cười nói, Từ công tử võ công cao cường, quả nhiên như nghe đồn. Có điều ta xem Vinh lão bản hôm nay này tiệc mừng thọ cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có thêm ra một ít không nên có gì tộc người. Nói mới vừa nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa ánh mắt thoáng qua trong lúc đó dường như trở nên sắc bén tự tiễn, trực tiếp đảo qua đồng dạng ngồi ở nội đường bên trong đông đột quyết tiểu khả hãn, xưng là lòng quyền phong đột lợi. Cùng với ngồi chắc ở mắt khác một ghế dâu vai nón xồm xoàm dân tộc thổ dục hồn vương phục doãn chi từ phục hiên. Ha ha, Từ công tử tựa hồ đối với ta chờ dị tộc thân phận rất là không thích. Đang khi nói chuyện, cách đó không xa màu đồng cổ ra thịt, gánh vác thương thép đột lợi cũng thế đứng dậy. Đâu chỉ là không thích, ta càng muốn đem hai vị hôm nay triệt để ở lại Trung Nguyên. Từ Tử Nghĩa lạnh lùng lắc đầu nói, nghiệp tình các ngươi hai cái tập võ không dễ, ta chấp thuận các ngươi sớm ra tay. Nhìn một chút đồng dạng đứng dậy Phục Hiên, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười. Đột lợi cùng Phục Hiên hai người dư quang hơi đụng vào, sau một khắc hai người cũng đã đồng thời ra tay. Hai người bọn họ mới vừa cũng thê tận mắt nhìn Từ Tử Nghĩa võ công, rõ ràng chỉ dựa vào hai người bọn họ lực lượng xa không phải người này đối thủ. Bởi vậy trong lòng biết trận chiến này không thể phòng ngừa sau, liền đồng thời hiểu ngầm ra tay. Đột lợi bỗng dưng phát sinh như là dã thu tiếng gầm gừ, trong tay Phục Ưng Thương đột nhiên đến huyễn ra vạn ngàn bóng thương, lao thẳng tới Từ Tử Nghĩa mà tới. Mà Phục Hiên trong miệng chợt quát một tiếng, thanh như sấm nổ, hắn đã xem ra chuyển phục dưỡng khí công thôi phát đến cực hạn, trong đôi mắt bắn mạnh ra một trận tinh mang. Xèo. Phục Hiên tay phải cây giáo đột nhiên đến đón gió đâm ra, chỉ thấy cả người hắn cùng cây giáo hợp hai là một, dường như chớp giật đâm ra. Nhìn thấy hai người liên thủ tấn công tới, Từ Tử Nghĩa chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra một chữ, tiếp theo chỉ là một trường rõ ra, rõ ràng khoảng cách hai người cách xa nhau nhưng vài trượng. Có thể một mực sau một khắc, liền cũng thế phá tan đột lợi thương vi rơi vào hắn lô nao bên trên, chỉ nghe hắn rên lên một tiếng, trong tay Phục Ưng Thương chặn ngang mà đứt không nói, cả người càng thất khiếu chảy máu mà chết. Nhìn thấy thoáng qua trong lúc đó đột lợi liền cũng thế bại vòng, Phục Hiên không khỏi kinh hãi, nhưng lúc này giờ khắc này hắn cũng thế không còn cái khác lựa chọn, chỉ được nhắm mắt đem suốt đời công lực hội tụ tại đây một súng trên. Nhưng mà chỉ là ầm một tiếng vang dọn, trong tay hắn cây giáo liền bị Từ Tử Nghĩa nắm chặt ở lòng bàn tay, còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền thấy mình một luồng tràn trề không chịu nổi kinh lực theo mâu thân chuyển tới. Trong chớp mắt công phu, hắn tự cao chất pháp nội lực liền một tức đều không chống đỡ được, liền thổ huyết quy xuống. Chỉ là đón lấy làm người cảnh tượng khó tin nhưng ở trước mắt của hắn phát sinh, chỉ thấy hắn cái kia thép tinh chế rèn đúc cây giáo lại liền ở thoáng qua trong lúc đó trở nên đỏ chót, thời gian ngắn ngủi toàn bộ cây giáo liền dường như không còn xương bình thường sủi lơ hạ xuống. Mà ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, nguyên bản phục khiên trong tay cây giáo nhưng ở Từ Tử Nghĩa trong tay dường như hòa tan ra bình thường, nóng bỏng nước thép trực tiếp theo phục khiên đỉnh đầu rội xuống. Thời gian ngắn ngủi bên trong, chỉ có phục khiên một người gào lên đau đớn ở bên trong nội đường rõ ràng có thể nghe. Cho tới Vinh Phượng Tường cùng Vương Thế Sung hai người nhìn một màn, cũng là không khỏi biểu hiện cứng đờ, nguyên bản ở bên mép lời nói cũng nhất thời nghẹn lại không nói. Ta ra tay diệt trừ đi hai người này, Dung lão bản nhưng chớ có trách tội nha. Thuận lợi chấm dứt đột lợi hai người sau, Từ Tử Nghĩa ánh mắt lại lần nữa rơi vào Vinh Phượng Tường trên người. Sao đây? Vinh Phượng Tường nghe vậy, chỉ được gượng cười nói. Mà một bên việc không liên quan tới mình Vương Thế Sung vẻ mặt nhưng là kịch liệt biến hóa, chỉ vì bên thai của hắn đông nhiên vang lên Từ Tử Nghĩa lời nói. Vương đại nhân, ta biết được trong tay ngươi có Đại Minh Tôn giáo ngự tất vạn pháp căn nguyên trí kinh, không biết có thể nguyện cho ta mượn xem một chút đây. Vương Thế Sung vẻ mặt kỳ biến, theo bản năng vội vã nhìn chung quanh, nhưng mà bên cạnh tất cả mọi người không có bất luận cái gì dị dạng, phảng phất những âm thanh này chi truyền ở trong thai của hắn bình thường. Cuối cùng Vương Thế Sung tràn đầy sợ hai ánh mắt đón nhận Từ Tử Nghĩa, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa nhìn hắn khẽ mỉm cười, Vương Thế Sung cũng chỉ được miễn cưỡng nở nụ cười. Đợt, không biết viết cái gì phó bản, phát sầu bên trong. Còn có vốn là nhiều càng một chương, lại phạm vào bệnh cũ, 62 cùng 63 điên đảo. Lúng túng, đêm tối khuya khoắt không thể ra sức, ngày mai xem biên tập có thể điều chỉnh trở về ạ. Chương 267, cầu thiên tân cuộc chiến. Chương 267, cầu thiên tân cuộc chiến. Ngay ở Vương Thế Sung trong lòng kinh hãi thời khắc, Tống Lỗ lúc này nhưng mặt mỉm cười đi tới. Nhìn thấy Tống Lỗ cầm trong tay ly rượu chậm rãi đi tới, Từ Tử Nghĩa nói: "Từ công tử, người trước đây không lâu có thể ở bà thủ huyên náo động tĩnh là thật không nhỏ, liền ngay cả nhà ta đại huynh đều bị đã kinh động." Tống Lỗ sành sỏi chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn vẻ mặt khác thường Vương Thế Sung sau, liền hoan thanh đối với Từ Tử Nghĩa mở miệng nói rằng: "Hả? Lại đã kinh động Tống Việt chủ?" Từ Tử Nghĩa nghe vậy, khoe miệng cũng không khỏi thêm ra vẻ tươi cười. "Từ công tử, nhà ta đại huynh muốn gặp ngươi." Nhìn thấy Vương Thế Sung đã mang theo người sau khi rời đi, Tống Lô đông nhiên thấp giọng nói: "Tống Việt chủ yếu thấy ta." Từ Tử Nghĩa nghe vậy, vẻ mặt cũng không khỏi để lộ ra một tia bất ngờ. "Không sai, nếu là Từ công tử có ý định, ngày khác liền có thể đi Tống gia sơn thành làm khách." Tống Lô thái độ thành khẩn nói. Từ Tử Nghĩa gật đầu nói: "Được, ta ngày sau chắc chắn tự thân đi Tống gia bái phỏng." Nói xong những ngày sau, Tống Lô liền cầm trong tay ly rượu chậm rãi hướng đi một bên lỗ rượu tử, cùng vị này có thế ngoại ẩn sĩ Chi Phong lão nhân đánh tới bắt chuyện. Nghe nói Tống Lô mở miệng mời, nói là Tống Khuyết mở miệng muốn gặp hắn, Từ Tử Nghĩa trong lòng cũng không khỏi rất là bất ngờ. Hắn lúc trước cái kia một đường chiến tích xem ra ngạo nghễ, nhưng hắn chính mình cũng dị thường rõ ràng kém xa vị kia hùng cứ lĩnh nam thiên đạo. Bây giờ tuy rằng chuyển tu giá y địa thần công, có thể một thân tu vi nhưng chưa chăn cảnh giới đại thành, đối mặt Tống Khuyết cũng không dám nói nắm chắc tất thắng. Bây giờ nghe được do Tống Lỗ truyền cáo, Tống Khuyết lời mời, Từ Tử Nghĩa tự nhiên là hơi có chút bất ngờ. Có điều nói cho cùng Từ Tử Nghĩa cũng đúng hùng cứ lĩnh nam Tống Khuyết có hiếu kỳ. Đại đường bên trong tông sư cao thủ cũng có điều lác đác mấy vị, ngoại trừ ở bề ngoài tam đại tông sư ở ngoài, cũng chỉ có Thiên Đao Tống Khuyết, cùng với Tâm Linh Không Một Hạt Bụi Tả Vương Thạch Chi Hiên nỗ lực có thể coi là một vị. Ở đi xuống, đại khái cũng chỉ có Tịnh Niệm Thiền Viện Thiền Chủ Liêu Không Hòa Thượng có thể miễn cưỡng có thể xưng tụ. Cho tới người bên ngoài, không đề cập tới cũng được. Vinh Phượng Tường cũng không phải thẹn là Lạc Dương thủ phủ, Từ Tử Nghĩa rõ ràng ở hắn tiệc mừng thọ trên đại náo một hồi, để hắn mấy phiên mất mặt, nhưng hắn vẫn như cũ bắt chuyện chú nói. Thậm chí còn tự mình đem Từ Tử Nghĩa đoàn người tiến cử hắn ở lại phủ sau tiểu viện, càng là đem bên trong phủ sở hữu người hầu đều phái tới nghe theo dặn dò. Thấy hắn như thế tức thời, Từ Tử Nghĩa ngược lại cũng không có bắt hắn không tha. Mà đợi đến ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vương Thế Sung liền khiển chính mình thân tín đem Đại Minh Tôn giáo ngự tất vạn pháp căn nguyên trí kinh đưa tới. Này ngự tất vạn pháp căn nguyên trí kinh vốn là chỉ có các đời nguyên tử mới có tư cách tu luyện. Cho tới Đại Minh Tôn giáo đại tôn Hứa Khai Sơn hành tung bất định, hôm nay Từ Tử Nghĩa vừa vặn gặp phải Vương Thế Sung, liền đơn giản trực tiếp đòi hắn nổi lên cái môn này Đại Minh Tôn giáo kinh văn. Như vậy trực tiếp yêu cầu, có thể hay không làm tức giận Vương Thế Sung, Từ Tử Nghĩa từ đầu tới đuôi sẽ không có quá loại này lo lắng. Vương Thế Sung cố nhiên quyền cao chức trọng, có thể ở trong mắt Từ Tử Nghĩa, những này đều không đáng nhắc tới, bên cạnh hắn tuy rằng lung lạc một đám cái gọi là cao thủ, nhưng những này người dù cho gộp lại cũng không phải Từ Tử Nghĩa đối thủ. Bởi vậy đối mặt Vương Thế Sung, Từ Tử Nghĩa đương nhiên sẽ không quá mức khách khí. Hơn nữa căn cứ vào hắn cơ nghiệp ở đây, Từ Tử Nghĩa cũng không cần lo lắng Vương Thế Sung gặp xem Hứa Khai Sơn bình thường đột nhiên mất tung ảnh. Ngự Tân Bản Pháp Căn Nguyên Trí Kinh nói cho cùng kỳ thực Hoàng Thượng Cửu Âm Chân Kinh cùng với một đời võ lâm quái hiệp Vương Liên Hoa Liên Hoa Bảo Giám cực kỳ tương tự. Bên trong không riêng ghi chép có Đại Minh Tôn giáo chuyển tự ba tư võ công, còn có một môn hiếm thấy có thể rèn luyện tự thân lực lượng tinh thần pháp môn. Đối với Ngự Tân Bản Pháp Căn Nguyên Trí Kinh bên trong ghi chép võ công, Từ Tử Nghĩa là hứng thú không lớn. Nhưng đối với cái kia môn có thể rèn luyện tự thân lực lượng tinh thần pháp môn, Từ Tử Nghĩa đúng là rất có hứng thú. Chỉ là lần đầu thử nghiệm, Từ Tử Nghĩa liền cảm thấy cái môn này bắt nguồn từ ba tư pháp môn xác thực có thần dị địa phương. Hắn từ Cửu Âm Chân Kinh cùng với Liên Hoa Bảo Giám bên trong sở học đến có điều là tinh thần thao túng chi pháp. mà có thể chủ động tăng lên tự thân lực lượng tinh thần pháp môn, từ Tử Nghĩa cất bước chư thiên thế giới ngược lại cũng đúng là lần đầu gặp phải. Ngay ở từ Tử Nghĩa khám thấu ngự tân vạn pháp căn nguyên chí kinh tinh diệu thời khắc, Nam Hải triều công thác cùng Lỗ sư ước định một trận chiến ngày cũng thế áp sát. Ngay hôm đó, thành Lạc Dương bên trong lại vì là náo nhiệt, mà trong này duyên cớ liền cùng Nam Hải tiên ông triều công thác cùng đệ nhất thiên hạ xảo tượng Lỗ Diệu Tử một trận chiến có quan hệ. Nam Hải tiên ông triều công thác, người này phân biệt đối xử, lại hoặc lấy võ công mà nói, cũng có thể xếp vào trung nguyên 10 người đứng đầu cao thủ bên trong. Năm đó tán nhân linh đạo kỳ từng ở Lôi Châu trên bán đảo cùng Nam Hải tiên ông triều công thác một trận chiến, trăm chiêu bên trong từng không phân sẵn sàng, cho đến linh đạo kỳ sử dụng hắn cái kia danh chấn thiên hạ tán thủ bắt phát triều công thác lúc này mới không địch lại bại trận. Sau trận chiến này, triều công thác tuy bại mà binh, bị coi là trung nguyên võ lâm ít có võ học tông sư. Chỉ bất quá hắn xuất thân phái Nam Hải ở phía Nam võ lâm thế lực chỉ đứng sau Tống Thiệt, mà Lôi Châu bán đảo lại cùng lĩnh Nam giáp giới, theo Dương Quảng bị thí, trung nguyên đại loạn. Ở lĩnh Nam ngủ đông đã lâu, Tống Thiệt tự nhiên cũng có động tác, mà ở Lôi Châu trên bán đảo phái Nam Hải cũng là đứng nuôi chịu xảo, vì né tránh Tống Thiệt thế lực tài nghệ chấn áp. Phái Nam Hải liền ở triều công thác dẫn dắt đi, một đường lên phía bắc, cùng các đại môn phái như thế, phái Nam Hải liền lựa chọn chống đỡ Lý Mật, cho nên mới có trận chiến này. Cùng lúc đó cầu Thiên Tân, sở hữu người qua đường đều đã đi được sạch sành sanh, liền ngay cả hai bên Thiên Nhai Nam Bắc hai đoàn không có ai lưu lại liếc nhìn náo nhiệt, mà hết thể này duyên cớ, tự nhiên là xuất từ Vương Thế Sung bàn tay. Nam Hải tiên ông triều công thác cùng đệ nhất thiên hạ xảo tượng Lỗ Diệu Tử, hai người đều là đời trước giang hồ lão nhân vật, một người mấy chục năm y danh không giảm, tên còn lại ẩn nhưng mà thế ngoại, có thể lưu lại rất nhiều mối bảo cũng làm cho người là chi say mê. Mà ở kiều hai bên lạc đê nơi, nhưng phân biệt bạc có vài chiếc thuyền lớn, lúc này đều đã gần hoàng hôn, không thấy bóng người, lộ ra vô cùng thần bí ý vị, hiển nhiên các thế lực lớn đến đây người xem cuộc chiến. Mà lúc này cầu Thiên Tân cũng thế đã có một người đặt chân bên trên, chỉ thấy nó người này tu mi đều bạch, rất có tiên ông hạ phàm khí độ, thình lình chính là Hải Nam phái cấp độ tông sư nhân vật Nam Hải tiên ông Lắc Công Thác. Mà sau lưng hắn xa xa lại có một tên cầm trong tay kim thương thanh niên nam tử, người này thân hình gầy gò, tuổi cũng có điều hai tuần khoảng chừng, trái phải có thể nó hai mắt ngầm có ý thần quang, hiển nhiên chính là phái Nam Hải bây giờ trưởng môn Kim Thương Hối Tuân. Tương truyền người này 7 năm trước chỉ 20 tuổi liền leo lên chức trưởng môn, sở trường dùng trường thương, ở phía Nam phi thường có tiếng. Triều Công Thác vừa mới bước lên cầu Thiên Tân, liền đông nhiên cười dài nói: "Lỗ Diệu Tử, ước định ngày đã đến, ngươi vì sao còn chưa hiện thân?" Triều Thất Sát: "Ngươi ta mấy chục năm không thấy, không nghĩ đến ngươi này tính khí vẫn là như thế nôn nóng, một điểm chướng tiến vào đều không có." Nhưng mà nương theo khẽ than thở một tiếng, liền thấy một vị ngông quan bất mang, khuôn mặt gù xì nguy như tùng bách lão nhân chậm rãi bước lên cầu Thiên Tân. Triều Công Thác lạnh lùng nói: "Ngươi vẫn là xem nhiều năm trước như vậy yêu thích tự cho là thông minh, chỉ có điều lần này ngươi cũng không có khi đó vận may, ta cũng sẽ không giống Ngọc Nghiên như vậy hạ thủ lưu tình." Lỗ Diệu Tử chỉ là lắc đầu nói: "Không nghĩ tới ngươi Lắc Thất Sát đã đến sắp sửa vào một cái này tuổi, vẫn như cũ xem không thông nhìn không ra, thậm chí lần này còn cam làm người khác chó săn, buồn cười có thể làm luận." Lắc Công Thác hai mắt bắn ra sâu sắc cừu hận, ngữ điệu nhưng lạ kỳ bình tĩnh, biểu hiện hắn ra tay sắp tới, một chữ một lời xem từ hàm răng gửi ra đến băng tuyết giống như trầm giọng nói: "Chết đến nơi rồi cẳng cãi lại ra cùng luôn." "Hừ, ta Lắc Công Thác sao lại sợ ngươi mảy may, ngươi là có hay không nhìn thấy Ngọc Yên? Nàng vì sao không giết chết ngươi?" Khoảng cách cầu Thiên Tân không xa lầu các trên, Tư Tử Nghĩa cùng Triệu Mẫn ba nữ rõ ràng nghe ra Triệu Công Thác ngựa khí rõ ràng đố kỵ, rất hiển nhiên hai người tuổi trẻ thời khắc từng là Trúc Ngọc Nghiên tranh giành tình nhân. Có điều từ kết quả đến xem, tự nhiên là này Nam Hải tiên ông Triệu Công Thác thua nhất là triệt để. Chỉ vì Thạch Chi Hiên lấy đi Trúc Ngọc Nghiên thuần khiết thân thể, mà Trúc Ngọc Nghiên muốn ra tay đối phó Lô Diệu Tử, cũng chính bởi vì chính mình đã đối với hắn có sơ qua độc lòng. Mà chỉ có xem Bá Đao Nhạc Sơn, Nam Hải tiên ông Triệu Công Thác hai người, từ đầu tới đuôi đều căn bản không có xông vào Trúc Ngọc Nghiên buồn tim. Từ đại ca, trận chiến này Lỗ sư gặp thắng sao? Triệu Mẫn nắm ở Từ Tử Nghĩa cánh tay, tựa sát trong lồng ngực của hắn chậm rãi hỏi. Mà ở khác một bên Tiểu Chiêu cũng trong mắt chứa ý cười hiếu kỳ nhìn lại. Trận chiến này Lỗ sư tất thắng. Nhìn cũng thế đứng trên cầu Tiên Tân Lỗ Diệu Tử, Từ Tử Nghĩa gật đầu nói. Nếu bàn về thiên tư, đại đường bên trong e sợ không người có thể có người cùng Lỗ sư lẫn nhau so sánh. Hắn võ công khốn đốn không trước nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, chỉ là quá nhiều tạm học cùng ham muốn phân tán tinh lực. Mà Từ Tử Nghĩa truyền thụ Lỗ Diệu Tử dịch cân kinh cố nhiên không cách nào cùng tứ đại kỳ thư lẫn nhau so sánh. Có thể làm vì là kim hệ võ học đạt ma bản tay võ công, dịch cân kinh có thể nói là một môn dị thường thâm hậu nội công tuyệt học. Lấy Lỗ Diệu Tử tư chất, chỉ cần đem hiểu thấu đáo chăm chỉ tu luyện, liền đủ để nâng cao một bước. Hay là trên là không sánh bằng tam đại tông sư, có thể từ lâu bước lên thế gian 10 vị trí đầu hàng ngũ, cái kia Triều Công Thác danh hiệu nghe tới ngược lại không tệ, nhưng nếu chỉ dựa vào hắn cái kia sáng chế sắt quyền muốn vượt qua Lỗ Diệu Tử, chỉ có thể nói chuyện biển bông. Hơn nữa không đề cập tới ở Nhạc Sơn Di trong quận đã từng cùng Bích Tú Tâm thảo luận quá Triều Công Thác bảy sắt quyền biết người biết ta làm sao có thể chịu không nổi. Nhìn vẫn như cũ không thể khám thấu ngày xưa các loại Triều Công Thác, Lỗ Diệu Tử lắc đầu nói: "Ta cùng nàng đã mấy chục năm không thể gặp lại, bây giờ sẽ không gặp lại, sau đó cũng sẽ không gặp lại, ngươi có thể yên tâm." Nhìn thấy dường như biến thành người khác giống như Lỗ Diệu Tử, Triều Công Thác rõ ràng có chút bất ngờ, ngờ vực nhìn về phía Lỗ Diệu Tử. "Ta mặc kệ ngươi đến cùng đang đùa hoa chiêu gì, hôm nay trận chiến này qua đi, ta muốn để Ngọc Nghiên biết, ngươi chỉ là bại tướng dưới tay ta." Lời nói đạo nơi này, im bặt đi. Lắc Công Thác hai mắt giết cơ đại thịnh, tu mi không gió mà bay, không khí bốn phía lập tức lấy hắn làm tâm điểm xoay chuyển lên, do hoàn chuyển nhanh, sức lực quát tuôn ra, lạnh lẽo thấu xương, uy thế dọa người. Lạc Công Thác một bộ ở trên cao nhìn xuống thái độ, đống nhiên cười nói, Lỗ Diệu Tử, ngươi cho rằng Tiểu Nghiên thật sự yêu ngươi sao? Nàng chỉ là bắt ngươi cho rằng người khác thế thân, mới lựa chọn ngươi. Nàng chân chính vui mừng người, là Thạch Chi Hiên mà không phải ngươi, để ta lấy ngươi mạng chó. Qua đầm trong tiếng, Nam Hải Tiên Ông Lạc Công Thác cách không một quyền kích đến. Hắn một quyền lại như cho đối diện kháng sóng lớn xâm va ngạn đê nổ ra một lỗ hổng, sở hữu bản vòng quanh hắn xoay tròn tình khí như ong vỡ tổ bám vào hắn quyền tình trên, hình thành một cột cục độ tập trung tình khí, do hoán mà nhanh đông nhiên hướng Lô Diệu Tử kích đến. Lấy Lạc Công Thác làm trung tâm chu vi mấy trượng không gian, phút chốc trở nên nhỏ sức lực không tồn, bị hắn này kinh thiên động địa một quyền toàn lôi hết rồi, đáng sợ đến cực điểm. Lạc Công Thác bảy sát quyền là Nhạc Sơn ở Di quyển đàm luận đến khá là tỉ mỉ một loại tuyệt kỹ, trong đó càng kèm theo có Bích Tu tâm kiến giải, mà Lô Diệu Tử thành tựu cố nhân, tự nhiên càng hiểu chiều Công Thác cái gọi là bảy sát quyền. Từ lúc trận chiến này trước, hắn thì có chuẩn bị, chỉ thấy Lô Diệu Tử vẻ mặt như thường, hóa ra là từ lâu liền triển khai tá sức lực công phu, trước tiên đi phía trái hữu lay động một hồi, mượn hộ thể chân khí tản mất đối phương thủ hai làn sóng kinh khí, lúc này mới một chỉ điểm ra. Hắn này chỉ tay nhưng là có thành tựu, chính là Kim Dung bên trong nhà họ Đoàn ở đại lý võ học nhất dương chỉ, phối hợp hắn bây giờ chất pháp dịch cân kinh tu vi, ngược lại là bổ sung lẫn nhau. Lấy nhất dương chỉ phát sinh so với hắn quyền kình càng tập trung chỉ lực, đi ngược dòng nước hướng về Lạc Công Thác phá không đánh tới. Chỉ kinh một phát tức thu, Lô Diệu Tử lại đưa ra một cố khắc kinh khí, đón nhận đối phương quyền kình chủ lực làn sóng thứ ba. Hai người kinh khí giao kích, Lô Diệu Tử chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết sôi trào, cũng may bằng bản thân độc dị dịch cân kinh chân khí, đem đối phương tràn ngập lực sát thương kinh khí hoàn toàn hóa giải. Nhìn thấy Lô Diệu Tử có thể đỡ lấy hắn này một chiêu sau, chiều Công Thác không khỏi mắt lộ kinh dị, Lô Diệu Tử võ công, hắn trước kia liền từng lĩnh giáo qua. Trong lòng biết người này tài trí hơn người, chỉ tiếp chí hướng nhưng không ở võ học bên trên, không phải vậy dù cho là Thạch Chi Hiên, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Bởi vậy Lô Diệu Tử tiêu thanh tìm kiếm tích mấy chục năm sau, đột nhiên hiện lên giang hồ thời khắc, chiều Công Thác liền không có thể đem cái này ngày xưa tình địch nhìn ở trong mắt, dù cho do hắn tự mình ra tay đánh bại gieo vạ một phương tứ đại khấu cũng là như vậy. Bây giờ hai người giao thủ có điều mấy chiêu, chiều Công Thác liền có thể rõ ràng cảm nhận được Lô Diệu Tử công lực thân sau tuyệt không dưới cho hắn. Ngay ở chiều Công Thác hoảng sợ thời khắc, hai người lại quá một chiêu, có điều lần này nhưng là Lạc Công Thác rên lên một tiếng, phản muốn ra bên ngoài dịch ra, đều nhân chỉ kình kéo tới, khí thế khó ngự, khiến cho hắn khó có thể liên tục cúng ra khác một quyền. Mà hắn gặp khó lùi về sau, Lô Diệu Tử chỉ tay đã sắp nhanh điểm ra. Nhất Dương chỉ cái môn này võ công là một môn cao thâm chỉ pháp, nhưng sử dụng lúc cực kỳ hao tổn tinh lực, liên tục sử dụng tiểu thì lại công lực hoàn toàn biến mất, đại thì lại khó giữ được tính mạng. Mà Lô Diệu Tử tinh có tu dịch cân kinh tự nhiên không cần lo lắng sau lực không đủ, thêm nữa này Nhất Dương chỉ chuyên tấn công kẻ địch huyệt đạo. Chiều Công Thác lộ ra khiếp nơi, Lô Diệu Tử chỉ tay tức ra. Chiều Công Thác thấy này chỉ có thể cường chống đỡ vận khí nổ ra một quyền, có thể Lô Diệu Tử nhìn như ra tay cực hoãn, có thể này chỉ tay nhưng ở tia chớp công phu tách ra hắn quyền phong, nhanh điểm ở hắn dưới nách đại huyệt bên trên. Chiều Công Thác trong lòng thầm kêu không tốt, có thể đón lấy hắn liền biết vậy nên cánh tay phải tê dần, tiếp theo cả người thân thể liền cứng đờ ở tại chỗ không thể động đậy. Lô sư bây giờ vẫn là quá mức cẩn thận, nhìn rõ ràng dựa vào chỉ lực cũng đủ có thể vượt qua Chiều Công Thác Lô Diệu Tử, cuối cùng nhưng lựa chọn cái này biện pháp ổn thỏa, từ tử nghĩa không khỏi than thở. Mà nhìn thấy Lô sư thủ thắng, Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu, Thiến Nhi ba nữ tự nhiên chính là niềm vui duyệt. Mà tại trên cầu Thiên Tân, rộng lớn tay áo bảo Lô Diệu Tử đứng chắc tay, nhìn bị hắn hạn chế Chiều Công Thác, đống nhiên than thở, Chiều thất sát, bây giờ ta chỉ muốn yên tĩnh làm bạn tại trên người thanh nhã. Bị ngừng lại huyệt đạo Chiều Công Thác nghe được nơi này, Tu Mi đều bạch hắn trong ánh mắt cũng không khỏi để lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, hiển nhiên đoán không được vì sao Lô Diệu Tử chuyển biến gặp to lớn như thế. Mà mắt thấy trận chiến này kết thúc, bất kể là Lạc Thủy bên trên, vẫn là cầu Thiên Tân đường dài hai bên người xem cuộc chiến môn đều rơi vào trầm mặc, Vương Thế Sung mọi người cũng còn tốt, chỉ là việc không liên quan tới mình. Mà ẩn thân ở đây Ngóa Cương trại nhân thủ, liền có chút cay đắng. Chỉ vì bọn hắn hôm nay đã không đường tối lui, bây giờ này một bại, tình cảnh của bọn họ thì càng thêm bị động. Chương 268, trở về Lan Giang đảo, Phó Thải Lâm tung tích. Chương 268, trở về Lan Giang đảo, Phó Thải Lâm tung tích. Làm Lỗ Sư ở cầu Thiên Tân đánh bại Nam Hải Tiên Ông sau, Tư Tử Nghĩa đoàn người cũng không trốn ở Lạc Dương tiếp tục dừng lại, trực tiếp chuyển đạo xuôi nam. Lạc Dương khoảng cách Ba Lăng cũng không tính quá xa, lấy Tư Tử Nghĩa đoàn người cất lực, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến Hồ Động Đỉnh. Tư Tử Nghĩa một nhóm mấy người xuất hiện ở thuyền nhỏ bên trên, bởi vì Tư Tử Nghĩa quy tâm tự tiễn duyên cớ, đám người bọn họ chỉ tiêu tốn 2 ngày công phu liền trở lại Hồ Động Đỉnh. Vốn là Tư Tử Nghĩa ở thành Lạc Dương lặng lặng đợi mấy ngày công phu, vốn là vì dẫn ra Từ Hàng Tĩnh Trai, nhưng mà cho đến đám người bọn họ rời đi, Từ Hàng Tĩnh Trai nhưng không có bất luận động tác gì. Quỷ dị như thế một màn, tự nhiên là gây nên Từ Tử Nghĩa cảnh giác. Phải biết Hòa Thị Bích bị Từ Tử Nghĩa từ Tịnh Niệm Thiền Viện cướp đi tin tức, từ lâu là chuyển ra nhôn nháo, nếu theo lẽ thường Từ Hàng Tĩnh Trai sợ là sớm đã nên có ứng đối. Bây giờ nhưng thật lâu không thấy động tác, tất nhiên là khiến người ta cảm thấy đến khác thường. Đồng dạng làm người cảm giác quỷ dị chính là Cao Cú Lệ Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm, tự Từ Tử Nghĩa từ giải vì trong miệng biết được Phó Thải Lâm tự thân tới Trung Nguyên tin tức, liền vẫn lặng lặng đợi vị này Dịch Kiếm Đại Sư. Chỉ là làm Từ Tử Nghĩa đoàn người rời đi Lạc Dương thời khắc, nhưng không nghe được bất kỳ có quan hệ Phó Thải Lâm tin tức. Tất cả những thứ này có vẻ quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến Từ Tử Nghĩa đều có chút không quá thích ứng. Lan Giang đảo vẫn là suốt ngày bị sương mù che chắn, ở Thiến Nhi cao siêu sử châu kỹ xảo bên dưới, chỉ chốc lát sau liền đệ gần rồi Lan Giang đảo. Nhìn mặt trước chính đang lái thuyền Thiến Nhi, Từ Tử Nghĩa nhưng không khỏi than nhẹ một tiếng. Nàng vị này đồ nhi trưởng thành, đúng là để hắn hơi có chút niềm vui bất ngờ. Trước đây không lâu nàng ở Mạn Thanh viện đánh bại Võ Tôn Tất Huyền hai vị đệ tử liên thủ, biểu lộ ra hắn môn hạ thanh uy. Chỉ có điều Tất Huyền hai vị đệ tử ngàn dặm xa xôi từ Thảo Nguyên đi đến Trung Nguyên nguyên nhân, Tư Tử Nghĩa tự nhiên là rõ ràng trong lòng, sớm trước chính mình lấy Cửu Dương thần công mất mạng nhiều vị cường địch tin tức, đã là ở thiên hạ truyền ra nhốn nháo. Bởi vậy liền từng có người đồn đại, những người này chính là Tất Huyền Viêm Dương đại pháp gây nên, vì lẽ đó Tất Huyền mới sẽ phái hắn hai cái đồ đệ thân phó Trung Nguyên trang nghiệm. Bây giờ Thiến Nhi nếu cùng Tất Huyền hai cái đệ tử phân ra cao thấp, e sợ Võ Tôn Tất Huyền ngày sau cũng sẽ tự thân tới Trung Nguyên. Đối mặt Tam đại tông sư bất luận một ai, Từ Tử Nghĩa cô nhiên không sợ, nhưng nếu là thêm ra một người liền không hẳn. Ngay ở Từ Tử Nghĩa trầm tư thời khắc, thuyền nhỏ đã cập bờ. Đoàn người chậm rãi rời thuyền sau, nhìn trong rừng đảo trắng như tuyết ngọc phòng, Từ Tử Nghĩa hít sâu một hơi, liền bước nhanh hướng về đảo bên trong đi đến. Ồ, là Từ đại ca trở về. Trong rừng đào phụ trách hái ngọc phong Tương Tiểu Hạc Nhi nhìn trở về Từ Tử Nghĩa, không khỏi mắt lộ kinh hỉ. Mà Từ Tử Nghĩa chỉ là đưa tay ra xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nàng, liền trực tiếp hướng đi đảo bên trong. Tiểu muội, nhìn phía xa ở vườn hoa bên trong làm cỏ thanh sam nữ tử, Từ Tử Nghĩa rốt cục mở miệng. Từ đại ca. Nghe được cái kia quen thuộc đến cực điểm âm thanh, chính đang vườn hoa bên trong bận rộn Trình Linh Tố nhất thời liền quay đầu lại, nhìn xuất hiện ở trước mắt thân ảnh quen thuộc, Trình Linh Tố không khỏi vui vẻ nói. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Trình Linh Tố thả tay xuống bên trong dược quốc, nhanh chóng thẳng đến Từ Tử Nghĩa trước người, tiếp theo hai người liền ôm nhau cùng nhau. Phía sau Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu thấy cảnh này, nhưng là nhìn nhau nở nụ cười. Trải qua dài đến nửa năm ở chung, các nàng hai người từ lâu rõ ràng vị này Trình tỷ tỷ tính tình. Nhìn thấy hồi lâu chưa từng lộ ra nụ cười nàng, rốt cục khoe miệng lộ ra mỉm cười, Triệu Mẫn nhị nữ cũng là từ trong đáy lòng cảm thấy hài lòng. Hai người ôm nhau qua đi, Từ Tử Nghĩa nhìn so với trước đây hắn lúc rời đi hao gầy không ít Trình Linh Tố, không khỏi ngựa khí hơi ngưng lại. Từ đại ca, từ khi ngươi sau khi mất tích, Trình tỷ tỷ liền cả ngày mất ăn mất ngủ. Phía sau Tiểu Hạc Nhi nhìn thấy nơi này, liền mở miệng nói. Chỉ có điều còn chưa chờ nàng tiếp tục nói, một bên Tiểu Bưu liền che nàng cái kia dường như chim sẻ như thế ngừng không được miệng. Là ta không được, để cho các ngươi đều lo lắng. Rõ ràng chính mình lần này mất tích xác thực lo lắng tâm tư của mọi người, Từ Tử Nghĩa tiện lợi chúng thừa nhận chính mình sai lầm. Tiểu muội, ta lần này cũng cho các ngươi mang đến lễ vật, tin tưởng các ngươi mỗi người đều sẽ yêu thích. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa liền đem Minh Ngọc Công diệu dụng nói ra. Từ đại ca, này Minh Ngọc Công lẽ nào thật sự sẽ là người thanh xuân mãi mãi? Tiểu Chiêu lúc này cũng không khỏi hai con mắt nháy mắt hiếu kỳ hỏi. Cái môn này Minh Ngọc Công chính là nội gia tuyệt đỉnh tâm pháp, thần công uy lực huyền diệu hơn nữa cũng không giả trường xuân. Loại công phu này tổng cộng chia làm 9 tầng, chỉ cần có thể khiến đến tầng thứ 6, đã có thể cùng đương đại hạng nhất cao thủ quyết tranh hơn thua, nếu có thể khiến đến tầng thứ 8, liền có thể hoành hành thiên hạ. Nếu có thể luyện tới tầng thứ 9, mặc dù là Tam đại tông sư cũng có một trận chiến lực lượng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói, mà như luyện đến 9 tầng đỉnh điểm, vận hành lúc ra thịt trong suốt như ngọc, dù cho tu luyện không tới tầng thứ 9 cảnh giới, cũng sẽ nhưng có chú nhan hiệu quả, cỡ này huyền công, có thể gọi huyền diệu thần kỳ. Nghe được Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói ra cái môn này Minh Ngọc công thần kỳ địa phương sau, mọi người không khỏi mắt lộ kinh sợ, liền ngay cả Lỗ Diệu Tử cũng là như thế. Ta cũng muốn học. Tiểu Hạc Nhi sau khi nghe, vội vã nhấc tay nói. Người tiểu nha đầu này, vẫn là trước đem Ngọc Nữ Tâm Kinh tu luyện đến đại thành lại nói. Nhìn thấy này Tiểu Hạc Nhi bộ dáng này, Triệu Mẫn cũng là không được lắc đầu nói. Không sai, Tiểu Hạc Nhi ngươi như muốn cái môn này võ công, vẫn là trước đem Ngọc Nữ Tâm Kinh luyện tới đại thành sớm nói đi. Từ Tử Nghĩa cũng là mở miệng nói. Tiểu muội ngươi bây giờ đã Ngọc Nữ Tâm Kinh khám phá, môn tâm pháp này liền do ngươi đến giáo Mẫn Mẫn cùng Chiêu Nhi cùng tu luyện đi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Từ Tử Nghĩa liền hơi thêm nói bổ sung. Ngươi yên tâm đi, Từ đại ca. Trình Linh Tố nghe vậy gật gù. Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu đều là thông minh nhanh trí hạng người, có thể cái môn này Minh Ngọc công sắc thực khác thường với cái khác nội công, cái môn này võ công đối với tâm cảnh yêu cầu khá là tương tự Ngọc Nữ Tâm Kinh, cho nên Từ Tử Nghĩa lúc này mới giao phó chính mình tiểu muội. Tiểu Chiêu tính tình ngây thơ rực rỡ, tư chất càng là xuất sắc, càng là tu đến càng khôn đại na di Triệu Mẫn túc trí đam yêu, tâm tư nhanh nhẹn, tuy nhiên chính là bởi vậy tu luyện lên cái môn này võ công ngược lại gặp chuyện xấu. Hả, đúng rồi, còn có một thứ đồ vật. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa liền từ trong lòng móc ra khởi nguồn tự Tô Anh cơ quan tinh yếu. Lúc trước ở Ngụy Vô Nha Thiên Ngoại Thiên Hang chuột bên trong, Từ Tử Nghĩa truyền thụ Tô Anh võ công không giả, có thể đồng dạng Tô Anh cũng đem chính mình am hiểu cơ quan thuật biên soạn thành sách giao cho Từ Tử Nghĩa. Từ Tử Nghĩa cất bước chư thiên vạn giới, nhưng nếu nhắc lên cơ quan chi thuật, đại khái hay là muốn lấy Ngụy Vô Nha cùng Tô Anh hai người thủ đoạn cao nhất. Cơ quan tinh yếu. Trình Linh Tố nhìn trong tay rõ ràng bắt nguồn từ nữ tử bàn tay xinh đẹp chữ nhỏ, không khỏi hiếu kỳ nói: "Tiểu muội, biên soạn này bản cơ quan tinh yếu Tô cô nương không chỉ có tinh thông y độc thuật, nó cơ quan chi thuật càng là làm người thán phục." Từ Tử Nghĩa chậm rãi giải thích: "Hả? Thế giới hiện nay còn có nữ tử am hiểu cơ quan chi thuật sao?" Cùng lúc đó, một bên Lô Diệu Tử cũng là hiếu kỳ nói: "Lỗ sư, ta từng tại đây vị Tô cô nương trong tay tận mắt chứng kiến đến, nàng khôi phục năm xưa ra cắt vũ hầu con bò gỗ, hơn nữa thủ đoạn càng xảo diệu." Từ Tử Nghĩa nói. Nghe được nơi này, Lô Diệu Tử tự nhiên là hứng thú. Lô sư trước hết mời. Nhìn ra Lô Diệu Tử hứng thú, Trình Linh Tố liền cố nén ý cười, đem sách nhỏ đưa cho Lô Diệu Tử. Mà tiếp theo Trình Linh Tố liền xem ra Từ Tử Nghĩa truyền đạt lại một món đồ, bách đau bách bệnh để cao hoàn. Nhìn thấy nơi này, Trình Linh Tố một đôi trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy hiếu kỳ. Tô Anh tinh thông y độc số lượng, nó chi tinh xảo không thua kém một chút nào trước kia Trình Linh Tố, này bách đau bách bệnh đề cao hoàn chính là to lớn thành tác phẩm. Loại này thuốc viên mặt ngoài mùi thơm ngát phân tán, trên thực tế công hiệu hùng kỳ. Theo nó tác giả Tô Anh miêu tả, có bệnh người ăn loại này dược, bệnh tình lập tức tăng thêm gấp 10 lần, không, có bệnh ăn loại này dược, lúc đầu toàn thân mềm mại không một tia khí lực, chợt thì sẽ bách bệnh đều sinh, hơn nữa khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đau đến nỗi mạng. Nhưng mà dược hiệu thực tế lúc phát tác, người dùng lúc lạnh lúc nhiệt, cả người vô lực, đau đớn sắp nước, nhưng chỉ là dằn vặt người khác, sẽ không chí mạng, sau đó không lâu dược hiệu tự nhiên tàn đi, cũng không phải là hung liệt độc dược. Thuốc này từng ở nguyên bị Tô Anh dùng để đối phó Giang Ngọc Lang, để cho đau đến không muốn sống. Nhìn này bách đau bách bệnh đề cao hoàn phương thuốc, Trình Linh Tố không khỏi hứng thú tăng nhiều, tiếp tục nhìn xuống. Tự Trường Giang Tây đi, ở Hồ Khiêu hiệp trước không xa lục lộ trên, đã có Trường Giang đệ nhất loan danh xương thạch cổ sau, duyên Giang nam dưới, Giang Đông Vũ nông sơn bên trong núi chống ẩn nam bên trong. Ngày gần đây tới nay, nhưng là nên đón một nhóm rõ ràng trang phục khác thường dị tộc người. Núi chống ẩn nam đại điện ở ngoài, nhưng là thêm ra một bộ xanh nhạt trường sang bóng người, có không nói hết thanh thản phiêu dật, chỉ là từ nàng cái kia thon thả thân hình đến xem, đủ có thể phán đoán nàng nữ giới thân phận. Mà nàng trên lưng mang theo tạo hình trang nhã cổ kiếm, bằng thêm nàng ba điểm anh lâm khí, cũng tự đang nhắc nhở người khác nàng có thiên hạ vô song kiếm thuật. Đỉnh đầu giữa khuyết minh nguyệt vừa vặn khảm ở nàng khuôn mặt hướng về trong bầu trời đêm, đem nàng tắm rửa ở ôn nhu ánh trăng bên trong. Đặc biệt cường điệu nàng như trung thiên địa linh khí mà sinh, như xuyên nhạc giống như chập trùng rõ ràng tú lệ đường viền. Từ Lăng, con mụ này so với nương con mỹ. Từ Lâu đổi một bộ hoa phục khấu trọng nhìn tắm rửa dưới ánh trăng bóng người, không khỏi nói khẽ với bên cạnh Từ Lăng nói rằng: "Tiểu Trọng, ngươi nói chuyện nàng nghe được." Nhìn thấy Khấu Trọng nói chuyện lại nghĩ thầm không giữ mồm giữ miệng thật xấu, Từ Lâu lĩnh giáo qua bóng người kia lợi hại Từ Lăng không khỏi cười khổ nói: "Không phải chứ?" Khấu Trọng nghe vậy, hiển nhiên trong lòng cả kinh. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tiếng nói rơi xuống đất, liền thấy vị này nữ giả nam trang bóng người bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, ôn nhu nói: "Hai vị chính là Phó đại sư Tân Tu đệ tử chứ?" Phi Viên có lễ, nói, lại là hướng về phía hai người khẽ mỉm cười. Lấy hai người nhìn quen mỹ nhân mưu vật, cũng không khỏi tuôn ra lên kinh diễm cảm giác. Nhưng nàng diễm nhưng cùng Phó Quân Du, Phó Quân Tường thanh diễm không giống nhau, là một loại thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi điều sức như vậy tự nhiên, có một không hai thật thuần phát tố trời sinh quyến rũ. Lại như trường cư lạc thủy bên trong mỹ lệ nữ thần, đông nhiên hưng đến hiện thân nhân gian. Cho dù tại đây phồn hoa đều sẽ nơi trọng yếu, nàng dáng lâm nhưng đem tất cả chuyển hóa làm núi chống linh vũ thắng cảnh, như thật tự huyễn, cảm động đến cực điểm điểm. Nàng tuy hiện thân thế gian, nhưng tự tuyệt không nên đưa thân vào này không xứng với thân phận nàng trần tục khu vực. Đôi mắt đẹp của nàng thanh lệ như thái dương trong ánh bình minh bay lên, có thể vĩnh viễn duy trì một loại nào đó thần bí không lường được bình tĩnh. Hóa ra là sư tiên tử. Hai người bên trong vẫn là Từ Lăng trước hết phản ứng lại, vội vã chắp tay đáp lên nói. Thời gian lúc giờ khắc này, hắn giờ mới hiểu được vì sao từ lúc đám người bọn họ đến đây phó sư gặp sớm nhắc nhở hai người bọn họ, từ hàng tĩnh trai mỗi một đời truyền nhân đều là được trời cao chăm sóc hàng người. Sư Phi Huyên loại này khác thường, là người hô hấp bình dừng mỹ lệ, xác thực không phải nơi trần thế phàm nhân có khả năng bắt giữ cùng nắm giữ. Dù cho là các nàng nương, đều xa xa không kịp vị này sư tiên tử. Sư tổ Từ Lâu ở trong điện chờ đợi đã lâu, sư tiên tử mời đến đi. Lời nói đạo nơi này, sư Phi Huyên liền bị Từ Nghĩa mang vào trong đại điện. Này trong đại điện bố trí cực kỳ trang nhã, trung gian chỉ là đặt một cái đại lư đồng, gỗ trầm hương yên do trong lò nhảy lên cao, từ từ tung bay, vì là cả tòa đại điện bị kín lụa mỏng sương ngủ, mùi hương bốn dần. Nhưng hấp dẫn người sự chú ý nhưng là chính ai trầm diện ngồi, tóc dài xóa vai nam tử mặc áo trắng, chính ngước nhìn tinh không, tuy nhân cong lấy bọn họ mà không thấy được hắn dung nhan, nhưng có thể từ hắn bất động như bản thạch tư thái, cảm thấy hắn đối với bầu trời đêm thâm tình chăm chú. Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm, Từ Lăng cùng Khấu Trọng chân liên tục, dẫn sư Phi Huyên thẳng đến chỉ tâm bình đài, ở êm dày đất trống trên ở ngoài, dừng lại nói: "Sư tổ ở trên, từ hàng tĩnh trai sư tiên tử cầu kiến." Phó Thải Lâm xem không nghe được Từ Lăng nói chuyện, hoàn toàn không có phản ứng. Trong đại điện sư Phi Huyên nhưng là vẻ mặt như thường, hoàn toàn chỉ có chút nào biến hóa. Nơi này núi chống ẩn nam kỳ thực nói đến ngược lại là từ hàng tĩnh trai sản nghiệp, có thể từ lúc trước đây không lâu liền bị nàng dùng để tiếp đón từ cao cũ lệ đường xa mà đến Phó Thải Lâm đoàn người. Bây giờ nhìn như có chút giọng khách gát giọng chủ ý vị, chỉ khi nào liền tưởng bóng người kia thân phận, hết thảy đều gặp tùy theo lắng lại. Phó Thải Lâm cho dù có lấy bọn họ giữa ngồi giữa ngoạ, không cách nào đến thấy hắn hình thể, vẫn có thể cho người khác thường cảm giác. Ở hai bên người hắn hai bên bày đặt hai cái bình hoa, cắm đầy không biết tên hồng hoa, khiến cho hắn cả người xem tràn ngập sơn giã đầu xuân khí tức. Cho dù giữa ngoạ địa trên, nhưng có thể thấy được hắn khung xương rất lớn, nhưng mà không có một chút nào mập mạp thần thái, càng làm trên người bạch y có bất phàm uy nghiêm khí độ, khiến người không dám sinh ra khinh thường chi tâm. Do Phó Thải Lâm đến chúng nữ, người người chân trần, một phái thanh thản tự tại, tự do thoải mái. Ca nhạc kết thúc, dư vị nhưng quanh quẩn trên bình đài tinh không tiêu tan. Phó Thải Lâm như cũ nóng nhìn bầu trời đêm, đông nhiên nói: "Sinh mệnh bật gì, ai có thể đáp ta?" Hắn sâu dày âm thanh xem trường phong giống như kéo dài đưa vào sư Phi Huyên hai lỗ thai bên trong. Nghe được Phó Thải Lâm bỗng nhiên mở miệng, sư Phi Huyên tự nhiên rõ ràng vị này đến từ cao cú lệ tông sư chính là thi giáo cho nàng, cũng không kinh hoàng, liền bắt đầu trở nên trầm tư. Bao quát khấu từ hai người ở bên trong, mười đạo ánh mắt sáng ngời tề hướng về sư Phi Huyên quan tới, hiển nhiên cũng là chờ mong vị này từ hàng tĩnh trai truyền nhân có thể đưa ra đến loại nào đáp án. Sư Phi Huyên tập trung tinh thần, ngưng thần trầm tư chốc lát, nhẹ nhàng nói: "Đối với ta mà nói, sinh mệnh tuy là không người nào có thể mở ra câu đố, nhưng cũng không có dấu vết mà tìm kiếm, manh mối ẩn giấu với mỗi người tự thân, nhưng nhân giữa sự sống và cái chết không thể vượt qua hồng câu mà kết thúc đoạn. Này chính là Phật đạo hai môn bên trong người nỗ lực truy tìm phương hướng cùng mục tiêu, chỉ có hiểu được tự thân tồn tại bí mật, sinh mệnh bí ẩn mới có cơ hội được thời ra. Phó Thải Lâm ôn nhu nói, đáp đến không sai, không hổ là từ hàng tính trai này một đời truyền nhân, ngồi. Sư Phi Huyên bước lên đất trống trên sau, ánh mắt liền bị ghi tên Thiên Hạ Tam Đại Tông sư một trong Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm bóng lưng hấp dẫn. Xem Phó Thải Lâm khôi vĩ hoàn mỹ bóng lưng, nghe hắn tràn ngập mị lực kỳ dị cũng có thể khiến người cam tâm vâng theo êm thai âm thanh, phối hợp chúng cao ly mỹ nữ mặt mày tiểu thái, bốn người đều là liên tưởng đến hắn có một tấm anh vị đến không có bất kỳ tì vết khuôn mặt, sự thực nhưng vừa vặn ngược lại, Phó Thải Lâm nắm giữ một bộ tuyệt không xưng được tuấn mỹ, mà là quái lạ mà xấu xí tướng mạo. Hắn có một tấm hẹp dài đến khác người thường khuôn mặt, mặt trên ngũ quan không có chỗ nào mà không phải là bất luận người nào không hy vọng nắm giữ khuyết điểm, càng xem toàn chen hướng về một đống tự, làm hắn cái trán có vẻ đặc biệt cao, cằm dưới thon dài ở ngoài đâu đến có chút lãng chế, uốn lượn lên bẻ gãy sống mũi nhưng không hợp ra lệ cao vóc to lớn, làm hắn hai mắt cùng miệng so sánh dưới càng hiện ra bé nhỏ. May là có một đầu trưởng khoác hai vai tóc đen đuổi, điều hòa vai rộng cùng hẹp diện không phối hợp, nếu không sẽ càng thêm khó chịu quá dị. Lúc này hắn nhắm hai mắt, tự ở lắng nghe chỉ có hắn pháp thai có thể nghe được trong thiên địa một loại nào đó tiên vận diệu lại. Phó đại sư, Tư Tử Nghĩa đã quay về Lan Giang đảo. Nhìn vị này khí chất cùng dung mạo đều khác hẳn với người thường võ học tông sư, Sư Phi Huyên nhưng là bỗng nhiên nhẹ giọng nói rằng: "Đs, cá nhân cảm giác Tam đại tông sư bên trong thế lực yếu nhất chính là Phó Thải Lâm, toàn bộ cao ly ngoại trừ hắn, liền không có gì đáng giá xem cao thủ. Thậm chí đối mặt ngũ bá đao cái Tô Văn Dạ Tâm, cũng bởi vì cao ly nhân tài ít ỏi, tạm thời buông xuôi bỏ mặc." Chương 269, Loan Loan tới chơi, đại chiến sắp mở. Chương 269, Loan Loan tới chơi, đại chiến sắp mở. Ở tuyệt đại song tiêu thế giới một nhóm bên trong, có thể nói là từ Tử Nghĩa cất bước chư thiên thế giới hàng ngũ thu hoạch nhất là phong phú một lần. Từ Liên Tinh cùng Yến Nam Thiên trong tay chiếm được Minh Ngọc công cùng Giá Y thì thần công không thẹn ghi tên vì là cổ long tứ thấy kỳ lạ công một trong, vẹn vẹn là này hai môn võ công liền đủ để đạt đến từ Tử Nghĩa kim dung thế giới hơn nửa thu hoạch. Chỉ là duy nhất không được hoàn mỹ chính là này hai môn võ công từ trên bản chất liền xung đột vấn đề, Giá Y thì thần công chân khí bá đạo dị thường, giống như núi lửa bạo phát, mà Minh Ngọc công nhưng là đi rồi một cái khác cực đoan, như một tòa thôn phệ tất cả băng sơn, hai người từ trên căn bản liền không thể cùng tồn tại. Như muốn đồng thời tu luyện này hai môn công pháp, thật so với là đem nước lửa giao hòa, đến cuối cùng cũng chỉ có thể đấu võ ra một cái người thắng. Mà đại đa số người không hẳn có thể kiên trì đến cuối cùng liền sẽ bạo thể mà chết, đặc biệt là Giá Y thần công cái môn này võ công, năm đó lấy Dạ Đế phu nhân tư cách tu luyện này công, kết quả hoàn toàn ngược lại toàn thân bại liệt. Nguyên bản kiều diễm vô cùng dung mạo, cũng theo tu luyện Giá Y thần công tu vi càng sâu, mà bị ép hủy dung. Mà Giá Y thần công cùng Minh Ngọc công này hai loại tuyệt nhiên ngược lại chân khí, như mạnh mẽ hơn dung hợp tu luyện, chỉ có thể càng thêm thống khổ. Trở về Lan Giang đảo sau, Từ Tử Nghĩa từng có thử nghiệm, có thể này lần đầu thử nghiệm suýt chút nữa để Từ Tử Nghĩa tẩu hỏa nhập ma, dù hắn trải qua hòa thị bích cải tạo quá kinh mạch cũng không chứa được này hai môn chân khí ở bên trong đánh nhau. Cuối cùng thử nghiệm không có kết quả sau, Từ Tử Nghĩa chỉ được lựa chọn từ bỏ. Có điều không cách nào đem hai môn võ công hòa làm một thể tuy có tiếc nuối, có thể Từ Tử Nghĩa trải qua hòa thị bích cải tạo quanh thân kinh mạch huyệt đạo sau, chứa được nạp chân khí vượt xa trước kia. Thay lời khác tới nói, chỉ là bây giờ không thể đại thành Từ Tử Nghĩa tu vi cũng đã vượt xa Yến Nam Thiên. Đương nhiên này kinh hòa thị bích cải tạo quá kinh mạch cũng làm cho Từ Tử Nghĩa công lực phục hồi tháng ngày lại đến sau này kéo dài ít nhất mấy tháng. Bóng đêm đã sâu, Từ Tử Nghĩa nhưng trong lòng sinh ra ý nghĩ, ra ngoài hắn đi đến bên bờ vận mục biến vọng. Chỉ thấy cái kia ở sương mù tràn ngập trên mặt hồ không ngờ thêm ra một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền Ú Linh giống như tiếu đứng thẳng cụ trên tuyệt thế dung mạo mỹ nữ Loan Loan. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống nàng là như vậy cùng thế hoàn toàn không hợp, tuy đứng ở nơi đó, nhưng tự đến từ một không gian khác. Nàng cái kia không nhiễm nhất trần chân trần, càng làm cho người ta dường như nhìn thấy đêm trăng tinh linh. Loan Loan tựa như ảo mộng, xem dập dờn rất thơm tối thuần rượu ngon giống như một đôi mắt đẹp chậm rãi rơi vào Từ Tử Nghĩa trên người, chỉ thấy Loan Loan hướng về Từ Tử Nghĩa hơi gật đầu, liền điều than thở: "Từ công tử, Loan Loan đến phụng trúc sư chi mệnh đến đây tìm ngươi." "Trúc sư?" Nhìn thấy đêm trăng chân trần đạp châu mà đến Loan Loan, Từ Tử Nghĩa vẻ mặt khẽ biến, hiển nhiên cũng là có chút bất ngờ vị này âm quỷ phái truyền nhân đến thăm. Loan Loan nhẹ giọng nói: "Không sai, Loan Loan hôm nay chính là phụng trúc sư chi mệnh đến đây cùng Từ công tử hòa giải." "Hòa giải? Ngày đó nếu ta nhớ tới không sai lời nói, lệnh sư Trúc Ngọc Nghiên nhưng là muốn giết ta mà yên tâm." Từ Tử Nghĩa khẽ cau mày nói: "Từ công tử, này nhất thời mà đối phương nhất thời, lúc trước ngươi ta hai nhà vẫn còn nơi đối địch, giao thủ việc tự nhiên khó tránh khỏi, mà ngày hôm nay Loan Loan liền đại biểu trúc sư đến đây." Dưới đêm trăng Loan Loan, sát thực lại như cái kia tinh linh bình thường. "Nói thẳng ngươi mục đích của chuyến này đi." Từ Tử Nghĩa ánh mắt chỉ là tại trên người Loan Loan dừng lại chốc lát sau, liền chậm rãi nói: "Trúc sư đã nhận rồi công tử cùng nàng đứng ngang hàng thân phận, hôm nay Loan Loan đến đây chính là đại biểu âm quỷ phái hướng về công tử hòa giải." Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ngữ khí lạnh nhạt, Loan Loan chỉ được than nhẹ một tiếng nói rằng: "Lấy biểu thành ý, Loan Loan có thể để lộ cho công tử một cái tin." "Hả? Tin tức gì?" Nhìn bỗng nhiên bắt đầu bán cái nút Loan Loan, Từ Tử Nghĩa cũng tới hứng thú. Loan Loan nháy một đôi mắt đẹp nói: "Cao Ly Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm từ lâu thân phó Trung Nguyên, theo chúng ta biết Phó Thải Lâm có vẻ như chính là công tử mà đến. Tin tức này, ta đã sớm biết được." Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa biểu hiện vẫn như cũ không hề biến hóa. "Từ công tử lẽ nào liền không hiếu kỳ vị kia Dịch Kiếm đại sư đến tuột cùng thân ở nơi nào sao?" Nhìn thấy tin tức này vẫn chưa mang đến bao lớn tiếng vọng, Loan Loan lại ngọt ngào cười một tiếng nói: Căn cứ chúng ta Âm Quỷ phái chiếm được tin tức, vị này Dịch Kiếm đại sư bây giờ đang bị Từ Hàng Tĩnh trai mời được núi Trống Ẩn Nam làm khách. Nghe được Loan Loan sau đó nói ra tin tức, Từ Tử Nghĩa biểu hiện cũng rốt cục có sơ qua biến hóa. Công tử vẫn là nhanh chóng làm ra chuẩn bị, bởi vì e sợ dùng không bao lâu, Từ Hàng Tĩnh trai cùng vị kia Dịch Kiếm đại sư sẽ liên thủ đối phó công tử. Nhìn đứng ngạo nghễ ở bên bờ thanh sam nam tử, Loan Loan trong con ngươi dường như né qua một tia phức tạp, tiếp theo liền chậm rãi nói, đem tin tức đưa đến sau, đêm trăng đạp châu mà đến Loan Loan liền cũng lặng yên rời đi, chỉ để lại Từ Tử Nghĩa một người đứng ngạo nghễ ở bên bờ. Từ Hàng Tĩnh trai nhìn theo Loan Loan cái kia một chiếc thuyền con đi xa sau khi, Từ Tử Nghĩa hai con mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nếu không có Loan Loan đêm trăng bên dưới hướng về hắn để lộ tin tức này, e sợ Từ Tử Nghĩa làm sao cũng không ngờ được Từ Hàng Tĩnh trai dĩ nhiên gặp liên hợp vị kia Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm. Hắn cùng Phó Thải Lâm có thù cũ tại người, đối với Phó Thải Lâm gặp thân Phó Trung Nguyên, Từ Tử Nghĩa là không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Có thể Từ Hàng Tĩnh trai vì đối phó hắn, dĩ nhiên cùng Phó Thải Lâm hợp tác đúng là hoàn toàn ra ngoài với Từ Tử Nghĩa bất ngờ, chẳng trách Từ Tử Nghĩa từ khi cướp đi Hòa Thị Bích đến nay, tự cho mình bạch đạo người đứng đầu Từ Hàng Tĩnh trai cách hiện nay cũng không có nửa điểm động tĩnh. Nguyên lai tất cả những thứ này đã sớm trong bóng tối bố trí lên. Được lắm Từ Hàng Tĩnh trai. Ánh trăng bên dưới, Từ Tử Nghĩa không khỏi nụ cười biến lạnh. Làm Lỗ Diệu Tử cùng Triều Công Thác hai người cầu Thiên Tân cuộc chiến vừa ra vung rèm mạc không lâu, thiên hạ lại truyền ra một cái cực kỳ khiếp sợ đại sự, cái kia chính là thân phận siêu nhiên hậu thế Tam đại tông sư một trong Dịch Kiếm đại sư lại thân phó Trung Nguyên, về phía trước không lâu cấp đi Hòa Thị Bích Từ Tử Nghĩa thỉnh chiến. Như vậy chấn kinh thiên hạ nghe đồn, rất nhanh truyền ra nhốn nháo. Lan Giang đảo bên trên, một thân thanh sam Từ Tử Nghĩa tay nâng mới vừa do Từ Hàng Tĩnh trai đưa tới chiến thiếp, không khỏi cười gần lên. Nhìn mới vừa bình tĩnh không bao lâu liền lại muốn nên chiến đại địch Từ Tử Nghĩa, Trình Linh Tố trong mắt tràn đầy lo lắng. "Tiểu muội, ngươi không cần thay ta lo lắng." Nhìn ra Trình Linh Tố trong mắt rõ ràng sầu lo, Từ Tử Nghĩa vẫn chưa có dự đoán giống như căng thẳng, trái lại hoan thanh an ủi nổi lên một bên tiểu muội. "Từ đại ca, ngươi thật muốn cùng cái kia Phó Thải Lâm một trận chiến sao?" Nhìn cũng thế thu lấy chiến thư Từ Tử Nghĩa, Triệu Mẫn trong giọng nói cũng tràn đầy lo lắng, ở nàng bên cạnh tiểu Chiêu tuy rằng vẫn chưa mở miệng, có thể nàng cái kia giống như bảo thạch trong tròng mắt cũng rõ ràng ẩn chứa có sầu lo. "Ta nếu nhận chiến thư, tự nhiên không thể thoái nhượng." Từ Tử Nghĩa gật đầu nói, các ngươi làm gì đều là này tấm vẻ mặt, lẽ nào đều cho rằng trận chiến này ta sẽ thua sao? Rõ ràng Trình Linh Tố ba nữ lo âu trong lòng, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên cười nói, Phó Thải Lâm danh tiếng tuy lớn, có thể đánh với ta một trận hiệu chết vào tay ai cũng chưa chắc cũng biết đây. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa ánh mắt cũng thế rơi vào xa xa. Triệu Mẫn rõ ràng còn có lời muốn nói, các ngươi không cần thay ta lo lắng, lần này ta sẽ mời ra Trường Chân Nhân đứng ra vì ta áp trận, có lao nhân ra người ra tay, ta tất nhiên có thể chiến thắng trở về đến quy. Đưa tay ra đem ba nữ kéo vào trong lòng. Từ Tử Nghĩa cuối cùng chậm rãi nói, nghe được Từ Tử Nghĩa đề cập đến Trương Chân Nhân tên, Trình Linh Tố ba nữ lúc này mới vẻ mặt chậm lại. Chính là người có tên, cây có bóng, chính hai nghe nói Từ Tử Nghĩa đem rõ ràng Trương Chân Nhân tọa chân sau, Trình Linh Tố cùng Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu ba nữ trong lòng cũng rốt cục có thể yên lòng. Tiếp theo liền nghe Từ Tử Nghĩa mở miệng nói, Thiến Nhi, liền do ngươi đi theo ta đi Trương Chân Nhân ẩn cư đảo nhỏ đi một chuyến đi. Đồ Nhi lĩnh mệnh. Kỷ Thiến nghe vậy sau, liền chắp tay cung kính nói, từ khi lúc trước Từ Tử Nghĩa giao phó Trương Chân Nhân thu Tống sư đạo làm đệ tử sau, Trương Chân Nhân liền chuyển ra Lan Giang đảo. Hồ động đình bên trong to nhỏ hòn đảo đông đảo, cho nên Trương Chân Nhân liền tự mình tìm nơi đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia cùng Lan Giang đảo cách xa nhau không tính xa, đẩy lên thuyền nhỏ đến không tới nửa cái canh giờ liền có thể đến. Trước đây không lâu Triệu Mẫn tiểu Triều ba nữ vì sao dám rời đi Hồ động đình lâu như vậy, cũng chính bởi vì trong đó có Trương Chân Nhân tọa trấn duyên cớ. Nói đến cũng có chút xấu hổ, Từ Tử Nghĩa từ khi trở về sau, còn chưa tự mình bái phòng Trương Chân Nhân, trước mắt lại nhân đại địch sắp tới, rồi lại không thể không phiền phức lão nhân ra người. Hoàng hôn bên dưới Trương Chân Nhân ẩn cư đảo nhỏ, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Cả tòa trên đảo ngoại trừ tiếng chim hót ở ngoài, cũng chỉ có hắn tòa kia xây nhà mà cục nhà tranh thỉnh thoảng sẽ có một tia động tĩnh truyền đến. Từ Tử Nghĩa cùng Kỷ Thiến hai người mới vừa đến tiểu viện ở ngoài, liền nghe trong phòng có người mở miệng nói, nếu đến rồi, không ngại đi vào nếm thử lão đạo mới vừa hái xuống trà mới mùi vị. Chỉ chốc lát sau, Từ Tử Nghĩa liền cùng một thân đạo bảo Trương Tam Phong mặt đối mặt ngồi ở trước bàn. Người được chóp mũi truyền đến từng trận lá trà mùi thơm ngát, Từ Tử Nghĩa mở miệng nói, Trương chân nhân, hôm nay ta đến đây ta muốn mời ngươi vì ta lược trận. Lược trận? Mới vừa vì là Từ Tử Nghĩa trước mặt rót đầy nước trà Trương Tam Phong nghe vậy, cũng là mắt lộ bất ngờ. Cao Ly Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm muốn cùng ta một trận chiến, vì để ngừa Phật môn từ bên trong quấy phá, ta liền muốn xin mời Trương chân nhân vì ta lực trận. Từ Tử Nghĩa chậm rãi giải thích. Từ Tử Nghĩa đánh với Phó Thải Lâm một trận, Từ Hàng Tĩnh trai tất nhiên thiếu không được muốn từ bên trong quấy phá, bởi vậy Từ Tử Nghĩa liền muốn rõ ràng Trương Tam Phong. Đông Phương Bất Bại cùng Lỗ Diệu Tử hai người võ công tuy rằng không yếu, có thể cùng Trương chân nhân so ra vẫn là khiếm khuyết không ít gốc gác, đặc biệt là lần này đối mặt đối thủ chính là Từ Hàng Tĩnh trai lúc. Biết được sự tình ngọn nguồn đầu đuôi sau khi, Trương Tam Phong cũng liền ngay tại chỗ gật đầu đồng ý, phất cần cười nói, lão đạo ta cũng sớm muốn lĩnh giáo giới này Phật môn võ công. Trương Tam Phong thu rồi Tống sư đạo làm đồ đệ không giả, có thể Tống sư đạo hai huynh muội mỗi ngày ở lại trên đảo thời gian cũng là có hạn, lại muốn thay Dương Liên Đình chia sẻ xử lý Nhật Nguyệt thần giáo sự vụ lớn nhỏ, bởi vậy hòn đảo nhỏ này lâu dài cũng chỉ có hắn một người mà đã xong. Bây giờ nghe nói Từ Tử Nghĩa mời, Trương Tam Phong tự nhiên là hứng thú. Phó Thải Lâm là cao quý thiên hạ võ học tam đại tông sư một trong, danh tiếng kia từ lúc mấy chục năm trước đã danh chấn vực trong ngoài. Hắn hôm nay chợt hướng về một cái hậu tiến hạng người thỉnh chiến, tự nhiên là để rất nhiều người không tìm được manh mối. Chỉ là Phó Thải Lâm rõ ràng trong lòng, lần này hắn là nên vì chính mình hai cái đồ nhi báo thù mà tới. Trăng sáng treo cao, hung hiểm tuyệt kỳ hổ khiêu hiệp bên trong nhưng thêm ra một vị nắm giữ khôi vĩ hoàn mỹ bóng lưng kỳ dị nam tử, ở màu bạc ánh trắng soi sáng bên dưới, giang thủy chảy xiết lưu động. Chỉ là mảnh này vốn nên rời xa thế gian hỗn loạn thế ngoại hữu cảnh, giờ khắc này nhưng thêm ra như vậy một cái nắm giữ kỳ lạ mị lực nam tử, hắn chính là Phó Thải Lâm. Hắn tới đây mục đích, tự nhiên chỉ có một cái kia chính là cùng Từ Tử Nghĩa một trận chiến. Trận chiến này làm Phó Quân Du từ Trung Nguyên bị thương trở về sau, liền nhất định sẽ phát sinh, một đường được khấu trọng cùng Từ Tử Lăng chăm sóc, người bị nội thương Phó Quân Du may mắn còn có thể sống nhìn thấy hắn một lần. Vì chữa khỏi Phó Quân Du, Phó Thải Lâm tự nhiên là triển khai các loại thủ đoạn, nhưng mà đại thể đều hiệu quả rất ít. Chỉ vì Phó Quân Du chịu đựng nội thương cực kỳ quỷ dị, bị một luồng thuần dương đến cực điểm nội lực tập kích toàn thân sinh cơ, dù hắn tu vi đã đạt đến khó mà tin nổi cảnh giới, nhưng cũng nằm cái kia cỗ thuần dương nội lực hơi có chút bó tay toàn tập. Nếu là Phó Quân Du có thể sớm mấy ngày trở về Cao Ly, hắn còn có nắm cứu lại nàng đệ tử. Nhưng là nhân sinh đều là tràn ngập không trọn vẹn cùng tiếc nuối, hắn Phó Thải Lâm cũng không ngoại lệ. Du Nhi qua đời trước từng nói ra nàng cùng người kia cá cược, vì chính hắn, cũng là vì mình đồ đệ, Phó Thải Lâm lúc này mới tự thân tới Trung Nguyên. Bây giờ trận chiến này sắp xảy ra, Phó Thải Lâm tâm rốt cục yên tĩnh lại. Mười mấy trượng ở ngoài, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người cùng Phó Quân Tường ba người lặng lặng đứng ở ánh trăng bên dưới, mà cách bọn họ đoàn người cách đó không xa, chính là lấy Sư Phi Huyên cầm đầu Từ Hàng Tĩnh Trai nhân thủ. Vì trận chiến này, Từ Hàng Tĩnh Trai cũng tương tự mời ra không ít cao thủ. Trong đó nhất làm cho Khấu Từ hai người chú ý chính là cái kia bốn cái đại hòa thượng, lấy hai người bọn họ tình tu trường sinh quyết mà mang đến minh mẫn cảm quan, chỉ là lần đầu gặp gỡ liền rõ ràng bốn người này tu vi chỉ ở sư tổ Phó Thải Lâm bên dưới. Nhìn phía trước giống như thần linh giống như Phó Thải Lâm, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người trong lòng cũng hết cách đến thêm ra một tia tự tin. Lần này do sư tổ ra tay, định có thể đắc thắng trở về. Ngày đó đối xử mẫu thân cùng gì cực kỳ vô tình Từ Tử Nghĩa, cũng nên chịu đến trừng phạt. Muốn đến đây nơi, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc. Tuy nói mẫu thân chết cùng người kia không quan hệ, có thể Phong Thấp Hàn cùng Phó Quân Du chết nhưng đều cùng nam nhân có thoát không mở quan hệ. Trong đó đặc biệt là bị bọn họ xưng là gì Phó Quân Du, hai người bọn họ cuối cùng là trơ mắt thấy nàng bởi vì sinh cơ không đủ mà chết ở trước mắt. Mỗi khi vừa nghĩ đến đây nơi, hai người bọn họ trong lòng đều sẽ thêm ra một tia hổ thẹn, cùng với đối xử người kia căm hận. Căm hận người kia ra tay lãnh khốc, cùng với căm hận chính mình vô lực. Đến rồi, Từ Tử Lăng đống nhiên nói, chỉ thấy hồ dược hạp đối diện nước sông bên trong chậm rãi thêm ra một chiếc thuyền nhỏ, cùng bọn họ bên này nhân số đông đảo khá là không giống. Đối diện cái kia chiếc trên thuyền nhỏ cũng chỉ có hai người bóng người, một người trong đó một bộ thanh sam, hiển nhiên chính là cái kia Từ Tử Nghĩa. Mà tên còn lại thân hình cao to dị thường, râu tóc như bạc, trên mặt hồng hào bóng loáng, cười híp mắt thật là dễ thân, một cái vải bố xanh đạo bảo nhưng là ô uế không thể tả, xa xa nhìn tới dĩ nhiên là một vị xem ra hòa ái dễ gần tham ăn lão đạo. Phó Thải Lâm, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên sẽ chọn nơi này thành tựu ngươi ta chiến trường. Nhìn mười mấy trượng ở ngoài tắm rửa dưới ánh trăng kỳ dị nam tử, Từ Tử Nghĩa trong con ngươi kỳ quang lóe lên, tiếp theo liền chậm rãi nói. Chương 270, Hổ Dược Hạt, Từ Tử Nghĩa VS Phó Thải Lâm. Chương 270, Hổ Dược Hạt, Từ Tử Nghĩa VS Phó Thải Lâm. Phó Thải Lâm thâm tình chăm chú nhìn về phía khảm mang theo mỹ nguyệt cảm động bầu trời đêm, say mê trong ngóng suy tư kỳ nói, nơi này mỹ cảnh đại thể chỉ có Trung Nguyên độc nhất, thảo nguyên cùng Cao Ly đều không như vậy kỳ dị tự nhiên vẻ đẹp. Trung Nguyên sát thực đất rộng của nhiều, tự tán nhân linh đạo kỳ sau khi, Trung Nguyên lại thêm ra các hạ như vậy kinh tài tuyệt diễm cường giả, chẳng trách Trung Nguyên đạo thống gặp vẫn cường thịnh không ngừng. Phó Thải Lâm lời nói đạo nơi này, ánh mắt cũng ngược lại nhìn về phía một bên râu tóc như bạc, trên mặt hồng hào bóng loáng, cười híp mắt Trương Chân Nhân, hiển nhiên cũng là nhận biết đối phương bất phàm. Không sai, nay hổ dược hạc phong cảnh chi kỳ đẹp, coi như đi khắp Trung Nguyên cùng ngược ngoại cũng rất khó sẽ tìm ra cái thứ hai. Đêm trăng bên dưới, đứng chắp tay Từ Tử Nghĩa nhìn dưới ánh trăng giang thủy, không thành thật tâm than thở. Chỗ này hổ dược hạc xa xa tổng cộng chia làm ba đoạn, đoạn thứ nhất chính là hai người bây giờ vị trí địa phương, thành tựu trong hẻm núi tối hẹp một đoạn, mặt sông rộng chừng mấy trượng. Giang tâm hùng cứ một tảng đá lớn, cao chừng 4 trượng. Đoạn thứ hai trong sông đá ngầm san sát, giang thủy ở không tới ngăn ngắn mấy dặm đoạn đường bên trong ngã xuống hơn 100 mét. Sông Kim Sa xem một cái đoạn quan phách đại thường lòng, hình thành bãi nguy hiểm 18 nơi, là có tiếng đầy trời tinh. Hai bờ sông vách đá như lao gọn phủ chém, vách núi treo leo khóa bỏng, kỳ hiểm vô cùng. Quả thực chính như một bài thơ nói, bổ ra phiền thành phủ không dấu vết, chảy ra châu cày hướng về lệ buôn. Một đường trung thiên thiên làm tiệm, hai sơn cấp đấu thạch bị làm môn. Sau khi nghe xong nghe vậy, Phó Thải Lâm nhưng là chậm rãi nói, nước là sống mệnh nguồn nước, sinh mệnh căn bản, là có thể làm người không hề bảo lưu ca ngợi thần tích. Như nước là nhân, hoa chính là quả. Như là kim bồng lai, ở đầu xuân sân dã, trước hết nở hoa chính là nó, giống như mỹ lệ thiên nhiên bên trong từng đóa hồng vân, mỹ nữ chính là tối sáng thầm đóa hoa. Ban ngày là thuộc về hỏa, đêm khuya là nước thiên địa. Đồng dạng tắm rửa hồ dược hạp ánh trăng bên dưới Trương Chân Nhân cũng là phất cần nói, cố cái gọi là thượng tiện được thủy. Phó Thải Lâm nghe vậy hai con mắt sáng ngời, chậm rãi gật đầu nói, không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào. Lão đạo Trương Tam Phong. Lời nói đạo nơi này, Trương Chân Nhân cũng chậm rãi đánh chắc tay, ở hắn tràn đầy hiền lành vẻ mặt dưới, lúc này lại mơ hồ để lộ ra một tia đại đạo vật cảm. Phó Thải Lâm rồi nói tiếp, tự ra nương thai sau, theo sinh mệnh trưởng thành biến hóa, chúng ta từ mông lung bên trong từ từ tỉnh lại, giống như từ một giấc mơ tỉnh lại giống như, bước vào này một chúng ta coi như là tỉnh táo một cái khác trong động, theo cá nhân lệnh thật làm ra không giống sinh tồn phương thức lựa chọn, đến từ quên sinh mệnh thần tích. Nhưng là ở mỗi người thâm tâm bên trong, chúng ta đều hiểu được mù quáng mà theo đuổi vật muốn, chỉ là không thể làm gì khổ bên trong mua vui, là sinh mệnh xa vào, cách cũ cảm không đủ, lệnh lại không có biện pháp khác. Này chính là chúng ta thời khắc bây giờ tình cảnh. Dừng một chút tiếp theo nói, tính mạng của ta vẫn đang tìm kiếm một loại nào đó không biết được đồ vật, bởi vì nó có thể vì cuộc sống mang đến cấp độ càng sâu ý nghĩa. Khi ta nhìn kỹ bầu trời đêm, lại hoặc một đóa kim bồng lai, rất dị từ một vị cảm động nữ giới, ta sẽ cảm thấy càng gần gũi ta nghĩ truy tìm đồ vật. Phật Đà đưa ra tất cả đều hư, so sánh sinh ra mệnh tồn tại sự bất đắc dĩ cùng hy vọng, thống khổ cùng vui sướng, là cảm thấy biết tồn tại phương pháp. Ta đối với tôn giáo hứng thú cũng ngừng ở đây, sinh mệnh ý nghĩa chỉ có thể ở bên trong đang truy tìm, ngoại tại phát sinh sự, chỉ là nội tâm một loại cảm thụ. Phản phất là hôm nay gặp phải có thể cung bình đẳng giao lưu người, Phó Thải Lâm cảm xúc dị thường nhiều. Đột ngột Phó Thải Lâm vẻ mặt điềm tĩnh nói, các ngươi cũng biết ta vì sao tu luyện kiếm thuật. Từ Tử Nghĩa hai mắt sáng lên lên, lạnh nhạt nói, nguyện nghe rõ. Phó Thải Lâm ánh mắt trùng đầu bầu trời đêm, lấy không chút nào hàm bất kỳ gợn sóng tâm tình gì bình tĩnh ngữ điệu nói, đây là một cái đầy giấy người điên cùng vô tri thế giới, cũng không đủ sức mạnh, ngươi đem bị cướp đoạt hưởng thụ sinh mệnh thần tích quyền lợi. Cuối cùng trong nước như thế, người với người như thế. Chúng ta tối nay đối thoại liền ngừng ở đây. Ta đối với các hạ chí dương lực lượng đã là ngóng trông đã lâu. Lời nói đạo nơi này, Phó Thải Lâm biểu hiện lại lần nữa có biến hóa, ở dưới ánh trăng hắn nguyên bản nhân hấp tụ mà có vẻ eo hẹp cùng tỷ lệ không làm ngũ quan, càng lập tức xem cuộn lại người triển khai tứ chi biến thành ngang tàng hán tử giống như, cả khuôn mặt lập tức thoát thai hoán cốt giống như hóa thành rất có tính cách hình tướng, tuy rằng tỷ vẫn là cái kia tỷ, miệng vẫn là cái miệng đó, mắt vẫn là vừa nhỏ vừa dài, ngạch quá cao hàm so sánh chiều, nhưng là lúc này tạm tạm sau khi đứng lên không nữa khó coi, làm người cảm thấy cực mỹ cùng cực xấu giới tuyến không chỉ có thể hàm hồ, cũng có thể vượt qua. Mà tạo thành hiệu quả như thế công thần lớn nhất, khẳng định là viền mắt bên trong linh động như thần một đôi mâu châu, giống như trên bầu trời đêm sáng ngời nhất tinh nhi, khảm tiến vào thích đáng trường trong mắt, thiên y vô phùng. Phó Thải Lâm có tuyệt không hoàn mỹ gần như bệnh trạng tướng mạo, do là khuôn mặt này kẻ nắm giữ nhưng sáng chế hoàn mỹ dịch kiếm thuật, mọi chuyện theo đuổi hoàn mỹ. Ta cũng đúng phó sư dịch kiếm thuật tâm thần ngóng trông đã lâu. Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói, nay hồ dược hạp rộng có điều mấy trượng, hai người từng người đứng ở bờ bên kia một góc, dưới ánh trăng bên dưới xa xa đối lập lên, nhìn thấy hai người hàn huyên kết thúc, Trương Chân Nhân tự nhiên cũng chắp tay lùi tới xa xa. Sư tiên tử, vị đạo trưởng kia là? Nhìn bờ bên kia một thân đạo bảo hiền lành lão đạo, Từ Tử Lăng liền cau mày nhìn về phía một bên sư Phi Huyên. Nhưng mà đối mặt chuyên đến đây vì là Từ Tử Nghĩa áp trận Trương Chân Nhân, sư Phi Huyên cũng là trong lòng nghi hoặc, đối với Trương Chân Nhân nàng tự nhiên nhớ tới. Lúc trước ở Hồ Động Đình bên trên, vị này lão đạo chính là thân ở Từ Tử Nghĩa trận doanh, chỉ là đối với vị này lão đạo hiểu rõ, sư Phi Huyên cũng không so với Từ Tử Lăng hai người biết càng nhiều. Từ Lăng, đối với vị đạo trưởng kia, Phi Huyên biết cũng không nhiều. Sư Phi Huyên nháy hai con mắt, nhìn bờ bên kia trên Trương Chân Nhân, cũng không khỏi cười khổ nói: có điều hôm nay có phó sư tòa chấn, ta cũng là mời đến bốn vị đại sư, tất có thể không có sơ hở nào. Nhìn phía sau nhắm mắt dưỡng thần bốn vị đại sư, sư Phi Huyên chậm rãi nói: trong sáng ánh trăng bên dưới, Phó Thải Lâm treo lơ lửng ở bên hông dịch kiếm bỗng nhiên nhảy lên đến, rơi vào Phó Biện Lâm trên tay. Mà Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ đứng chắc tay, ngạo nghệ đứng ở hồ dược hạp kỳ hiểm vô cùng bờ sông bên trên, hai người ánh mắt giao chiến, cách bề rộng chừng mấy trượng chật hẹp mặt sông, không cảm thấy chút nào kinh khí cùng siêu. Từ Tử Nghĩa tinh thần chưa bao giờ giống giờ phút này giống như độ cao tập trung, thời khắc này bất kể là trên trời ánh trăng, vẫn là xa xa xem trận chiến sư Phi Huyên mọi người, thậm chí cả tòa đại giang. Ngay ở Phó Thải Lâm xuất kiếm bắt đầu từ giờ khắc đó toàn bộ biến mất, chúng nó đương nhiên sẽ không thật sự biến mất, đều nhân tinh thần của hắn cảm giác toàn tập bên trong đến Phó Thải Lâm dịch kiếm trên, không lấy mắt nhìn, chỉ lấy thần nộ, cố biến thành cái khác tất cả không nữa tồn tại. Vi diệu nhất là hắn dĩ nhiên tuần Phó Thải Lâm kiếm thế di động, gián tiếp đem hai người gian khách quan chân thực sự vật, cho hắn cùng tiên địa kết hợp sau trong lòng một lần nữa miêu tả đi ra, chúng đến về ánh trăng cùng bờ sông bên dưới. Như đổi làm trước đây, Từ Tử Nghĩa tinh thần ngũ giác nhất định không có như vậy nhạy cảm, nhưng hắn tự hòa thị bích năng lượng kỳ dị cải tạo thể phách, cùng với tu luyện qua đại minh tôn giáo ngự tất vạn pháp căn nguyên trí kinh sau. Từ Tử Nghĩa tinh thần tu vi đã leo đến một cái bất tư nghị cảnh giới, nguyên bản nằm ở bạc nhược tinh thần tu vi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở thành ngăn được hắn thiếu sót. Dịch kiếm nổi lên thanh trong bắt dị mang, họa quá vượt quá nhân gian vẻ đẹp, cụ tử thiên địa chí lý cảm động đứng nét, cách bề rộng chừng mấy trượng bờ sông chậm rãi đâm ra một kiếm. Xôi trào mãnh liệt giang thủy thời khắc này dường như xem thiết ngộ nam châm giống như bị hấp dẫn, vô số dòng nước theo dịch kiếm phong nhọn trong phút chốc dường như giang thủy đều bị tách ra giống như, mà dịch kiếm mũi kiếm thì lại hóa thành một điểm ánh sáng màu xanh, tựa như mây tía lượn lờ bên trong bất diệt ánh sao, sao băng giống như hướng về Từ Tử Nghĩa hai mắt vị trí chạy tới. Nay điểm tinh quang có thư hồn siêu phách lạc ma lực, chỉ cần hắn nói tâm hơi có khe hở cái hở, nhất định phải thành nó chấn áp hồn phách, bị nó áp chế, cực kỳ sinh đẹp điểm, đáng sợ đến cực điểm điểm. Hắn rốt cục đối mặt thiên hạ vô song dịch kiếm thuật, kiếm pháp đến đây, sát thực đạt đến đăng trưởng tạo cực hóa cảnh. Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật là cảm tính, nó tinh vi ở vào cho hắn đem toàn bộ tâm linh cảm giác cùng kiếm kết hợp, ngoại tại cảm giác là hư, tâm linh cảm giác là thực. Nếu như tinh thần tu vi kém xa Phó Biện Lâm cảnh giới, người bình thường đối mặt này một kiếm cũng chỉ có chết mà thôi. Được lắm dịch kiếm thuật, mà nếm thử ta giá y y thần công. Từ Tử Nghĩa cười lớn một tiếng sau, cả người cũng bỗng nhiên ra tay rồi, tư thế của hắn kỹ xảo ưu mỹ, có thể ngoài dự đoán mọi người, nhưng là hắn càng lấy chỉ tay xa xa cùng Phó Thải Lâm trong tay danh chấn thiên hạ dịch kiếm giao thủ. Nhìn như từ tử nghĩa chỉ là đơn giản chỉ về phía trước, hồ dược hạt bên trong giang thủy nhất thời ầm ầm liên tục, ngăn ngắn trong chớp mắt mãnh liệt không ngừng giang thủy liền ít đi 4 phần 10, vô số bốc lên hơi nước bên dưới. Phó Thải Lâm trong tay nắm chặt dịch kiếm trên nhưng truyền đến ken một tiếng vang dọn, hai người cách xa nhau bờ sông, có thể từ tử nghĩa này chỉ tay vẫn là rõ ràng điểm ở Phó Thải Lâm trong tay dịch kiếm bên trên. Xúc tu chính là không lấy ngang hàng ngạo nhân lực lượng khổng lồ, nếu không có Phó Thải Lâm trước kia bởi vì xúc đủ tông sư cảnh giới, tự thân thể phách sớm đã có khó mà tin nổi lỗ sát. Chỉ là này chỉ tay, cũng đủ để cho trong tay hắn dịch kiếm của tay. Chỉ có điều bảo vệ cái kia ngạo nhân lực lượng khổng lồ, lại là một luồng giống như núi lửa phun trào mãnh liệt chân khí, lại là để Phó Thải Lâm vẻ mặt khẽ biến. Cỡ này chân khí rất là khác biệt với Phó Thải Lâm ở chính mình ái đồ Phó Quân Du trong cơ thể lĩnh giáo qua thuần dương chân khí, xa xa so với nó càng cuồng bạo mãnh liệt, dù hắn tiếp xúc trong nháy mắt liền không khỏi rên lên một tiếng. Cùng lúc đó, đứng ngạo nghễ ở đối diện bờ sông từ tử nghĩa thân thể chợt run lên, trên người lay động. Phút chốc trên đỉnh đầu hiện ra đầy trời tinh điểm, mỗi một điểm đều tựa hồ ở hướng về hắn tấn công tới, lại mỗi một điểm cũng giống như nước hàng bất động, giống như trên trời tinh không, ở biến hóa chu di bên trong tự cụ hàng thường bất biến mùi vị. Đây rõ ràng là tướng tinh lỗ hổng làm bàn cờ. Này một chiêu đưa ra, từ tử nghĩa liền trong lòng biết chính mình rơi vào bị động bên trong. Vừa mới hắn tập trung tinh thần, chính là vì ứng đối Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật, tức lấy Phó Biện Lâm khả năng, cũng khó tìm nó khe hở kẽ hở, càng khó phát huy lấy người dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch tiên phát. Chỉ là từ tử nghĩa ra tay cái kia nháy mắt, vẫn là khó tránh khỏi chưa từng tích biến thành có tích, bị Phó Thải Lâm lấy kiếm pháp kiềm chế. Có điều dù cho rơi vào bị động bên trong, từ tử nghĩa vẫn như cũ không chút hoang mang, hắn võ học trên quan niệm liền dẫn đến hắn cùng Phó Thải Lâm như vậy tinh thông tinh thần biến hóa cao thủ lúc giao thủ gặp rơi vào bị động. Nhưng hai người giao thủ, người thắng nhất định sẽ là hắn. Này chính là bắt nguồn từ hắn võ học căn cơ không giống địa phương. Từ tử nghĩa đã hoàn toàn từ bỏ nhận biết Phó Thải Lâm dưới một kiếm biến hóa, khẽ mỉm cười hắn, đồng nhiên về phía trước cất bước một bước, tiếp theo liền hai bước, ba bước. Phó Biện Lâm khẽ môi xuất ra một tia không thể giải thích được ý cười, dịch kiếm vẫy một cái, tự công tự thủ, hiển nhiên cũng thế ngờ tới từ tử nghĩa gặp biến hóa như thế. Nhưng mà từ tử nghĩa nhìn như chỉ là một trường chậm rãi đợi ra, một luồng giống như bài sơn đảo hải tràn trề trường lực nhất thời bạo phát, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trước mặt hổ dược hạp mãnh liệt trước tiên gặp xui xẻo. Ở tại một trường lực lượng dưới, hổ dược hạp bên trong mãnh liệt không ngừng giang thủy dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị bốc hơi rồi hơn nữa, ở cái kia gào thét mà đến bốc hơi hơi nước bên dưới, Phó Thải Lâm biểu hiện lần thứ nhất có biến hóa. Chỉ thấy trên tay hắn thanh mang lấp lóe, dịch kiếm đồng thời phía trên vẽ ra một vòng tròn, trong đó tâm vừa bật là cái kia bốc hơi hơi nước đón đánh địa phương, cái kia bốc hơi hơi nước như nước nộ làm đông địa bị hấp xuyết đến một giọt không dư thừa, không thể hình thành bất cứ uy hiếp gì, này một chiêu nguy hiểm rất nhanh liền bị Phó Thải Lâm giải quyết. Lấy người dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch, Phó Thải Lâm vẫn là dẫn trước, nhìn như nắm từ tử nghĩa mũi đi, nếu là như vậy tiếp tục phát triển, đến từ tử nghĩa kỹ nghèo thời gian, khẳng định mệnh tuyệt ở đây. Ở bên người xem trận chiến trong mắt, tự nhiên là như vậy. Có thể từ tử nghĩa một trường này lực lượng còn chưa kết thúc. Giống như núi lửa phun trào giống như cuồng bạo mãnh liệt giá y thì chân khí lần đầu ở trước mặt người đời triển lộ đội hình, dù cho giữa hai người có đại giang cách xa nhau, cái kia một luồng cuồng bạo mãnh liệt chân khí vẫn để cho Phó Thải Lâm trực tiếp biến sắc. Phó Thải Lâm một đời đều đang đeo đuổi sinh mệnh vẻ đẹp, cho nên càng có thể trực quan cảm thụ này câu ngạo nhân lực lượng đáng sợ. Chọn nhiều lâm hùng khu run dậy, khẽ quát hảo công pháp. Đầy trời quang điểm đánh tan, giao kiếm tựa như bịa đặt hiện ra ở trước mắt, theo tận đến đại địa chí lý hoàn mỹ con đường, dường như từ mở mịt dưới bầu trời sao lạc, kiếm khí cũng thế đã đem từ tử nghĩa hoàn toàn bao phủ. Thời khắc này ở Phó Thải Lâm trong tay rốt cục thể hiện rồi dịch kiếm thuật đáng sợ. Từ tử nghĩa đối mặt cái kia dường như chân trời buông xuống kiếm pháp, từ tử nghĩa thân hình vẫn không nhúc nhích, chỉ nghe vèo vèo kiếm khí cắt chém tiếng bên trong, từ tử nghĩa một thân quần áo đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ là từ tử nghĩa vẫn còn phát không tổn hại, Phó Thải Lâm thân hình hơi động, trong tay dịch kiếm dường như ẩn chứa ngôi sao ánh sáng bình thường về phía trước đâm ra, mà từ tử nghĩa vẫn như cũ chỉ là dựa vào song trường. Hai người cũng thế đều đứng ngạo nghễ ở trên sông tâm khối cự thạch này bên trên, một người trưởng ảnh trên dưới bay lượn, một người trong tay ánh kiếm lấp lóe, ở trên sông tâm cái kia nơi không đủ ba trượng đá tảng bên trên, hai người trong chớp mắt đã qua hơn 10 chiêu. Rõ ràng Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật tinh diệu sau, từ tử nghĩa hoàn toàn bỏ qua cái gọi là chiêu thức biến hóa, chỉ là đơn thuần trường pháp, liền làm cho Phó Thải Lâm thân hãm mấy chục năm chưa bao giờ từng gặp phải trong nguy cục. Chỉ nghe len ken lanh lảnh dị hưởng, mặc cho Phó Thải Lâm trong tay dịch kiếm biến hóa làm sao xảo diệu, có thể đối mặt từ tử nghĩa đã đạt đến kim cương bất hoại, không phá minh vương, như đến hộ pháp cảnh giới, dĩ nhiên rơi vào bó tay toàn tập hoàn cảnh. Tình cảnh này, để xa xa xem trận chiến sư Phi Huyên cùng Song Long mọi người mắt thấy, đều là không khỏi trợn mắt ngoạm mồm. Đặc biệt là ở trong mắt Song Long, Phó Thải Lâm là giống như thần linh giống như nam tử, từ bọn họ bái vào dịch kiếm các môn hạ sau, còn chưa bao giờ nhìn thấy Phó Thải Lâm như vậy chật vật quá. Từ tử nghĩa hoàn toàn không sợ Phó Thải Lâm trường kiếm trong tay biến hóa, có thể một mực đối mặt hắn chất phát trường lực, Phó Thải Lâm nhưng cần lưu tâm tránh né. Như vậy mấy phiên qua đi, tự nhiên là Phó Thải Lâm rơi vào bị động bên trong. Nhưng là Phó Thải Lâm dù sao cũng là Phó Thải Lâm, hắn dù sao cũng là danh chấn trung thổ vực ngoại mấy chục năm lâu dài võ học tông sư. Đông nhiên chỉ nghe Phó Thải Lâm mở miệng than thở, tất cả thần thông biến hóa, tất tự đều có đủ. Tiếp theo liền thấy hắn một kiếm đâm ra, thậm chí không người nào có thể hình dung này một kiếm phong thái. Sư tổ. Mắt thấy Phó Thải Lâm đống nhiên sử dụng loại này tìm đường sống trong chỗ chết kiên quyết kiếm pháp, xa xa xem trận chiến Song Long hai người không khỏi hoàn toàn biến sắc, cùng kêu lên cao giọng nói: "Này Phó Thải Lâm này một kiếm trước mặt, liền ngay cả đỉnh đầu ngôi sao cũng giống như trở nên lu mờ ảm đạm, phản phất không có tư cách cùng Phó Thải Lâm này một kiếm phong thái lẫn nhau so sánh. Nhìn thấy vị này võ học tông sư rốt cục động nổi lên hàng thật, Tư Tử Nghĩa vẻ mặt chuyển biến trở nên nghiêm nghị, hét lớn một tiếng sau, cũng là một quyền đánh ra. Nắm đấm ở ngăn ngắn một khoảng cách không ngừng biến hóa. Đây là hai người tự giao phối tay tới nay, trực tiếp nhất giao thủ, rất khả năng này một chiêu liền đủ khiến hai người phân ra thắng bại đến. Lại như ngươi thấy hai đạo điện quang lúc, bọn họ đã đánh vào đồng thời. Sinh tử thắng bại, quyết với trong chớp mắt. Gió nổi lên mây di chuyển, đối mặt hai người cú đấm này một kiếm, hồ dược hạc bên trong càng cũng thuận theo phát sinh dị biến, không thể giải thích được một trận xương lớn thổi tới, lại đem đại giang bên trong vật lộn sống mái hai người bóng người bao phủ. Chỉ chốc lát sau, liền thấy hai người thân hình từ xương lớn bên trong đồng thời bay ngược ra đến. Chỉ thấy Từ Tử Nghĩa tóc dài đầy đầu đột nhiên nổ tung, vấn tóc dây lụa sụp đổ liên miên mảnh mảnh vụn, thân thể dường như bị thương nặng máu chảy ồ ạt, mà Phó Thải Lâm đồng dạng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng thấm huyết không nói, tay phải dịch kiếm cũng thế chỉ còn giữ lại một đoạn nhỏ. Phó sư, nhìn thấy hai người bóng người từ mặt sông bên trong nhanh chóng tối lui, Sư Phi Huyên cùng Song Long liền đồng thời động. Đợt, đầu óc hay cùng hồ dán như thế. Chương 271, Trương Tam Phong VS Tứ Đại Thánh Tăng, Thái Cực Chi Danh. Chương 271, Trương Tam Phong VS Tứ Đại Thánh Tăng, Thái Cực Chi Danh. Ai cũng không ngờ đến kết quả của trận chiến này, cuối cùng càng là lưỡng bại câu thương kết quả. Theo Tử Tử Nghĩa cùng Phó Thải Lâm hai người bóng người từ trong sông tâm đá tảng bay ngược ra đến, Phó Quân Tường đi đầu mà tới, tiếp được Phó Thải Lâm thân thể, mà Sư Phi Huyên cùng nàng phía sau Tứ Đại Thánh Tăng thì lại thẳng đến Tử Tử Nghĩa mà đi. Phó sư trên người thật nóng. Vóc người kiều tiểu Phó Quân Tường ôm thân hình cao lớn Phó Thải Lâm, tự nhiên có vẻ vô cùng khó chịu, có thể trước mắt còn chưa chờ nàng đứng vững, một luồng bắt nguồn từ Phó Thải Lâm trong cơ thể cuồng bạo ngọn lửa chân khí, nhưng là để Phó Quân Tường thân hình run rẩy dữ dội. Cũng may Song Long hai người vừa vặn đỡ lấy Phó Quân Tường cùng Phó Thải Lâm hai người thân thể. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vừa mới vào tay, bắt đầu nhưng là một luồng dường như dung nham giống như nóng bỏng, thiếu một chút năng hai người đều muốn tuột tay mà ra. Cùng lúc đó hai người, lúc này mới lưu ý đến Phó sư ngực từ lâu thêm ra một cái cháy đen trường ấn, hiển nhiên trên người này cô nóng bỏng chính là bắt nguồn từ nơi này. Nhận biết Phó Thải Lâm quanh thân dị dạng sau, hai người liền bản năng vận chuyển nổi lên Trường Sinh Quyết vì đó chữa thương lên, hai người bọn họ từ khi tu luyện Trường Sinh Quyết, Khấu Trọng nội lực là cực hàn, mà Từ Tử Lăng chính là cực nhiệt. Lại trải qua cao ly một nhóm, trải qua Phó Thải Lâm chỉ điểm, hai người càng là trực diện tính mạng của mình bản chất, cho nên càng làm cho chính mình Trường Sinh Quyết chân khí lại lần nữa có thăng hoa. Bây giờ hai người mắt thấy Phó Thải Lâm trọng thương bại lui, liền bản năng vận dụng lên Trường Sinh Quyết trung hòa nổi lên Phó Thải Lâm trong cơ thể cái kia cố giống như núi lửa phun trào giống như cuồng bạo. Cùng Từ Lăng cực nhiệt rõ ràng không giống, Phó Thải Lâm thể lẩn trốn cái kia cố ngạo nhân ngọn lửa chân khí, quá mức bá đạo cùng cuồng bạo, dù cho có hai người bọn họ hợp lực trung hòa, cũng có điều miễn cưỡng có cải thiện. Tiểu Trọng, Tiểu Lăng các ngươi không cần của ta. Cảm nhận được hai người chuyển vào tiến vào âm dương hai lực, sắc mặt trắng bệnh Phó Thải Lâm nhưng là lắc đầu nói. Thanh Cửu hiểu rõ sinh mệnh bí mật người mở đường, Phó Thải Lâm so với Song Long hai người càng rõ ràng Từ Tử Nghĩa bây giờ chân khí từ lâu cùng lúc trước có rõ ràng khác biệt. Cái kia giống như núi lửa phun trào giống như cuồng bạo, đã không phải Song Long hai người có thể hợp lực hóa giải trình độ. Nhưng mà Song Long nghe vậy, nhưng là hai mắt bất lệ, trái lại cật lực hợp tác nỗ lực trục xuất nổi lên Phó Thải Lâm trong cơ thể cái kia cố cuồng bạo chân khí. Cùng lúc đó, máu chảy ồ ạt Từ Tử Nghĩa vừa ra ở bờ bên kia liền bị Sư Phi Huyên dẫn người vây nốt. Các ngươi từ hàng tính trai truyền nhân cũng thật là bám dai như địa a. Tay phải chậm rãi che bụng kiếm thương, Từ Tử Nghĩa vẻ mặt không gặp chút nào hoảng loạn nói. Như Tử công tử lúc này tự nguyện cùng Phi Huyên đi vào tinh trai quy ẩn núi rừng, không còn nhúng tay thiên hạ đại cục, Phi Huyên có thể bảo đảm công tử an toàn. Nhìn máu tươi đã sớm đem quanh thân nhuộm đỏ Từ Tử Nghĩa, ở dưới ánh trăng giống như tiên tử giống như Sư Phi chậm rãi mở miệng nói. Được lắm quy ẩn núi rừng, nói như vậy đến ta đến còn muốn cảm tạ thủ hạ các ngươi lưu tình. Nghe được Sư Phi Huyên lần này ngôn ngữ, Từ Tử Nghĩa không khỏi bật cười nói. Thiên hạ đại cục biến hóa hay không? Há có thể là nhất gia chi ngôn liền có thể chắc chắn, quý trai không khỏi quá mức bá đạo chứ. Đông nhiên trong lúc đó, Từ Tử Nghĩa trước người liền thêm ra một vị tràn đầy vấy mỡ đạo bào lão đạo, thình lình chính là Trương Tam Phong. Đạo trưởng, không biết cùng đạo môn Ninh sư xưng hô như thế nào. Nhìn mặt trước không gọn gàng lôi thôi lão đạo, Sư Phi Huyên đôi mắt đẹp hơi động, trong lòng làm như nhận biết trước mặt lôi thôi lão đạo không giống người thường, liền cũng liền có ý định nhắc lên tán nhân linh đạo kỳ. Tiểu cô đương, ngươi không cần nắm linh đạo kỳ tên đến ép lão đạo đã sớm muốn lĩnh giáo hắn tán thủ bắt phát. Nghe ra Sư Phi Huyên nghĩa bóng, Trương Tam Phong nhưng là lắc đầu cười nói, các ngươi hôm nay như muốn mang đi Từ tiểu hưu, trước hết quá lao đạo cửa ải này đi. Đang khi nói chuyện Trương Tam Phong liền đã về phía trước bước ra một bước dài, vô hình trong lúc đó đã trước tiên phá tan Sư Phi Huyên mọi người vây kín tư thế, làm phiền bốn vị đại sư ra tay. Sư Phi Huyên nghe vậy chỉ được thầm than một tiếng, tiếp theo liền chắp tay nhìn về phía một bên Tứ Đại Thánh Tăng. Chỉ nghe bốn vị lão tăng cùng kêu lên đọc thầm Phật hiệu chậm rãi đứng ra. Tứ Đại Thánh Tăng chi danh, vang danh thiên hạ, dù cho là vừa tới đại đường không lâu Trương Tam Phong cũng nghe nói bốn người danh tiếng, bốn người này bất kể là Phật pháp trình độ, vẫn là võ công tu vi đều đã chăn khó mà tin nổi cảnh giới. Nhìn chung quanh Phật môn, đại khái cũng chỉ có Tịnh Niệm Thiền Viện Liêu Không Thiền Chủ có thể ổn ép bốn người bọn họ một đầu. Tứ Đại Thánh Tăng song song đứng ở một nơi, trong đó phía trái người số một chính là Thiện Tông Tứ Tổ Đạo Tín đại sư. Đột nhiên mắt thấy đi, hắn tựa hồ đang trăm tuổi cao tuổi quá ở ngoài, đều nhân hắn một đôi bạch mi trường rủ qua tai, trắng như tuyết râu dài rủ xuống nắp nô lên bụng. Nhưng nhìn chăm chú nhìn kỹ, hai mục cố là thần quang bắn như điện, mặt da như ngấu hoặc như trẻ con, mà trong trắng lộ hồng, thanh xuân tỏa sáng, trơ trụi đỉnh đầu, càng phản ứng minh nguyện sắc quang. tuy mập mạp nhưng không mập mạp, một phái thản nhiên tự đắc, yên vui an mệnh dáng vẻ, cho người hiền lành dễ thân cảm giác. Mà cái kia người thứ hai chính là Trí Tuệ đại sư, một thân màu xám tăng bào ở ngoài phủ thêm màu nâu đậm áo cà sa, thân hình cao hơn kiên cường, cái trán cao quảng bình rộng, tu mi sơn đen sáng loáng, gương mặt thon dài, hai mắt lóng lánh ánh sáng trí tuệ, một bộ đắc đạo cao tăng, trách trời thương người hiền lành khuôn mặt, hợp thành chữ thập thấp nguyên vật hiệu. Nhìn trước mặt Lôi Thôi đạo nhân, Trí Tuệ đại sư cụp mắt quan thầm nghĩ, tội lỗi, tội lỗi. Chuyến đi này nhân không phải chỉ là bình thường giang hồ tranh đấu, xin thứ cho lão nạp muốn cùng chư vị liên thủ đem thí chủ ở lại nơi này chi tội. Hắn trên miệng tuy nói tội lỗi nhưng là tâm tình nhưng không nửa phần gợn sóng, cũng biết bọn họ đây bốn vị này Phật môn cấp độ tông sư nhân vật, động thủ lên tất là toàn lực ứng phó, vì đạt được đến lý tưởng không chút nào nói ơn tình. Một bên đạo tín đại sư cười ha ha nói, lao tăng cũng phải trước hết mời đạo trưởng tha thứ cho, chỉ cần đạo trưởng đáp ứng không còn nhúng tay việc này, chúng ta bốn người lao ngốc cũng sẽ không ngăn lại nói trưởng rời đi. Trí Tuệ đại sư lông mày nhật buông xuống, tụng nói, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn thao ảnh, như lộ diệp như điện, ứng tác như thị quan. Hai vị không cần tốn nước bọn, hôm nay xem ra lão đạo muốn nhất định lĩnh giáo bốn vị tuyệt học. Trương Tam Phong nghe vậy, nhưng là mỉm cười lắc đầu. Hai vị Phật môn thánh tăng trong lòng đồng thời dâng lên kinh ngạc cảm giác. Phải tự bọn họ hiện thân sau, một nghi lấy kinh tụng tụng kinh, phối lấy sức mạnh tinh thần giao chế người đến tâm linh, nhưng cũng là lần đầu gặp phải hai người bọn họ tay trắng trở về kết quả, bởi vậy trong lòng biết này Lôi Thôi lao đạo tâm cảnh chi ổn, cách xa ở hai người bọn họ bên trên. Ở giữa vị kia cầm trong tay thiền trượng, khí chất ung dung ạ, vóc người khôi ngô uy mãnh, tu mi đều bạch lao tăng chính là đế tâm tôn giả, còn sót lại một tăng khô gầy chút hắc, người mặc đơn bạc màu xám tăng bào. Chính là Trúc Ngọc Nghiên đã từng dự chi lấy Khô Thiền Huyền Công gọi quan với Thế Tam Luận Tông gia tưởng đại sư. Trương Tam Phong nhìn thấy bốn vị thánh tăng, nhìn thấy bốn vị tu vi thâm hậu Phật môn cao tăng, động thủ trước Trương Tam Phong vẫn là mỉm cười thi lễ nói: "Bốn tăng cùng huyên Phật hiệu." Bốn tăng âm thanh bất nhất, âm điệu khác thường, đạo tín thanh nhu, trí tuệ lãng cảm, đế tâm hùng hồn, gia tưởng chí mạch, nhưng là bốn người âm thanh thu về đến, nhưng có như chống chiều trung sớm, rung động cung điện, nhưng làm thâm mê ở nhân thế khổ hải làm nó xuân thu đại mộng người giật mình tỉnh lại, giác ngộ nhân sinh chỉ là một hồi mộng xuân. Đối mặt hợp bốn người lực lượng phát tiết Phật hiệu, Trương Tam Phong vẫn là vẻ mặt như thường, lặng lặng che ở cố định điều tức tử nghĩa trước người. Gia tưởng đại sư lấy hắn trầm thấp khàn giọng, nhưng lại tự rõ ràng, nói năng có khí phách thanh âm nói, nếu đạo trưởng muốn cố ý nhúng tay việc này, chúng ta cũng chỉ có mặt dày ra tay đem đạo trưởng lưu lại. Trương Tam Phong nghe vậy cười không nói, kính xin đại sư ra tay. Cách đó không xa sư Phi Huyên nhìn thấy tử nghĩa không coi ai ra gì bản địa điều tức, khí tức dường như từ vững chắc, không khỏi mở miệng nói. Bốn tăng lần thứ hai cùng kêu lên đọc thầm Phật hiệu. Tiếp theo liền thấy một đôi cự trưởng trước mặt đẩy tới, nhìn như không có bất kỳ chiêu thức hoa xảo, thậm chí không mang theo nửa phần kinh khí của phong, dù là lấy Trương Tam Phong kiến thức cũng không khỏi trong lòng thầm khen một tiếng, chỉ vì đối phương một trưởng này đã đến đại xảo nhược chuyết đến cảnh. Đối mặt cái kia đại xảo nhược chuyết một trưởng, Trương Tam Phong nhưng là hai tay quét qua, như ông thái cực, một luồng hùng hồn vô cùng sức mạnh tạo thành một cái vòng xoáy, chỉ mang chiếm được người thân ảnh nhanh quay ngược trở lại ba, bốn lần, như chuyển con quay, như toàn phần búa. Cũng may người đến võ công nhất định không tầm thường, rốt cục vẫn là ổn định thân hình, có thể đã đầy mặt trướng đến đỏ chót, chật vật mơn dạng. Phát trưởng người chính là Trí Tuệ đại sư, gần trăm năm Phật môn chính tông huyền công lập như trường giang đại hà giống như chút xuống quá khứ, há biết càng là không chút nào gắng sức hư hư đãng đãng, lấy Trí Tuệ đại sư lòng yên tĩnh không giao động cảnh, cũng phải ám bị kinh ngạc, ngay ở hắn sắp sửa thu hồi bộ phận công lực lúc, một luồng huyền diệu khó hiểu sức mạnh, lại làm cho hắn hơi có chút thân bất do kỳ lên. Đế tâm tôn giả cao huyền Phật hiệu, chẳng biết lúc nào thiền trượng đã đến trong tay hắn, đồng thời bước lên mà lên, đi đến Trương Tam Phong phía trước bầu trời nơi, liền trượng quét tới. Đế tâm tôn giả đại viên mãn trượng pháp coi trọng chính là tùy sứ tác chủ, lập sứ giai chân tự do viên mãn cảnh giới. Chưa từng mà đến, uy hướng về không chỗ. Bất luận đối phương phòng thủ làm sao nghiêm mật, hắn đại viên mãn trượng nhưng có thể xem suối nước thân thiết rừng trúc giống như chạy qua. Nhìn thấy đế tâm tôn giả đại viên mãn trượng pháp Trương Tam Phong không khỏi mở miệng khen, chỉ thấy hai tay hắn tay áo bảo vung lên dĩ nhiên xoay tròn về phía trước, vừa đập vừa cào, hai tay thành hình tròn đánh ra. Mà này một chiêu chính là thái cực quyền bên trong xoay tròn không ngừng bốn chữ tinh diệu, lập tức tạo vòng hữu vòng, một vòng tròn theo một vòng tròn, vòng lớn, vòng nhỏ, vòng thẳng, vòng đứng, vòng giữa, vòng nghiêng, từng cái thái cực vòng tròn phát sinh. Cách không liền đem đế tâm tôn giả nhất thời liền bộ đến lão đạo, không tự chủ được đặt chân bất ổn, như bên trong rượu hôn mê. Về phần hắn trong tay thiền trượng, lúc này phảng phất giống như trở thành Trương Tam Phong một tay, căn bản không nghe hắn sai khiến. Thấy cảnh này, hiện trường mọi người không khỏi kinh hãi, đặc biệt là sư Phi Huyên, nàng vốn tưởng rằng trước mặt Lôi Thôi đạo nhân có điều là đạo môn bên trong các loại, coi như tu vi cao đến đâu cũng quyết định không sánh bằng tứ đại thánh tăng. Nhưng mà mọi người cùng hắn giao thủ một cái, liền càng thể hiện ra này Lôi Thôi lão đạo tu vì là cao thâm khó dò. Vừa đối mặt công phu, tứ đại thánh tăng bên trong đã có hai người liên tiếp thua ở trong tay hắn. Thấy tình hình này, đông nhiên bị tôn sùng vì là bốn tăng đứng đầu ra tưởng đại sư di đến hai người ngay phía trước, mới vừa thua trận đế tâm tôn giả thì lại lui về phía sau mở, cùng canh giữ ở dựa vào môn khoảng trường, trái phải góc xó nơi đạo tín cùng trí tuệ hình thành một cái tam giác trận, đem Trương Tam Phong vững vàng vây quanh ở chính giữa nơi. Ra tưởng khô cảo mặt dài không gặp chút nào tâm tình chập chờn, giấu ở nạc bên trong khô héo hai tay khoan dung rộng áo sám tụ dò ra, tay phải chính thụ cư trên, tay trái tín tổ tại hạ, lanh đạm nói, đạo trưởng hôm nay chi bại ở chỗ quá mức tự tin. Chúng ta bốn người gần 20 năm chưa bao giờ cùng người giao thủ, sớm khó lên tranh đấu chi tâm. Nhưng vì đem các hạ hai người lưu lại, cũng chỉ được mặt dày liên thủ. việc quan hệ thiên hạ muôn dân, xin thứ cho bần tăng đã tội. Đã biểu lộ ra nó uy Trương Tam Phong lúc này nhưng là cười nói, việc đã đến nước này, nhiều lời đã là vô ích, các ngươi vẫn là dưới tay võ công xem hư thực đi. Trương Tam Phong sau lưng Từ Tử Nghĩa còn đang không coi ai ra gì cố định điều tức, nhìn dáng dấp rất là tín nhiệm Trương Tam Phong, người khác hay là không biết vị này Trương chân nhân, hắn nhưng là rõ ràng nhất có điều. Trương chân nhân năm xưa có thể ở trong chốn giang hồ được đến đệ nhất thiên hạ xưng hô, nhưng là dựa vào một thân võ công uy thế cả tòa giang hồ, chỉ là khi hắn tuổi tác lớn sau, tâm tính hòa hoãn sau lúc này mới có nhàn hạ thoải mái cùng những người bọn hậu bối giao lưu. Tứ đại thánh tăng cố nhiên tuyệt vời, có thể không hẳn làm sao được rồi vị này Trương chân nhân. Phóng tầm mắt thiên hạ, nếu nói là thiên hạ bên trong, ai có thể dung hợp Phật đạo hai môn tuyệt học, ngoại trừ Từ Tử Nghĩa cùng vị kia tinh thần thất thường Tà Vương, cũng chỉ có vị này Trương chân nhân. Gia Tường đại sư một tiếng Phật hiệu, rốt cục ra tay. Chỉ thấy Gia Tường đại sư toàn thân văn phong bất động, liền tay áo cũng không có vung lên mảy may, đột nhiên cô gầy hữu ngàn từ trên đang biến thành bình thân, thân thể thì lại xem một cái bản cột giống như trước sau trái phải lay động, tay phải sẽ ở trước ngực khoa tay, trưởng hình từ từ biến hóa, ngón cái bốn con bên ngoài, cái khác ngón tay dựa vào tiếp dối thẳng, tới tay trưởng đẩy mạnh đến tận, ngón cái vừa vặn một phần không kém ấn về phía Trương Tam Phong ngực yếu huyệt. Đạo tín thấp lên nói, nhất chỉ đầu thiền, thí chủ cẩn thận. Gia Tường đại sư thành tiểu tứ đại thánh tăng bên trong tu vi sâu nhất một người, cũng thành tiểu Tạ Vương Thạch Chi Hiên bái vào Phật môn sư phụ một trong, hắn này nhất chỉ đầu thiền tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Đế Tâm Tôn giả Trường Huyên nói, nhìn thẳng phát tàng. Lời nói vừa ra liền thấy Đế Tâm Tôn giả buông xuống mi mắt hướng về dương lên lên, lộ ra một đôi thâm thúy khó dò, tràn ngập chết nhân thánh giả trí tuệ thần quang, tiếp theo màu xám tăng bảo đi xuống ao hãm, kề sát toàn thân, ít hiện ra hắn cao thẳng ngoan gầy hình thể, một trường vô ra. Động tác nước chảy mây trôi, lại như linh dương ngóc sừng, huyền cơ ngầm có ý cùng lúc đó, Đạo Tín cùng trí tuệ đại sư hai người cũng đều là ra tay. Đạo Tín hợp thành chữ thập song trường đẩy ra, hai cổ kinh khí quần quận bước lên hướng Trương Tam Phong sau sườn trái đẩy tới, dạy hắn lại khó mà biến hóa vị trí. Trí tuệ thiện một Phật châu xuyến vung lên, theo hắn bộ pháp kỳ dị, làm như lật đổ Trương Tam Phong thai phải phồng lên huyệt, nhưng cũng là có thể bất cứ lúc nào thay đổi phương hướng, khó dò cực điểm. Vây công chiến toàn diện khai triển, đã sớm bị người vững vàng vây quanh ở ngay chính giữa, đối mặt bốn người liên thủ vây kín Trương Tam Phong chỉ được tay áo lớn vung lên, nguyên bản miên liền không ngừng thái cực quyền thế bỗng nhiên biến đổi. Nguyên lai hắn trưởng thình lình thêm ra một cái kiếm gỗ đến, chỉ thấy này kiếm gỗ ở Trương Tam Phong trong tay trước mặt mọi người bỗng dưng hóa nổi lên từng cái vòng tròn, mỗi một chiêu đều là lấy hình cung đâm ra, lấy hình cung thu hồi. Nhìn như cũng không huyền diệu có thể nói, có thể cùng với đánh với bốn người nhưng là có cực khổ nói, chỉ vì Trương Tam Phong trong lòng lúc này hoàn toàn không có không chuyên tâm, thuần túy lấy ý bật kiếm, kiếm gỗ nuôi phát một chiêu, liền tự thả ra một cái tia nhỏ. Cách không liền đem bốn người cuốn quanh ở, theo những này tia nhỏ càng để lâu càng nhiều, làm như tích thành từng đoàn đông tơ, bất luận bốn người làm sao biến hóa chiêu thức, vừa vận hình đã thấy sắp trệ, cả người cũng tự không ngừng đang gia tăng trọng lượng, 5 cân, 6 cân, 7 cân, 10 cân, 20 cân. Tình cờ một chiêu sử dụng, chân lực vận đến không đủ, liền bị kiếm gỗ mang theo liền chuyển mấy cái vòng tròn. Bốn người trong lòng là càng kinh hoàng, bốn người bọn họ tự học luyện võ công lên còn chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như thế một màn, năm người giao thủ kích đấu đã gần đến trăm chiêu, có thể một mực bị Trương Tam Phong trong tay kiếm gỗ mang theo đông đi tây đi, thậm chí tập bốn người hợp lực mạnh khí nhưng liền đối phương kiếm trong tay phong đều không đụng tới. Trương Tam Phong trước sau đều ở cầm kiếm vẽ tròn, người bên ngoài không một cái nhìn đến ra hắn mỗi một chiêu đến cùng là công là thủ. Đường này thái cực kiếm pháp chỉ là đại đại nho nhỏ, chính phản ta trực đủ loại khác nhau vòng tròn, muốn nói chiêu số, có thể nói chỉ có một chiêu, nhưng mà này một chiêu nhưng lĩnh là ứng phó bất tận. Lại là trăm chiêu qua đi, tứ đại thánh tăng rốt cục không chống đỡ nổi cùng kêu lên thổ huyết rút lui mấy bước, tự hữu hướng về trái nhìn lại, chỉ thấy bốn tăng đều là vẻ mặt hề bại, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên đều đã bị nội thương không nhẹ. Gia Tường đại sư vẻ mặt trắng xám thắc trường hỏi, đây rốt cuộc là cái gì võ công? Lấy hắn kiến thức, hành tẩu giang hồ gần mấy chục năm cũng chưa từng nhìn thấy như vậy không thể tưởng tượng nổi công pháp, toàn bộ hành trình xem ra chiêu thức cũng không xào diệu, có thể một mực bọn họ liên thủ vẫn là bó tay toàn thập. Bây giờ dù cho như vậy tránh được một kiếp, có thể bốn người chịu đựng nội thương cố nhiên nghiêm trọng, nhưng so với tinh thần mức độ bị đối phương lưu lại dấu ấn, e sợ cả đời đều khó mà đánh bỡ. Này chính là người tập võ bi ai, bốn người bọn họ đã đạt phần cuối, có thể trước mặt lôi thôi lao đạo nhưng còn nhưng có con đường phía trước có thể đi. Này công danh vì là thái cực vì ta sáng chế. Trương Tam Phong chỉ là khẽ mỉm cười. Tiểu cô đương, ngươi nếu thân là người trong Phật môn, vậy thì nên rõ ràng một chuyện, mọi việc không thể quá tận duyên phận, ắt phải sớm thận. Nhìn một bên bờ sông một bên ở ánh trắng soi sáng dưới sư phi huyền, Trương Tam Phong làm như lại nghĩ tới trăm năm trước các loại, trong mắt cũng giống như bỗng nhiên xuất hiện cái tia thông minh tiểu nữ, liền liền chậm rãi mở miệng nhắc nhở nói. Nói xong những ngày sau, Trương Tam Phong cũng không chờ sư phi huyền có hay không hiểu ra, liền đã nâng dậy Từ Tử Nghĩa bóng người, sau một khắc bóng người đã tới bên ngoài trăm trượng. Chỉ để lại Song Long hai người mắt lộ không cam lòng nhìn hai người bóng người từ từ đi xa. Chương 272, tháng bại phân chia, cửa đá lại mở. Chương 272, tháng bại phân chia, cửa đá lại mở. Giang hồ gió nổi mây bẩn, ngăn ngắn không đủ nửa tháng công phu, liền truyền ra Lan Giang đảo chủ cùng Cao Ly Dịch kiếm đại sư ở hồ dược hạp một trận chiến lưỡng bại cầu thương nghe đồn. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức này có thể nói là náo động toàn bộ thiên hạ. Phải biết tự Tam đại tông sư vang danh trung thổ vực ngoại võ lâm bắt đầu từ giờ khắc đó, bất kể là trung nguyên vẫn là vực ngoại, cũng đã mấy chục năm không người có thể khiêu chiến Tam đại tông sư chi danh. Bất kể là Thảo Nguyên Thiết Lập bộ tộc Phi Ưng Cốc nào, vẫn là Trung Nguyên Ma môn Thân Kiêm Hoa cùng Bổ Thiên các hai phái chi huyền bí Tạ Vương Thạch Chi Hiền, lấy hai người bọn họ năm đó tư cách cũng không có quá nhiều khiêu chiến Tam đại tông sư phần thắng cùng nắm. Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm Vi trấn vực ngoại đã có sắp xỉ trăm năm quan cảnh, bất luận cao ly trong nước, vẫn là trung thổ vực ngoại võ lâm, đều hiếm có người có can đảm hướng về hắn khiêu chiến. Năm đó đại tùy biết bao cường thịnh, từng là chinh phạt cao ly từng rộng rãi chiêu Trung Nguyên tinh huệ, vậy mà mặc dù như thế, nhưng vẫn là rơi vào ba chinh cao ly đại bại mà về kết cục. Mà trong này nguyên do, liền cùng Phó Thải Lâm có quan hệ. Hiện nay Phó Thải Lâm thân phó Trung Nguyên, nhưng cùng Từ Tử Nghĩa đấu thành lưỡng bại câu thương, như vậy tin tức, tự nhiên là dẫn tới thiên hạ chấn động. Người tinh tường đều biết, từ đó một trận chiến sau, trung thổ vực ngoại tam đại tông sư các nơi một phương cách cục liền muốn bị đánh bỡ. Một cái không tới 30 tuổi tuổi trẻ tông sư, đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ, năm đó trải qua Phó Thải Lâm cùng Tất Huyền hai người thịnh niên thời gian kẻ thù, nhưng là tối có lĩnh hội. Ngay ở người trong thiên hạ đối với điều này sự tranh luận không ngừng thời khắc, Lan Giang đảo bên trên, bầu không khí nhưng hiếm thấy trở nên nghiêm nghị lên, liền ngay cả luôn luôn tính tình nhảy ra tiểu Hạc Nhi, lúc này cũng biến thành thu lại rất nhiều, không còn xem dĩ vãng bình thường. Cho tới này nguyên nhân, liền cùng Từ Tử Nghĩa thương thế có quan hệ. Từ Tử Nghĩa lúc trước đánh với Phó Thải Lâm một trận, cố nhiên trở về không giả, có thể thu thương thế nhưng là khiến người ta lo lắng. Lại là một ngày, ánh nắng tươi sáng, Từ Tử Nghĩa một người ngồi ở trên xích đu nhắm mắt dưỡng thần, chỉ thấy hắn tóc hai bù xù, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bây giờ thương thế nhưng chưa khỏi hẳn. Phó Thải Lâm tinh thông sinh mệnh chi đạo, cái kia một kiếm có thể cũng không phải là chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, ẩn chứa chính mình độc nhất tinh thần nhịp điệu cùng cảm ngộ đại đạo dấu vết. Liền ngay cả Từ Tử Nghĩa giống như thiết dội đồng đúc thân thể, cũng không có thể hoàn toàn chống được Phó Thải Lâm này vì thế của một kiếm. Từ đại ca, uống thuốc. Chỉ được Trình Linh Tố quen thuộc âm thanh băng lên, rất nhanh sẽ thấy tiểu muội tự tay nâng một bát mới vừa ngao tốt thảo dược đi tới, mà ở nàng bên cạnh khoảng trường, trái phải, Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu nhị nữ cũng là mắt lộ chờ mong nhìn về phía Từ Tử Nghĩa. Thấy này Từ Tử Nghĩa chỉ được cười khổ một tiếng, bóp mũi lại đem tiểu muội tâm ý quán tiến vào bụng. Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu vội vã hẹp trương và nói, Từ đại ca, ngươi cảm giác tốt một chút không? Mẫn Mẫn, Chiêu Nhi, coi như là hoa đà trên đời, do hắn tự tay ngao chế dược cũng không thể nhanh như vậy thấy hiệu quả. Trình Linh Tố nghe vậy không khỏi lắc đầu nói. Có điều trong lòng nàng cũng chưa trách tội nhị nữ ý tứ, rõ ràng lấy các nàng hai người thông minh nhanh trí há có thể không biết đạo lý này, chỉ là chính là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Ta cảm giác tốt một chút. Từ Tử Nghĩa nhưng là lại cười nói. Hắn câu nói này tự nhiên là giả, Phó Thải Lâm cái kia một kiếm để lại hạ xuống hậu hoạn, há lại là dễ dàng như vậy giải quyết. Không lâu lắm công phu, liền nghe ngoài cửa Tiểu Hạc Nhi nói, Trình tỷ tỷ, Trương chân nhân đến, đến rồi. Nghe được nơi này, Trình Linh Tố ba nữ đều là tự mình ra ngoài đó lấy, chỉ chốc lát sau liền thấy Hạc Phát Đồng Nhan Trương chân nhân đi vào nhà. Lúc trước hổ dược hạt một trận chiến, không chỉ là Từ Tử Nghĩa đại hiện thần uy, Trương chân nhân Thái Cực Quyền Kiếm cũng là danh chấn thiên hạ, để danh mãn thiên hạ tứ đại thánh tăng cùng kêu lên thừa nhận tài nghệ không bằng người, này vẫn là đầu một lần. Cũng tương tự là nhờ có Trương chân nhân ra tay duyên cớ, Từ Tử Nghĩa mới có thể thành công trở về Lan Giang đảo. Trương chân nhân, Từ đại ca thương thế còn muốn làm phiền ngài ra tay giúp đỡ. Nói rằng nơi này, Trình Linh Tố cùng Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu ba nữ đồng thời hướng về Trương Tam Phong hành nổi lên đại lễ. Ta làm hết sức. Trương Tam Phong nghe vậy nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu nói. Sau đó ba nữ liền hiểu ngầm rời đi phòng nhỏ, lấy các nàng ba nữ thông minh tài trí, tự nhiên nhìn ra được Từ Tử Nghĩa là làm ra vẻ vô sự, chỉ là các nàng ba nữ bên trong thuộc về Trình Linh Tố y thuật cao nhất. Nhưng là liền Trình Linh Tố đối mặt Từ Tử Nghĩa nội thương, cũng là bó tay toàn tập, chỉ vì Từ Tử Nghĩa bị thương đã xa phổ thông nội thương, chỉ dựa vào phổ thông dược thạch đã là hiệu quả rất ít. Phòng nhỏ bên trong, Trương Tam Phong chính đang tự mình làm Từ Tử Nghĩa xem mạch, nhưng mà này một giúp đỡ, Trương Tam Phong vẻ mặt lại đột nhiên biến đổi, chỉ vì không cần tiêu hao quá nhiều thời gian, liền có thể nhận biết được Từ Tử Nghĩa trong cơ thể dĩ nhiên thêm ra một luồng ác liệt kiếm ý. Trương chân nhân, không cần phí thần, lộ sư trước đây từng muốn lấy dịch cân kinh giúp ta tan rã cố kiếm ý này, thiếu chút nữa cũng bị nó trọng thương. Nhìn thấy Trương Tam Phong vẻ mặt đột nhiên biến hóa, trong lòng biết đối phương cũng thế rõ ràng chính mình bây giờ tình cảnh, Từ Tử Nghĩa cũng liền lắc đầu cười nói. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa liền chậm rãi nâng lên tay trái, chỉ thấy hắn ngón trỏ đầu ngón tay bên trên hãy còn có giọt máu chảy ra. Trương Tam Phong ngưng thần nhìn chốc lát, nhưng hồi lâu không thấy khép lại. Phải biết lấy Từ Tử Nghĩa bây giờ công lực, như vậy bé nhỏ vết thương, tu di trong lúc đó liền có thể khép lại, nhưng mà bây giờ nhưng thật lâu chưa lành, này tự nhiên cực kỳ khác thường. Này Phó Thải Lâm đối với sinh mệnh chi đồ cảm ngộ sát thực đáng sợ, ta nhìn như ngoại thương đã rũ, kỳ thực Phó Thải Lâm còn sót lại kiếm ý vẫn như cũ ở trong cơ thể ta thôn vệ sinh cơ. Nhìn mình đầu ngón tay, Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói rằng, nhìn như đầu ngón tay của hắn mỗi khi chỉ có thể chảy ra một giọt máu tươi chảy ra, kỳ thực nhưng là trong cơ thể hắn tinh huyết đang thong thả trôi đi, thời gian ngắn ngủi cũng vẫn được, nếu là lâu dài như vậy, dù là sinh cơ như Từ Tử Nghĩa như vậy cường thịnh cũng không chịu nổi đá tích thủy xuyên tiêu hao. Cố kiếm ý này xác thực đáng sợ. Trương Tam Phong phất cần than thở. Dù cho là có tới trăm tuổi từng trải hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao đi trục xuất Từ Tử Nghĩa trong cơ thể còn sót lại kiếm ý. Đáng tiếc ta giá y thì thần công lúc trước nhưng chưa đại thành, không phải vậy cố kiếm ý này căn bản không làm gì được ta mảy may. Cảm nhận được ở trong cơ thể mình giờ nào khắc nào cũng đang đánh cắp sinh cơ kiếm ý, Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu nói. Lấy giá y thì thần công bá đạo cùng mãnh liệt, như hắn công pháp đại thành, tất nhiên có thể đem từ trong cơ thể tiêu diệt, tự nhiên không tạo được như vậy mầm họa. Hiện nay trong cơ thể nếu bị này cố còn sót lại kiếm ý ở đánh cắp sinh cơ, ngày sau ta dù cho giá y thần công đại thành, cũng khó có thể hướng về mới bắt đầu như vậy ung dung loại trừ. trừ phi hắn còn có thể đem này giá y thần công nâng cao một bước. Chính là trình độ cao hút, khó tiến một bước, lấy hắn bây giờ tu vi, muốn lại có thêm đột phá nhưng là khó càng thêm khó, hơn nữa lấy giá y thần công chân khí bá đạo, càng hiếm có tiến bộ. Mà nếu không có tự thân thể phách hơn người, này cố lưu lại kiếm ý cũng không phải là chỉ là đoạt đi sinh cơ, hơn nữa trong nháy mắt liền sẽ lấy đi tính mạng mình. Trước mắt đã không có biện pháp tốt hơn, trừ phi đợi được cửa đá mở ra. Trong lòng biết chính mình trước mắt đã bất lương sách, Từ Tử Nghĩa chỉ được lắc đầu nói: "Có điều ta tuy thương thế khó có thể khỏi hẳn, cái kia Phó Thải Lâm tình cảnh cũng chỉ có thể càng nát." Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phương bắc. Thế gian vạn vật, cô dương bất sinh, độc âm không giải, giá y đi thần công chân khí chi mãnh liệt, coi như đặt ở hoàng dịch bên trong thế giới, cũng làm thuộc thế gian ít có. Phó Thải Lâm liều mình đâm trúng chính mình một kiếm, mà hắn cũng bị chính mình trưởng lực gây thương tích, ở giá y đi thần công mãnh liệt bá đạo chân khí bên dưới, thương thế hắn chỉ có thể càng nặng. Cùng lúc đó, cách xa ở Giang Đông Vũ Nông Sơn bên trong núi chống ẩn nam bên trong, nam trang trang phục sư Phi Huyên càng xem không dính khói bụi trần gian hạ phạm thiên tử, mà toàn bộ thiên địa cũng nhân nàng tiền tung hiện ra mà chuyển hóa làm nhân gian thiên cảnh. Nhưng mà lúc này nàng nhưng khẽ to mày, chỉ thấy nguyên bản ở trong mắt mọi người tràn ngập mị lực kỳ dị Phó Thải Lâm, lúc này nhưng là tóc thai bù xù ngồi xếp bằng ở trong đại điện. Mà Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người chính tiếp cận toàn lực, lấy hai trong trần thế ít có âm dương hai lực, chính đang vì là Phó Thải Lâm cật lực trung hòa trong cơ thể cái kia cố cuồng bạo ngọn lửa chân khí. Chỉ là dù vậy, Phó Thải Lâm sắc mặt càng thêm trắng xám, nguyên bản tóc dài đen kịt cũng từ từ thêm ra từng cây tóc bạc, hiển nhiên hắn tình huống vẫn như cũ không thế nào lạc quan. "Thôi, ta tự thân đi Tịnh Niệm Thiền Viện đi một chuyến đi." Đối mặt bây giờ Phó Thải Lâm thương thế, thân là này một đời Tịnh Niệm Thiền Viện chuyển nhân sư Phi Huyên căn bản không thể ra sức, nghĩ tới nghĩ lui sau, cũng duy chỉ có nhớ tới vị kia Liếu Không Thiền chủ. Mở ra cổng phía đông 12 dặm nơi, có cái thị trấn nhỏ, gọi là Hầu Giám Tập. Này trấn nhỏ vốn nhờ Hầu Doanh mà được gọi tên. Năm đó Hầu Doanh vì là đòn rông di môn dáng người, đại lương thành đông có núi, thế núi bình di, xưng là Di Sơn, cửa thành phía đông liền xưng là Di Môn. Di Môn dáng người chính là đòn rông cổng phía đông trông coi tiểu lại. Ngày hôm đó đã là lúc chẳng vạng, trung quanh đến đây tập hợp hương dân đang tự gồng gánh gồng gánh, cái giỏ, dồn dập trở lại, đột nhiên góc đông bắc trên mơ hồ vang lên tiếng vó ngựa. Tiếng chân tiến gần, dĩ nhiên là đại đội nhân mã, ít nói cũng có chừng 200 kỵ, tiếng chân chạy trồn, thừa người phóng ngựa bay nhanh. Mọi người nhìn nhau nói rằng, quá nửa là quan quân đến. Có nói rằng, mau tránh ra chút, quan binh ngựa vào tới, đá ngã lăn trọng trách, vậy cũng thôi, liền giống chết ngươi, cũng là đáng đời. Đông nghe đến tiếng chân bên trong chen lẫn từng trận hồ tiếu. Chỉ một lúc sau, hồ tiếng còi đông hô tây ứng, nam làm bắc cùng, dĩ nhiên bốn phương tám hướng đều là tiếng còi, tựa hồ đem Hầu Giám Tập đoàn đoàn vây nốt. Mọi người ngơ ngác thất sắc, có chút kiến thức khá nhiều người, không khỏi thầm nhủ trong lòng, già có phải là giặc cướp. Mọi người ở đây ngờ bực thời khắc, liền thấy chợ đông đầu bốn, năm thất ngựa khỏe trực đoạt lại. Lập tức thừa người một màu hắc y liễu, đầu đội phạm dương đấu đồng, trong tay cắt chấp sáng loáng đao thép, lớn tiếng kêu lên: "Lão Hương, mọi người cắt chạm tại chỗ, động đại tử, đường trách giao không sinh con mắt." Trong miệng quát mắng, thúc ngựa đi hướng tây phi đi. Móng ngựa sắt đánh ở tảng đá xanh trên, bong bong vang lên, làm cho người kinh hãi run rẩy. Tiếng chân chưa hết, phía tây xương lại có 7, 8 con ngựa bắt tới, lập tức dũng sĩ cũng là một màu hắc ý đi, đầu đội đấu đồng, vành nón ép tới trầm thấp. Những người này bình thường quá mắng, ngoan ngoãn bất động, cái kia không có chuyện gì, thích ăn bản mặt đao liền đi ra. Dĩa đương tiệm tạp hóa tiểu nhị nghe vậy, nhưng không phản đối, vẫn như cũ lắm lời cười nói, bản mặt đao có gì sao tư vị. Hắn người này thường ngày lắm lời bần thiệt quen thuộc, vừa định muốn nói cũ chuyện cười, há biết một câu nói không để yên. Lập tức một tên đại hán roi ngựa bùng ra, suy tiến vào quầy hàng, ôm lấy cái kia đồng nghiệp cái cổ, thuận lợi một vùng, phi một tiếng, đem hắn tầng tầng ngã tại trên đường. Cái kia đại hán bật cưỡi một mạch về phía trước phi đi, đem cái kia đồng nghiệp kéo mà đi. Phía sau một con ngựa cản đem tới, móng trước dẫm xuống, cái kia đồng nghiệp khóc thét một tiếng, mắt thấy không sống. Người bên ngoài thấy này, tự nhiên là bị dọa đến cả người run. Cách tiệm tạp hóa 5, 6 bề ngoài nơi có nhà bánh nướng bánh quẩy điếm, trong chảo dầu dầu sôi xì xì dưới hưởng, thanh sắt đỡ lên là 7, 8 cây bánh quẩy. Một cái lao giả tóc muối tiêu không người, đem bột mì tạo thành từng cái tiểu cầu, lại sẽ tiểu cầu ép thành tròn tròn một mảnh, với trước mắt kinh tâm động phách thảm sự càng như làm như không thấy. Hắn ở bánh mì dẹt trên tung chút hành thái, góp đối gặp lại, nắm lên một bên, ở một con cắt vàng trong chén chảo chút hạt vừng, chiếu vào bánh trên, sau đó dùng kiếm sắt cắp lên, để vào lò lửa bên trong. Có thể một mực tại đây nhà bánh nướng trên quầy, nhưng có một tên thanh sam nam tử chậm rãi ngồi ở ngoài quán, không coi ai ra gì ăn mới ra lò bánh nướng. Người này xem ra có điều 2 tuần khoảng chừng, trái phải, có điều dung mạo nhưng khá là tuấn tú. Rõ ràng là xuất từ gia đình giàu có diễn xuất, có thể trước mắt dịa đường mọi người thấy hắn còn như vậy bắt bí thân phận, không khỏi trong lòng đều âm thầm vì đó sốt ruột lên. Phải biết nhóm này cường nhân ra tay tàn nhẫn, vị công tử này xem ra tế bị nộ đủ, sợ là liền đối phương nhất đao đều chịu không được. Lúc này khắp mọi nơi hồ tiếng còi đều đã ngừng, ngựa cũng không còn cất bước, một cái 700-800 người chợ trên yên lặng như tờ, chính là khóc nỉ non tiểu nhi, cũng cho cha mẹ che miệng bà, không khiến phát sinh nửa điểm âm thanh. Mọi người ngưng khí nín hơi bên trong, chỉ nghe một người khách ra tiếng, từ phía tây dọc theo đại lộ hưởng đem lại đây. Người này đi được quá chậm, bước chân nặng nề thanh một hồi, tựa như đạp ở mỗi người trong lòng bên trên. Tiếng bước chân dần dần gần đây, lúc đó Thái Dương đang muốn xuống núi, một cái thật dài bóng người chiếu vào đại lộ bên trên, theo tiếng bước chân chậm rãi áp sát. Trên đường người người đều tự sợ đến ở lại, sững sờ, chỉ có cái kia bán bánh ông lão còn đang làm hắn bánh nướng. Ùng ra tiếng vang đến tiệm bánh nướng ở ngoài bỗng nhiên dừng lại, người kia từ trên xuống dưới đánh giá bán bánh ông lão, tiếp theo dư quang đảo qua một bên thanh sam nam tử, đột nhiên khà 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 cười gần 3 tiếng, hiển nhiên rất là bất ngờ thiên hạ này lại thật sự có người không sợ chết. Bán bánh ông lão chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt người kia vóc người cực cao, gương mặt khổng như vỏ cam giống như lõm lồi, tràn đầy mụn nhọn. Bán bánh ông lão cười nói, đại gia, mua bánh sao? Một đồng tiền một cái. Cầm lấy kim sắt, từ lò lửa bên trong gấp cái nóng hừng hực bánh nướng đi ra, đặt ở bạch trên tấm ván gỗ. Cái kia vóc dáng cao lại là một tiếng cười gằn, liếc mắt nhìn trước mặt vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ thanh sam nam tử, không khỏi nói rằng, hôm nay. Nhưng mà hắn lời nói rơi xuống đất lâu rồi, trước mặt thanh sam nam tử vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Trong nháy mắt này vóc dáng cao sắc mặt liền không nhịn được, bàn tay phải dùng sức đừng chụp vào thanh sam nam tử bả vai. Nhưng mà còn chưa chờ hắn ra tay, liền chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, vóc dáng cao liền đột ngột bay ngược ra ngoài, mọi người tại đây đều không người có thể nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chỉ có cách đó không xa cửa hàng quan tài lão bản, khá là há hốc mồm mà nhìn chính mình tốt nhất trong quan tài bất ngờ nằm đi vào một người. Người này đúng là có phúc lớn, lại có thể nằm ở một bộ tốt nhất hoa lê quan tài gỗ tại bên trong. Vị này thanh sam nam tử chậm rãi xoa xoa tay sau, liền quay đầu lại nhìn phía sau, lập tức liền lắc đầu nói: "Ta muốn là ngươi, liền đem đồ vật giao ra đây." Thanh sam nam tử tiếp theo lại quay đầu lại nhìn về phía trước mặt mua bánh ông lão. Tôn giá cũng chính là như vậy đồ vật đến sao? Mua bánh lao hán nhưng là cũng không cười nổi nữa, lúc này liền đánh bạo nhìn mặt trước tuấn tú nam tử không khỏi chậm rãi mở miệng hỏi: "Hắn nguyên danh Ngô Đạo Thông, vốn là người trong giang hồ, lần này bởi vì nhờ số trời run rủi được một thứ, vốn là giấu ở nơi này, là muốn gặp người kia một mặt. Ai biết chỉ chớp mắt 2 năm trôi qua, không chỉ có không có nhìn thấy người kia, hôm nay trái lại chọc đến rồi kim đào trại công nhân. Hắn vốn là đánh tâm nhãn liền muốn chết không thừa nhận, có thể không được hôm nay hắn vị này tiệm bánh nướng nhưng là thêm ra một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Hắn võ công cố nhiên bình thường, có thể một đôi thủ đoạn, áp phích tự nhận vẫn là không tầm thường, chàng thanh niên này cũng không quay đầu lại liền có thể kim đào trại cái kia cao to trực tiếp đánh bay 10 trượng xa. Như vậy võ công, như vậy nội công trình độ, hắn Ngô Đạo Thông còn chưa bao giờ từng trải qua." Nghĩ tới nghĩ lui sau, Ngô Đạo Thông không khỏi thầm than một tiếng, tiếp theo liền từ trong lòng lấy ra một vật, vật này đen nhánh, dường như tấm sắt bình thường. Huyền Thiết Lệnh. Nhìn thấy này tấm sắt bên trên có lưu lại Tạ Yên Khách 3 chữ lớn sau, thanh sam nam tử cũng là vẻ mặt khẽ biến, hiển nhiên cũng nhận ra cái này tấm sắt lai lịch. Công tử cũng nhận ra vật ấy. Lúc này Ngô Đạo Thông không khỏi cay đắng nở nụ cười. Cái này xem ra không đáng chú ý tấm sắt, chính là Ma Thiên cư sĩ Tạ Yên Khách đã từng vì cảm tạ chính mình 3 vị bạn tốt mà đặc biệt chế thành Huyền Thiết Lệnh, trong đó 2 viên đã dùng qua. Bây giờ chỉ còn dư lại trong tay hắn một viên, còn chưa bị thu hồi, hắn nhờ số trời run rủi chiếm được cái thứ này, vốn là nghĩ đến lấy này đến cầu cái kia Tạ Yên Khách. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đem đồ vật giao ra đây." Cùng lúc đó, đã thấy trên đường dài đã bị hơn 100 người vững vàng vây lại, những người này không một không cầm trong tay đao kiếm, một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, trong đó người cầm đầu gầy lùn ông lão. Chỉ là bây giờ vị này gầy lùn ông lão, nhưng là mắt lộ tham lam đến nhìn chằm chằm thanh sam trong tay nam tử cái viên này đen nhánh lệnh bài. "Công tử bảo trọng." Thấy tình hình này, Ngô Đạo Thông con ngươi hơi động, chắp tay sau khi nói xong liền trong nháy mắt xông vào phía sau trong thôn trấn. Lão phu Chu Mục chính là Kim Đao trại. Nhìn thấy Ngô Đạo Thông thấy tình thế không ổn rời đi, gầy lùn ông lão cũng không để ý tới, trái lại hai mắt tinh quang lóe lên triệt để nhìn chằm chằm tiệm bánh nướng trước thanh sam nam tử. Chỉ có điều Chu Mục một câu nói còn chưa nói xong, lại nghe thanh sam nam tử bỗng nhiên mở miệng, nhìn như một cái nhẹ nhàng lăn tự nhưng là thật chấn động đến mức đoàn người ngã trái ngã phải. Không ít người thậm chí tại chỗ liền ngã chồng vó hạ xuống, mà Chu Mục cũng là như vậy, mới vừa miễn cưỡng ổn định thân hình hắn, lúc này đã là miệng mũi chảy máu, đầu óc trở nên mơ màng. Chỉ là một chữ oai, liền đem hắn chấn động thành trọng thương. Kinh tâm bên dưới, Chu Mục tự nhiên rõ ràng trước mặt thanh sam nam tử chính là hắn không đắc tội được cao thủ, liền ngay cả lăn mang bỏ mang theo một đám người hốt hoảng chạy ra trấn nhỏ. Chính là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chốc lát sau công phu, cả tòa trấn nhỏ lại khôi phục dị vang yên tĩnh, nhìn thấy cái kia hỏa cường nhân rời đi, trên trấn nhỏ cư dân như chút được gánh nặng đồng thời, cũng liền bận bịu dồn dập khép lại chính mình cửa hàng và cửa. Cả tòa đường dài chỉ một thoáng liền chỉ còn giữ lại một người bóng người, thật là có vẻ cô đơn cùng thê lương. GS, đại đường võ học cấp độ so với biên hoang truyền thuyết thấp vài cái đẳng cấp, không nói tới phá toái hư không, cùng với phiên vân phúc vũ. Chương 273, cậu tạp chủng, Kim Đao trại, Hắc Bạch song kiếm. Hiệp khách hành quyền, chương 273, cậu tạp chủng, Kim Đao trại, Hắc Bạch song kiếm. Hiệp khách hành quyền, nay thân ở hầu giám tập trung thanh sam nam tử, tự nhiên chính là Từ Tử Nghĩa. Lúc trước hắn đánh với Phó Thải Lâm một trận qua đi, liền bị được nó còn sót lại kiếm ý giàn vặn, trong cơ thể tinh huyết không ngừng chảy mất, cuối cùng thi tận các loại thủ đoạn vẫn là vô năng vô lực. Cho đến hư không cửa đá lại lần nữa mở ra, lần này Từ Tử Nghĩa liền tới đến Khai Phong phủ. Khai Phong phủ chính là một tòa đại thành, Từ Tử Nghĩa ở bên trong đợi mấy ngày, nhưng không thể phân biệt ra được bây giờ chính mình thân ở lúc, cuối cùng tĩnh cực tự động bên dưới, trái lại ở Khai Phong phủ cổng phía đông 12 dặm nơi trấn nhỏ sắt đến đầu mối. Nhìn trong tay Huyền Thiết Lệnh, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ lắc đầu nói, không nghĩ đến dĩ nhiên đi đến lần này thiên địa. Nguyên lai này Huyền Thiết Lệnh nguyên bản chủ nhân chính là Ma Thiên cư sĩ Tạ Yên Khách, mà này Tạ Yên Khách chính là hiệp khách hành bên trong cao thủ nổi danh. Người này không chính không tà, lại nhân nó ẩn cư ở Ma Thiên Mai, cố đến biệt hiệu Ma Thiên cư sĩ. Này hiệp khách hành giang hồ chính là kim lão trong trốn giang hồ võ công mức độ cao nhất một thế giới. Dù cho cùng cổ long giới ngòi bút giang hồ, hoặc là đại đường thế giới, cũng là không kém chút nào. Tỷ như tại trên hiệp khách đảo, luyện thành Thái Huyền Kinh Thạch Phá Thiên cùng Long Mục hai vị đảo chủ một trận chiến, ba người trưởng phong trưởng lực va về phía vách đá, lại đem vách đá bên ngoài đều chấn động đến mức tô. Cuối cùng càng bị ba người giao thủ dư âm xúc động hiệp khách đảo trung tâm dưới địa hỏa, toàn đảo lập tức hóa thành biển lửa, cuối cùng càng là chìm ngập tiến vào trong biển rộng. Long Mục hai vị đảo chủ, trong ngày thường tất nhiên thiếu không được luật bản, nếu là bởi vậy liền có thể đem địa hỏa xúc động, này hiệp khách đảo đã sớm chìm ngập. Chỉ có thể giải thích thạch phá thiên nội công quá mức không thể tưởng tượng nổi, sức lực của một người lại có thể xúc động địa hỏa phun trào, điểm này dù cho là từ tử nghĩa đều tự hỏi chưa chắc có như vậy công lực. Nếu là hiệp khách hành thế giới, như vậy bấy nhiêu trong cơ thể mình còn sót lại kiếm ý không hẳn không có cách giải quyết. Muốn đến đây nơi, từ tử nghĩa lông mày tiến tới triển khai, đột nhiên ánh mắt hơi động nhưng nhìn về phía một bên danh nước. Chỉ thấy xương chiều mênh mông bên trong, một cái xem ra có điều 12, 13 tuổi tiểu ăn mày, chính lặng lẽ từ danh nước bên trong nô đầu ra, nhìn từ tử nghĩa trước mặt bánh nướng không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Người nói bụng không? Nhìn cái này trốn ở danh nước bên trong tiểu ăn mày, từ tử nghĩa ngựa khí không khỏi chậm lại, tiếp theo liền cầm lấy một cái bánh nướng, ra hiệu danh nước bên trong tiểu ăn mày đi ra. Nhìn thấy từ tử nghĩa xem ra vẻ mặt hiền lành, trước mắt bốn phía lại không còn những người hung thần ác sát cường nhân môn, tiểu ăn mày rốt cục dám lấy dũng khí đi ra ẩn thân danh nước. Tiểu ăn mày dùng bẩn thỉu tay nhỏ tiếp nhận bánh nướng sau, liền ăn như hùm như sói lên, nhìn dáng dấp rõ ràng là đói bụng cực kỳ. Nhìn mặt năm trước cấu bóng người lại đem một cái bánh nướng xem là bà bối, từ tử nghĩa không khỏi ánh mắt trở nên hòa hoãn, nhìn thấy hắn ăn như hùm như sói dáng vẻ, liền đứng dậy ở tiệm bánh nướng vì hắn đổ ly thanh thủy. Nay tiểu ăn mày rõ ràng là đói bụng lâu, ăn như hùm như sói bên dưới tự nhiên là suýt chút nữa bị nén lại, cuối cùng cũng may từ tử nghĩa sớm ở trước mặt hắn ngã xuống thanh thủy. Nay một chén nước vào bụng sau, tiểu ăn mày trong bụng tựa hồ đã thoải mái nhiều. Nhìn trước mặt bẩn thỉu tiểu ăn mày sao, từ tử nghĩa liền mở miệng hỏi. Tiểu ăn mày có chút bất ngờ ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng nói, ta tên cậu tạp trùng. Nghe được từ nhỏ ăn mày trong miệng nói ra cái kia làm người không biết nên khóc hay cười tên, từ tử nghĩa vẻ mặt khẽ động, thầm nghĩ quả nhiên là hắn. Tiếp theo này nhìn về phía tiểu ăn mày ánh mắt cũng không khỏi thêm ra một tia những bậc khác. Nay tiểu ăn mày chính là cậu tạp trùng, năm đó Mai Phương cô nhân hận Thạch Thanh lựa chọn nhiễm đu, cho nên cấp đi vừa ra đời trong đá kiên, tức sau đó Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên bị mang đến Hùng Nhĩ Sơn, thường thường gặp phải Mai Phương cô đánh chửi. Mai Phương cô gọi hắn làm cậu tạp trùng hắn lợi dụng vì là đây chính là hắn tên của chính mình. Thạch Phá Thiên từ tiểu học gặp đốn tuổi, làm cơm các loại việc nhà, nhưng đại tự không nhìn được một cái, hậu thế sự, lòng người càng là không biết gì cả. Chỉ là đột nhiên một ngày Mai Phương cô đống nhiên không gặp, Thạch Phá Thiên từ nhỏ làm bạn cái kia gọi A Hoàng cậu cũng không gặp, liền đi ra ngoài khắp nơi tìm kiếm, kết quả người cùng chó đều không tìm, chính mình nhưng lạc đường, bởi vậy liền ở nhờ số trời run rủi đi đến hầu giám tập. Hảo hai tử, cậu tạp trùng danh tự này là dùng để mắng người, ngươi sau đó cũng không thể gọi danh tự này. Nhìn thấy mặt trước đấy lòng đơn thuần thiếu niên, Tư Tử Nghĩa không khỏi bật cười nói, dùng để mắng người tên, nhưng là ta ở trên núi mẹ ta liền vẫn như thế gọi ta a. Thiếu niên nghe đến đó, khá là có chút không hiểu nói. Nghe được nơi này, Tư Tử Nghĩa vẻ mặt không khỏi trở nên càng thêm nhu hòa, nhưng trong lòng đối với cái kia Mai Phương cô tâm địa ác độc có linh giáo. Hảo hài tử, ngươi mà lại đây. Nhìn mặt nhìn trước vô cùng đơn thuần thiếu niên, Tư Tử Nghĩa trong lòng đống nhiên bắt đầu sinh một ý nghĩ. Thiếu niên nghe vậy mặc dù có chút không rõ, còn là y theo Tư Tử Nghĩa nói đi tới, Tư Tử Nghĩa liền đưa tay nắm lên thiếu niên cổ tay, thiếu niên chỉ cảm thấy một dòng nước nóng ở trong người xoay quanh, cả người chỉ cảm thấy ấm áp, thoải mái cực kỳ. Vào đúng lúc này, phản phất nhiều ngày tới nay buôn ba mệt nhọc mang đến đủ rũ đều bị trong nháy mắt xua tan giống như, cả người cũng nhất thời trở nên tinh thần cực kỳ. Quả nhiên là bạn người chưa chắc có được một tập võ kỳ tài. Chỉ là thoáng vận công tra xét một hồi thiếu niên xương cốt cùng thể phách, Tư Tử Nghĩa liền không khỏi giật nảy cả mình. Chỉ vì thiếu niên này Thạch Phá Thiên xương cốt kinh ngạc, thể phách hơn người, Tư Tử Nghĩa cất bước chư thiên vạn giới, cũng chưa từng nhìn thấy tương tự hắn như vậy tập võ kỳ tài. Coi như là tuyệt đại song tiêu bên trong từ nhỏ bị thần y Vạn Xuân Lưu dùng bí hiếm nước thuốc ngâm quá tiểu ngư nhi, cũng không sánh bằng bây giờ Thạch Phá Thiên. Hảo hài tử, ngươi đồng ý nhận ta làm sư phụ sao? Nhìn trước mặt còn chưa tập võ Thạch Phá Thiên, Tư Tử Nghĩa trong lòng nhất thời bắt đầu sinh thu đồ đệ ý nghĩ, liền liền mỉm cười nhìn về phía thiếu niên. Sư phụ. Thạch Phá Thiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt toàn thân bẩn thỉu đen, tâm tư khác hồ đồ, lại bị Mai Phương cô quanh năm thả rông ở đại sơn trong lúc đó, tự nhiên là không hiểu sư phụ hai chữ này hàm nghĩa. Có điều từ khi hắn xuống núi tìm kiếm mẫu thân tới nay, liền cảm nhận được tình người ấm lạnh, người bình thường chỉ thấy được trên người hắn bẩn thỉu liền muốn ra vẻ xua đuổi hắn, thậm chí liền dư thừa một câu nói cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. Hắn tuy rằng không từng đọc sách, cũng học được cái gì đạo lý lớn, nhưng lại có thể phân được rõ ràng thiện ác, đặc biệt là trước mặt Từ Tử Nghĩa đối xử hắn vô cùng tốt, còn chưa ghét bỏ hắn, lại nói cho hắn chút đạo lý lớn, liền bản năng trong lúc đó liền đối với Từ Tử Nghĩa thêm ra một tia thân cận. Sư phụ hai chữ chính là ta truyền cho ngươi võ công, ngươi liền gọi ta sư phụ, chính là một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta nếu truyền cho ngươi võ công, ngươi sau đó phải gọi ta là sư phụ, hơn nữa ngày sau còn muốn nghe theo sự giáo huấn của ta cùng dặn dò. Nhìn trước mặt hồ đồ tiểu tử ngốc, Từ Tử Nghĩa trầm tư một lúc lâu, liền chậm rãi mở miệng giải thích lên. Hả, một ngày vi sư trung thân vi phụ, đại ca ngươi là muốn làm cha ta sao? Thiếu niên nghe được nơi này, nhưng dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ, trực tiếp gật đầu nói. Ngươi cái này tiểu tử ngốc. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi bật cười nói. Thiếu niên kia thấy hắn cười to, liền cũng theo hắn hỉ hỉ nở nụ cười. Sau đó sự tình tự nhiên trở nên đơn giản rất nhiều, ở Từ Tử Nghĩa dặn dò dưới, thiếu niên liền hướng về Từ Tử Nghĩa dập đầu ba cái. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Từ Tử Nghĩa môn hạ đệ tử, ngươi phía trước còn có một vị sư tỷ, ngươi có thể phải nhớ được rồi. Nhìn quỳ trước mặt hắn thiếu niên, Từ Tử Nghĩa liền chậm rãi nói rằng, đồ nhi nhớ kỹ. Thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê gật đầu nói, hắn tuy rằng không hiểu thầy trò trong lúc đó quý củ, có thể trải qua từ từ nghĩa giảng giải, hắn liền rõ ràng hơn nữa, bây giờ chính là học theo răm rắp. Có điều nếu ngươi làm ta đồ đệ, sau đó liền không thể gọi cậu tạm chủng danh tự này, đây là dùng để lời mắng người, sau đó ngươi liền cứ gọi là Thạch Phá Thiên đi. Nhìn trước mặt thiếu niên, từ từ nghĩa lại lần nữa chậm rãi nói rằng, Thạch Phá Thiên. Thiếu niên trong miệng niệm nổi lên danh tự này, trong lòng không thể giải thích được cảm thấy vui mừng, dường như hắn muốn nên liền gọi danh tự này giống như. Thiên Nhi, ngươi nếu là ta phái Tiêu Giao đệ tử, ngày sau liền bạn không thể như vậy lôi thôi, không phải vậy người khác còn tưởng rằng chúng ta môn phái đều là chút lôi thôi quỷ đây. Nhìn cả người bẩn thỉu Thạch Phá Thiên, Tư Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu nói. Thạch Phá Thiên lại lần nữa hồ đồ gật đầu. Sau đó Thạch Phá Thiên liền ở Tư Tử Nghĩa dẫn dắt đi, chậm rãi gõ ra một cái khách sạn cổng lớn, ở số tiền lớn mê hoặc dưới, tiểu nhị rất nhanh liền nổi lên nước, vì là Thạch Phá Thiên cũng được rồi tắm rửa nước nóng. Đợi đến Thạch Phá Thiên rửa sạch tắm nước nóng sau, tiểu nhị liền dẫn chấn nhỏ bên trong may và tự mình tiến vào gian phòng, vì hắn tự mình đo đạc nổi lên quần áo nhỏ bé. Làm xong tất cả những thứ này sau, khôi phục diện mạo như trước Thạch Phá Thiên ngược lại cũng có được không xấu, chỉ là sắc mặt khá đen, lông mày so sánh thô, liếc mắt nhìn qua chính là xuất từ ở nông thôn thuần phát thiếu niên. Ăn đi. Từ lâu dặn dò tiểu nhị đem rượu lâu món ăn sở trường lên một lượt đi ra, nhìn đã bắt đầu nuốt nổi lên ngụm nước Thạch Phá Thiên, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói, sư phụ ngươi tại sao không ăn đây? Thạch Phá Thiên nhìn trước mắt cơm nước, nhưng là đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Tử Nghĩa, đang xem lên đầy bản thức ăn đều là hắn thường ngày ăn không được mỹ vị món ngon, bởi vậy tự nhiên hiếu kỳ Từ Tử Nghĩa vì sao không động đũa. Ngươi mà ăn đi, không cần phải để ý đến ta. Từ Tử Nghĩa nhìn mặt trước thuần phát lại bên trong tú Thạch Phá Thiên, chỉ là mỉm cười nói. Sau đó Thạch Phá Thiên nhìn thấy Từ Tử Nghĩa chỉ là uống rượu, liền tò mò cũng thử nghiệm một cái, chỉ là vừa vào miệng, liền phun ra ngoài, nói, cay đến mức rất, ăn không ngon. Tự lo ăn thì tăng cơm. Nhìn mặt trước tuần phát lại đến tính Thạch Phá Thiên, Từ Tử Nghĩa không khỏi thầm nghĩ, hắn này đồ nhi nhìn như không thông thế sự, nhưng lại trời sinh phong khoáng, nói đến hắn còn muốn cảm tạ cái kia Mai Phương cô. Nếu không có nàng lòng sinh oán hận duyên cớ, mình cũng phải không tới tốt như vậy đồ đệ. Cơm nước no nê sau, Từ Tử Nghĩa hai người liền tạm thời tại đây tiểu lâu nghỉ ngơi lên. Đêm đó, Thạch Phá Thiên nằm ở mềm mại trên giường, nhưng là làm thế nào cũng ngủ không được. Bởi vì ngày hôm nay một ngày này tao ngộ, dường như nằm mơ giống như, hắn bình sinh chưa bao giờ từng gặp phải người đối với hắn tốt như vậy, trong lúc nhất thời tự nhiên liền đem hắn vị sư phụ này coi là trên đời Phật tổ Bồ Tát bình thường. Ngay ở Thạch Phá Thiên tiến vào mộng đẹp thời khắc, ánh trăng nhàn nhạt rơi ra đường dài, nam góc trên lại mơ hồ chuyển đến tiếng vó ngựa. Lần này tiếng chân đến được thật nhanh, mới vừa chỉ nghe được tiếng vang, đông nhiên đã đến ở gần. Hầu giám tập cư dân đã thành như chim sợ cảnh quang, tinh trong đêm lại nghe được tiếng vó ngựa, không tự kìm hãm được trong lòng run sợ, trốn ở trong chăn chỉ run. Nhưng lần này đến chỉ hai con ngựa, cũng không hổ tiểu tiếng. Này hai con ngựa hình tướng rất dị kỳ. Một thất tự đầu đến cuối đều là lông đen, bốn vó nhưng là màu trắng, đó là mây đen nắp tuyết danh cầu, khác một thất bốn vó nhưng là màu đen, toàn thân trắng như tuyết, mã phổ bên trong xưng là mặc đề thỏ ngọc trung thổ càng hiếm thấy. Ngựa trắng trên cưỡi chính là cái cô gái mặc áo trắng, nếu không là bên mai đeo đóa hồng hoa, bên hông lại buộc vào một cái màu đỏ tươi băng, hầu như tựa như tang phục, ngai đỏ trên treo một thanh vỏ đào trắng trường kiếm. Ngựa ô hành khách là cái trung niên nam tử, một thân hắc sam, bên hông buộc trường kiếm cũng là màu đen vỏ kiếm. Hai cưỡi ngựa sóng vai chạy nhanh đến. Trong khoảnh khắc hai người đều nhìn thấy đường dài phần cuối quan tài cùng với đầy đất tổn hại nhà sinh tạp vật, đồng thanh kinh ý điệ, ồ. Hắc sam nam tử roi ngựa vung ra, quyền ở quan tài bên trên, nhất thời quan tài nắp liền bị sốc lên, lộ ra bên trong thi thể. Đỉnh đầu ánh trăng liền chiếu vào thi thể trên mặt. Cô gái kia nói, là Kim Đao trại môn nhân. Nam tử kia roi ngựa rung lên, một lần nữa lại đem quan tài hợp lại, nói, xem ra Kim Đao trại thất thủ. Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Còn nữ kia tử nhưng là gật gật đầu, hiển nhiên cũng là cực kỳ bất ngờ. Ngay ở hai người lòng sinh kinh dị thời khắc, xa xa rồi lại cùng nhau truyền đến một trận gấp gáp tiếng vó ngựa, cách thật xa liền có thể nhìn thấy xa xa một đám lửa, hiển nhiên là một số đông người giơ cây đuốc cưỡi ngựa tới rồi. Đám người kia lai giả bất thiện, hiển nhiên cùng ban ngày đám kia cường nhân thoát không khai quan hệ. Chỉ thấy mặt trước vẫn là vị kia ban ngày vị kia gầy lùn ông lão, mà sau lưng hắn thì lại mênh mông quần quần theo mấy trăm nhân mã, hiển nhiên tối nay là mang đủ nhân mã đến đây báo thủ. Cái kia hắc sam nam tử bỗng nhiên xuống ngựa, về phía trước bước lên một bước, ôn quyền cười nói, an trại chủ không ở sao? Là vị nào bằng hữu ở đây? Cái kia hải ông lão Chu Mục vừa nhấc mắt, chỉ thấy ánh lửa chiếu dọi xuống tăng trưởng trên đường đứng lặng có người một nam một nữ, một đen một trắng, đứng sóng vai. Hai người đều là trung niên, nam phong thần tuấn lãng, nữ văn tú thanh nhã, quần áo phiêu phiêu, bên hông đều mang theo một thanh trường kiếm. Chu Mục trong lòng dùng mình, lập tức nhớ tới hai người đến, ưỡn một cái eo đứng lên, ôn quyền nói rằng, hóa ra là Giang Nam Huyền Tố Trang Thạch Trang chủ vợ chồng đại gia Quang Lâm. Theo lớn tiếng quát, chúng huynh đệ, mau đứng lên hành lễ, hai vị này là uy trấn đại Giang Nam Bắc Thạch Trang chủ vợ chồng. Một đám hán tử lập tức xuống ngựa, hơi khom mình hành lễ. Thạch phu nhân Mẫn Nhu nhẹ giọng nói rằng, sư ca, vị này chính là ương trào môn Chu Mục Chu lão gia tử. Nàng tiếng nói tuy thấp, Chu Mục nhưng cũng nghe thấy, không khỏi hơi cảm thấy đắc ý, băng tuyết thần kiếm lại còn biết ta tên tuổi. Bận điệu tiếp lời nói, không dám, Kim Đao trại Chu Mục bái kiến Thạch Trang chủ, Thạch phu nhân. Nói lại loan không lưng. Thạch Thanh nói rằng, ta muốn hướng về Chu Thế Minh hỏi thăm một chuyện. Ngu vợ chồng truy tìm một người, người này tính Ngô Danh Đạo Hồng, binh khí khiến chính là một đôi phán quan bút, vóc người rất cao, nghe nói năm gần đây phấn thành cái lao giả, mai danh nhận tích, tiềm cư ở Biện Lương phụ cận. Không biết Chu Thế Minh có từng nghe được hắn tin tức sao? Chu Mục nghe vậy, không khỏi vẻ mặt khẽ biến, bọn họ đám người kia hôm nay chính là vì Ngô đạo thông vật trong tay mà đến, không nghĩ đến liền ngay cả trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Hắc Bạch Song Kiếm cũng chính là này mà tới. Trong lúc nhất thời không khỏi nổi lên khó. Cũng may lúc này, lại nghe xa xa lại chuyển tới một trận tiếng vó ngựa, rất nhanh sẽ đi đến trên đường dài, chỉ nghe một cái hào phóng âm thanh cười ha ha, cao giọng nói rằng, hóa ra là Giang Nam Huyền Tố Trang Thạch Trang chủ vợ chồng. Tiếng nói mới thôi, ba người cũng thế cưỡi ngựa xuất hiện ở tầm nhìn bên trên. Chu Mục vừa thấy, nhất thời mắt lộ sắc mặt vui mừng. Bởi vì ba người này chính là Kim Đao trại đại trại chủ An Phục Nhật, nhị trại chủ Phùng Chấn Vũ, tam trại chủ Nguyên Trường đạo nhân. An Phục Nhật chắp tay hướng về Thạch Thanh hành lễ, nói rằng, Thạch Trang chủ dương danh thiên hạ, An Mộ ngưỡng mộ vô cùng, vẫn vô duyên thân cận. Tệ trại liền ở gần, cả gan kính xin Thạch Trang chủ cùng phu nhân cùng đi nấn ná mấy ngày, khiến huynh đệ có thể kính linh giáo huấn. Thạch Thanh thấy An Phục Nhật hoàn mắt dâu quai nón, vóc người thấp to, một bộ hào phóng vẻ mặt, há biết nói chuyện nhưng thật là khéo léo, chỉ là vỡ không đề cập tới đám người bọn họ hưng sư động chúng tới đây mục đích, nhưng mời bọn họ vợ chồng trước phó Kim Đao trại nấn ná. Nhưng là này vừa lên trại đi, nơi nào còn có thể dễ dàng thoát thân. Chắp tay đáp lễ sau khi, liền cười nói, đa tạ An trại chủ thịnh xin mời xin mời, bất quá chúng ta vợ chồng hai người hôm nay đến đây chính là vì cái kia Ngô đạo thông mà đến, mong rằng An trại chủ có thể nói cho chúng ta vợ chồng người này tâm tích. Nghe được Thạch Thanh nói, An Phục Nhật vẻ mặt hơi đổi, hiển nhiên không ngờ tới đối phương gặp như vậy trực tiếp. Ngay ở hắn làm khó dễ thời khắc, đã thấy một bên cách đó không xa tiểu lâu đông nhiên cổng lớn mở rộng, chỉ thấy một cái tiểu nhị đánh bạo giơ đèn lồng nói, xin hỏi phía trước nhưng là Thạch Trang chủ vợ chồng, bên trong có khách xin mời hai vị đi vào dự tiệc. Nói liền chỉ phía sau đèn đuốc sáng choang tiểu lâu. Thạch Thanh vợ chồng nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn nhau, mà An Phục Nhật cùng bên cạnh hai vị trai chủ cũng là ánh mắt giao lưu, rõ ràng đã đoán được thân phận của người đến, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Không biết vị bằng hữu này cao tính đại danh. Nhìn đứng ở giữa đường tiểu nhị, Thạch Thanh vợ chồng cũng cảm thấy bất ngờ, cuối cùng Thạch Thanh cũng không nhịn được thỉnh giáo nói. Vị công tử này họ Từ, hắn từng nói hai vị như nghĩ đến biết đấu tử tâm tích, liền có thể đến tiểu lâu tụ tập tới. Tiểu nhị nói rằng nơi này khá là có chút sợ hãi rụt đầu một cái. Âu tử, chẳng lẽ là Kiên Nhi? Nghe được nơi này, Thạch Thanh vợ chồng không khỏi mắt lộ kinh hỉ, lập tức cũng không chậm trễ, bay thẳng đến tiểu lâu đi đến. Thạch Thanh vợ chồng như vậy quả đoán, một trong số đó chính là bắt nguồn từ tự thân võ công, thứ hai chính là đối với vong tử tâm tích chấp nhất. Bây giờ nghe được lại có thể có người biết được hắn cái kia vong tử tâm tích, thậm chí từ nó ngựa khí đến xem, bọn họ Kiên Nhi dường như vẫn còn nhân thế, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà nhìn thấy Thạch Thanh vợ chồng được mời mà đi, An trai chủ liền cùng bên cạnh hắn hai cái huynh đệ đồng thời xuống ngựa hướng về tiểu lâu đi đến, hiển nhiên đám người bọn họ cũng chính là này mà tới. Chương 274, phân biệt 13 năm, cốt đục chung quen biết nhau. Chương 274, phân biệt 13 năm, cốt đục chung quen biết nhau. Thạch Thanh vợ chồng vừa bước vào tiểu lâu, liền nhìn thấy to lớn bên trong tiểu lâu chỉ bày ra một cái bàn, mặt trên từ lâu chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, một tên thanh sam nam tử lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Bóng đêm đã sâu, Thạch đại hiệp vợ chồng không ngại lại đây cùng ẩm một ly. Tên này thanh sam nam tử tựa hồ đã ở chỗ này chờ đợi hồi lâu, nhìn thấy Thạch Thanh vợ chồng bước vào tiểu lâu, liền không chút nào khách khí nâng chén xin mời nói. Một thân hắc sam Thạch Thanh nhìn thấy thanh sam nam tử mời, cùng bên cạnh phụ nhân Nhiễm Nhu liếc mắt nhìn nhau sau, liền ngồi xuống. Thạch Thanh vợ chồng hai người mới vừa ngồi xuống, liền đồng thời quan sát trước mặt thanh sam nam tử, chỉ cảm thấy đối phương xem ra cực kỳ tuổi trẻ, nhìn qua cũng có điều hai tuần ra mặt tuổi. Có thể nó dung mạo nhưng là tuấn tú vô cùng, liền ngay cả ở trong chốn giang hồ được gọi là kim đồng ngọc nữ Thạch Thanh vợ chồng hai người, bất kể là khí chất hay là dung mạo đều rất là thua kém người này. Thạch Thanh vợ chồng hai người thấy này, tự nhiên lòng sinh hiếu kỳ. Phải biết Trung Nguyên võ lâm các phái thanh niên tuấn kiệt, vợ chồng bọn họ hai người cái nào không thuộc lầu với tâm, có thể trước mặt thanh sam nam tử không chỉ dung mạo xuất chúng, khí chất càng là bất phàm, rõ ràng xuất thân không tầm thường. Có thể mặc cho vợ chồng bọn họ hai người nghĩ tới nghĩ lui, vẫn như cũng không thể đoán ra thanh sam nam tử lai lịch. Vị công tử này, không biết nhà ta Kiên Nhi bây giờ vẫn còn nơi nào? Chính là mẹ con đồng lòng, Nhiễm Nhu vừa mới ngồi xuống, liền không thể chờ đợi được nữa hỏi chính mình thất tán nhiều năm ấu tử tâm tích. Nhiễm nữ hiệp, ngươi không cần phải lo lắng lệnh lang an nguy. Rõ ràng Nhiễm Nhu trong lòng đối xử thất tán nhiều năm ấu tử chấp nhiệm, Từ Tử Nghĩa liền khẽ mỉm cười nói. Cùng lúc đó, đã thấy ngoài cửa đồng thời đi tới ba người bóng người, trong đó người cầm đầu hoàn mắt dâu quai nón, vóc người thấp to, chính là Kim Đao trại đại trại chủ An Phục Nhật. Vị bằng hữu này, tại hạ Kim Đao trại An Phục Nhật, chẳng biết có được không có thể xin chén rượu nước uống. Nhìn ngồi ở trên bàn thanh sam nam tử, An Phục Nhật liền mỉm cười chắp tay nói, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta ngồi cùng bàn cộng ẩm. Nhưng mà nghe được An Phục Nhật tự giới thiệu, thanh sam nam tử nhưng cũng không nhìn hắn cái nào, liền ngữ khí lạnh như băng nói. An Phục Nhật nghe vậy, không khỏi vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt ngược lại trở nên khó coi hạ xuống. Thường nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, không nói tới Kim Đao trại ở mở ra một đời tiếng tăm không ít, dưới cái nhìn của hắn nếu hắn mặt dày mở miệng, đổi làm bất luận người nào đều muốn bán hắn cái này mặt. Có thể một mực này thanh sam nam tử nhưng không chút nào bán hắn mặt mũi không nói, càng là không chút lưu tình nói chào phúng. Cho tới một bên Thạch Thanh vợ chồng nghe vậy, cũng là không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên cũng không ngờ tới thanh sam nam tử mở miệng lại biết cái này giống như không nể mặt mũi. Thạch đại hiệp vợ chồng thường ở trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, rất có hiệp danh, một mình ngươi làm không tiền bốn buôn bán thổ phỉ, lại có cái gì tư cách cùng ta ngồi cùng bàn cộng ẩm. Nhìn thấy An Phục Nhật sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thanh sam nam tử ngôn ngữ vẫn như cũ không để lại chỗ trống, tiếp tục không chút lưu tình châm chọc trước mặt không biết mùi vị ba người. Nghe vậy An Phục Nhật sắc mặt trở nên tái nhợt, mà ở bên cạnh quảng trường, trái phải Nguyên Trường đạo nhân nhưng là không khỏi giận tím mặt, chỉ thấy ánh sáng màu xanh lấp lóe, Nguyên Trường đạo nhân trường kiếm cũng thế ra khỏi vỏ, mũi kiếm trong nháy mắt đâm ra. Hắn này một kiếm đâm vào thật nhanh, có thể há biết người đến càng nhanh hơn, một cái đũa từ lâu bay ra, chỉ nghe Nguyên Trường đạo nhân rên lên một tiếng, tay phải trường kiếm cũng thế tu tay. Nguyên lai cái kia đũa cũng thế xuyên qua hắn cầm kiếm tay phải, máu tươi chảy dòng bên dưới, tự nhiên chỉ có thể quan kiếm. Một bên Phùng Chấn Vũ nhìn thấy huynh đệ trong nhà rơi vào hạ phòng, vội vã liền triển khai đơn đao, chạm đất lăn đi, kính hướng người tới trên đùi chém tới. Chỉ thấy người mới vừa lăn trên đất, cả người chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ kéo tới, đón lấy cả người liền biết vậy nên mặt mũi tê dần, liền trực tiếp bay ra tử lâu, mạnh mẽ ngã tại trên đường dài. Mắt thấy ngăn ngắn có điều trong thời gian ngắn công phu, Nguyên Trường đạo nhân cùng Phùng Chấn Vũ hai người liền ung dung bị người đánh bại, thậm chí lấy Thạch Thanh vợ chồng hai người nhãn lực, cũng không có thể nhìn ra mời đến người đến tột cùng là làm sao ra chiêu. Mắt thấy huynh đệ trong nhà thảm bại mà về an phục nhật nhưng là bỗng nhiên đưa tay mở ra ngực khâu đồng, đem đơn đao từ phía sau lưng gỡ xuống, rút đao ra khỏi vỏ. Thời gian lúc minh nguyệt bay lên, ánh trăng từ bầu trời đêm chiếu rọi ở trên đường dài, kim đao ánh nguyệt, loẹt loẹt chói mắt, hậu bối lơi mỏng, quả nhiên thật một cái lợi khí. An phục nhật kim đao một lập, nói rằng, tôn giá tài nghệ kinh người, tại hạ khâm phục, có thể hôm nay còn phải muốn mặt dạy lĩnh giao mấy chiêu. Hả, ngươi đúng là có mấy phần sự can đảm. Nhìn thấy này an phục nhật vẫn như cũ có dũng khí hướng về nó thỉnh chiến, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ mỉm cười. Không sai, tiểu lâu này người tự nhiên chính là Từ Tử Nghĩa. Trước kia ký ức cũng thế đạm bạc, có thể Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ nhớ rõ. Thạch Thanh cùng Nhiễm Nhu vợ chồng hai người ở hiệp khách hành cố sự vừa mới bắt đầu, liền từng cùng Thạch Phá Thiên từng có gặp gỡ. Bởi vậy dù cho bóng đêm đã sâu, Từ Tử Nghĩa liền sai người tiểu nhị sớm chuẩn bị tốt một bàn rượu và thức ăn, tại đây bên trong tiểu lâu lặng lặng đợi Thạch Thanh vợ chồng đại giá quang lâm. Từ Tử Nghĩa thân hình hơi động, sau một khắc bóng người liền đứng chắp tay xuất hiện ở dưới ánh trăng. Mắt thấy này An Phục Nhật cầm trong tay kim đao đứng tại chỗ, Từ Tử Nghĩa đứng chắp tay, toàn thân văn phong bất động, nói rằng, tiến chiêu thôi. An Phục Nhật nghe vậy lúc này mới múa đao chém nghiêng, chiêu thức chưa giả, dĩ nhiên lộn một vòng tới. Hắn vừa ra tay chính là cuộc đời tuyệt kỹ 72 đường phách quái đao chiêu bên trong tàng bộ, bộ bên trong hàm thức, thay đổi thất thường. Chỉ là Từ Tử Nghĩa nhìn như đứng tại chỗ vẫn không nhúc đích, có thể mặc cho An Phục Nhật trong tay kim đao làm sao biến hóa, nhưng liền Từ Tử Nghĩa quanh thân y vật đều khó mà gần đến nửa phần. An Phục Nhật trong tay kim đao liền khiến cho hơn 30 chiêu sau, nhưng vẫn không thể làm cho Từ Tử Nghĩa rời đi tại chỗ, trong lòng âm thầm kinh hoàng thời khắc, chỉ có cật lực múa đao đến triển khai tấn công nhanh. Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu nói, dũng khí nhưng cũng không tệ lắm, chỉ là võ công quá mức lơ là. Đã được kiến thức An Phục Nhật cái gọi là phách quái đao sau, Từ Tử Nghĩa khá là hơi lớn không nơi nương tựa vọng, này An Phong Nhật võ công đã không thua gì chưa tu luyện Tịch Tà kiếm phổ nhạc bất quần, đáng tiếc dù vậy cũng xa không phải Từ Tử Nghĩa đối thủ. Chỉ thấy Từ Tử Nghĩa ống tay áo run lên, trôi này phía sau lưng kim đao liền đã mất ở lòng bàn tay của hắn, liếc nhìn nhìn kim quang này sáng lạng kim đao, cười nói, này kim đao vẻ ngoài ngược lại không tệ, chỉ là không biết tư vị làm sao. Vừa dứt lời, liền thấy Từ Tử Nghĩa tại đây phía sau lưng kim trên đao cắn một cái, nhưng nghe khách vừa bàng, này một cái do thuần kim hỗn hợp thép tinh chế tạo nên, trong chốn giang hồ nghe tên táng đảng ngoại môn binh khí, càng miễn cưỡng bị hắn cắn nước. Từ Tử Nghĩa khẽ lắc đầu nói, ai nha, kim đao ăn không ngon. Thối một cái, nhẹ nhàng đem trong miệng nửa đoạn lưỡi dao phun ra ngoài, kim quang lóe lên, tiếng gió lay động, liền thấy cách đó không xa một gia đình ngoài cửa sư tử đá bị này nửa đoạn lưỡi dao tận gốc đi vào. Dường như tòa này đầu sư tử đá đỉnh trời sinh liền mọc ra nửa đoạn lưỡi dao giống như, ở ánh trắng soi sáng dưới, nhìn ra làm người ta kinh ngạc run sợ. Như vậy võ công, quả thực là không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm, đừng nói là An Phục Nhật hoàn toàn biến sắc, cả người run rẩy, liền ngay cả một bên bên trong tiểu lâu Thạch Thanh vợ chồng cũng là kinh hãi đến biến sắc. Vợ chồng bọn họ hai người nhưng là thượng thành quan môn hạ đệ tử, bất luận một thân võ công, vẫn là tự thân kiến thức đều là vượt xa một bên An Phục Nhật, dễ thân thai mắt thấy Từ Tử Nghĩa dĩ nhiên cắn đứt thuần kim hỗn hợp các loại kỳ dị kim loại rèn đúc mà thành kim đao sau, vẫn là không khỏi kinh hãi. Không nói tới sau đó thối một cái phun ra nửa đoạn lưỡi dao, lại tận gốc đi vào năm, sáu trượng ở ngoài sư tử đá, một màn như thế, tất nhiên là để bọn họ vợ chồng hai người nhìn ra trận mắt mắt mồm. Phải biết vợ chồng bọn họ hai người vì tìm kiếm ấu tử tam tích, quanh năm ở giang hồ đi lại, có thể trong thiên hạ ngoại trừ lác đác mấy người ở ngoài, đã rất ít có người là vợ chồng bọn họ hai người đối thủ. Có thể một mực Từ Tử Nghĩa triển lộ này một tay, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, Thạch Thanh vợ chồng hai người tự nhận không bằng. Ở thượng thanh quan bên trong, Thạch Thanh vợ chồng cũng nằm ở người tài ba, có thể cùng bản môn trưởng môn Thiên Hư đạo nhân so ra, vẫn là địa kém thiên đường. Cũng như nội lực tu vi, Thiên Hư đạo trưởng nội lực thâm hậu, vượt qua Thạch Thanh không chỉ gấp 10 lần. Có thể coi là bản môn Thiên Hư đạo trưởng, e sợ cũng quyết định không làm được Từ Tử Nghĩa dễ dàng như vậy, bởi vậy Thạch Thanh vợ chồng giật mình thời khắc, trong lòng lại là âm thầm suy đoán nổi lên thân phận của đối phương. An Phục Nhật thấy một màn này, trợn mắt ngoác mồm thời khắc, bận điệu cung cung kính kính thi lễ một cái, tiếp theo liền tâm phục khẩu phục nói, tôn giá võ công cao cường, chúng ta mặc cảm không bằng, này liền rời đi. Lời nói đạo nơi này, An Phục Nhật liền lại lần nữa cung kính hành lễ, chuyện đến nước này, hắn làm sao không hiểu Từ Tử Nghĩa đã là hạ thủ lưu tình, không phải vậy lấy đối phương võ công, đủ để ở trong nháy mắt lấy đi ba người bọn họ tính mạng. Sau đó, liền nâng dậy hai bên trái phải huynh đệ, cung kính dị thường rời đi nơi này. Ánh trăng sáng sủa, đưa đi An Phục Nhật đoàn người sau, chấn nhỏ một lần nữa lại khôi phục an bình thường ngày, mà đối mặt cũng thế ngồi vào chỗ cũ Từ Tử Nghĩa, Thạch Thanh vợ chồng lúc này lại rơi vào do dự bên trong. Thạch đại hiệp, lệnh lang bây giờ đã bái vào môn hạ ta, chính là ta phái Tiêu Giao đệ tử trong môn, hai người các ngươi không cần thế hắn lo lắng. Từ Tử Nghĩa vào chỗ sau, liền cũng không ở thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Nhiễm Nhu nghe được nơi này, một đôi mắt đẹp tràn đầy kích động, hồi tưởng lại chính mình mười mấy năm vì cho Hấu Tử báo thù trải qua, không khỏi trong lòng đau xót, nước một lách cách là cáo khâm, cố nén nước nở nói, Từ công tử, ngươi là nói ta Kiên Nhi còn sống sót? Lệnh Lang bây giờ bình yên vô sự, tại sao chết sống nói chuyện? Từ Tử Nghĩa cười nói, rõ ràng Nhiễm Nhu cùng Thạch Thanh vợ chồng những năm này từ Nam Chí Bắc, chính là vì cho mình Tiểu Nhi Tử đòi cái công đạo, vì thế vợ chồng bọn họ hai người thậm chí không tiếp tự mình đứng ra đến tìm kiếm Huyền Thiết lệnh, chính là cầu Ma Thiên cư sĩ hỗ trợ tìm kiếm kẻ thù. Chỉ là bởi vì năm đó Thạch Thanh vợ chồng Nhi Tử bị người làm hại, vẫn không tìm được hung thủ, lưu lại huyền án, cho nên bọn họ nghĩ đến nếu như có Huyền Thiết lệnh ở tay, là có thể xin mời Ma Thiên cư sĩ ra tay giúp đỡ. Không biết Kiên Nhi bây giờ vẫn còn nơi nào, ta có thể nhìn thấy hắn một lần sao? Nhiễm Nhu dưng dưng hỏi tới. Lệnh Lang bây giờ ngay ở tiểu lâu bên trong, gặp hắn một lần lại có gì khó? Từ Tử Nghĩa nghe vậy, lại lần nữa nở nụ cười. Tiếp theo liền dẫn Tư Tử sốt ruột Thạch Thanh vợ chồng đi đến ngủ say Thạch Phá Thiên trước mặt, nhìn thấy ở giường trên giường nhỏ ngủ say Thạch Phá Thiên, Nhiễm Nhu cùng Thạch Thanh trong mắt không khỏi toát ra một tia nhu hòa vẻ. Thanh ca, vậy thì chúng ta Kiên Nhi. Nhiễm Nhu nhìn ngủ say bên trong Thạch Phá Thiên cùng trưởng tử Thạch Trung Ngọc gần như nhất trí dung mạo, không khỏi lại chảy ra mừng rỡ lệ quang. Không sai, Nhu muội, này chính là chúng ta Kiên Nhi. Thạch Thanh nghe vậy cũng là gật đầu nói, chỉ là hắn khỏe mắt kinh hỉ đổi làm là ai cũng có thể nhìn ra được. Các ngươi là ai a? Tại sao muốn khóc ca? Mừng rỡ đến cực điểm Thạch Thanh vợ chồng tự nhiên rất nhanh sẽ đánh thức ngủ say bên trong Thạch Phá Thiên, chỉ thấy hắn xoa xoa hai mắt, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn Thạch Thanh cùng Nhiễm Nhu, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Thiên Nhi, bọn họ chính là ngươi cha mẹ ruột. Nhìn mới vừa thức tỉnh Thạch Phá Thiên, Tư Tử Nghĩa liền mở miệng nhắc nhở. Cha mẹ ruột của ta, nhưng là ta đã có nương a. Thạch Phá Thiên nghe vậy, khá là có chút không hiểu sờ sờ đầu nói. Đứng đốc, vị này Nhiễm nữ hiệp mới là ngươi thân sinh mẫu thân a. Tư Tử Nghĩa nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, ngươi thực sự là ta mẹ ruột sao? Thạch Phá Thiên nghe vậy, lúc này mới mở mắt ra quan sát tỉ mỉ nổi lên trước mặt Nhiễm Nhu, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, chỉ nói là lên cũng có chút kỳ quái, hắn rõ ràng cùng trước mặt Ôn Nhu phụ nhân lần thứ nhất gặp mặt, nhưng trong lòng bản năng thêm ra một tia thân cận cảm giác, dường như bọn họ thực sự là mẹ con. Thứ công tử, Kiên Nhi đây là. Nhìn nói chuyện khá là quá mức hồn nhiên Thạch Phá Thiên, Thạch Thanh tựa hồ nhận ra được cái gì, do dự hồi lâu vẫn là mở miệng hỏi. Thạch đại hiệp không cần phải lo lắng, Lệnh Lang có điều là thở nhỏ sinh trưởng ở trên núi, tính tình thuần phát, thậm chí cũng không dị thường. Rõ ràng Thạch Thanh lo lắng, Từ Tử Nghĩa liền lại lần nữa lắc đầu giải thích. Ngay ở hai người giao lưu thời khắc, cùng Ấu Tử thất tán 13 năm lâu dài, Nhiễm Nhu rốt cục vẫn là không nhịn được đem Thạch Phá Thiên ôm vào trong ngực, cuộc đời vẫn là lần đầu cảm nhận được tình mẹ, Thạch Phá Thiên cũng thuận theo trở nên yên tĩnh lại. Thưa công tử, không biết ngươi là từ đâu địa giải cứu Kiên Nhi? Kiến thức trước mắt mẹ con đoàn viên một màn, Thạch Thanh không khỏi lộ ra mỉm cười, có thể nghĩ tới lúc trước bắt cóc chính mình hài nhi kẻ cầm đầu, ánh mắt vẻ mặt lại lần nữa biến lạnh. Thạch đại hiệp có từng nhớ tới Mai Phương cô sao? Nhìn mặt trước Thạch Thanh vợ chồng, Từ Tử Nghĩa nhưng chậm rãi nhắc lên một cái làm bọn họ vợ chồng hai người cảm thấy cực kỳ bất ngờ tên. Mai Phương cô, lẽ nào là nàng bắt cóc chúng ta Kiên Nhi? Thạch Thanh cùng Nhiễm Nhu nghe vậy, không khỏi hoàn toàn biến sắc nói. Không sai, năm đó chính là do vị này Mai Phương cô bắt cóc Lệnh Lang, vì tiết hận liền đưa về một cái mặt mục mơ hồ tiểu nhi thi thể, chính là vì để cho hai người các ngươi hết hy vọng. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa liền đặc biệt liếc mắt nhìn Thạch Thanh. Đương nhiên, trên thực tế hải tử không có bị giết chết, mà là bị Mai Phương cô dưỡng dục thành nhân, chỉ là nàng quá mức phẫn hận đôi kia vợ chồng, cố đem hải tử gọi là cậu tạp chủng thường ngày hơi một tí chính là đánh chửi, lại hết sức không dạy hắn thế tục thưởng thức cùng võ công, cho nên xem ra cùng thế tục hoàn toàn không hợp. Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói ra Thạch Phá Thiên trải qua lúc, là một cái mâu thân Nhiễm Nhu nàng nghe được chính mình Kiên Nhi những năm này dĩ nhiên chịu những ngày khổ sau, tự nhiên là không nhịn được chảy xuống nước mắt. Nàng sao phải khổ vậy chứ? Nghe được nơi này, Thạch Thanh do dự sau một hồi, liền bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thanh ca, cái kia Mai Phương cô như thế ngược đãi Kiên Nhi, ngày mai ngươi liền theo ta cùng đi tìm nàng để hỏi cho rõ. Dù cho là Nhiễm Nhu đấy lòng như thế nào đi nữa thiệt lương, đối mặt chính mình Ấu Tử bị người cố ý cướp giật, sau đó cô ý ngược đãi trải qua sau, trong lòng cũng không khỏi thêm ra một tia tức giận. Các ngươi muốn tìm mẹ ta phiền phức sao? Nhưng mà nghe được nơi này, Thạch Phá Thiên nhưng là dễ rủa ra Nhiễm Nhu ôm ấp liền đội bằng hỏi. Hảo hai tử, người phụ nữ kia cũng không phải mẫu thân của ngươi, ta mới là. Nhiễm Nhu nghe vậy, nhìn trong lòng Thạch Phá Thiên, mắt lộ ôn nhu nói. Thạch Phá Thiên càng nghe càng kỳ, phải biết ở đáy lòng hắn, mẫu thân của hắn khuôn mặt sưng vàng, vóc người lại so với Mẫn Nhu thấp bé nhiều lắm, thường ngày đối với hắn hơi một tí đánh chửi, có thể ở trong lòng hắn, cái kia chính là hắn mẹ ruột. Bây giờ lại bỗng dưng thêm ra một vị tự xưng là hắn mẫu thân ôn nhu nữ tử, Thạch Phá Thiên trong lòng tự nhiên cảm giác kinh ngạc, đáng kinh ngạc kỳ sau khi, nhưng khá là có chút không muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng rơi vào mâu thuẫn bên trong. Thiên Nhi, nàng xác thực là người thân sinh mẫu thân còn bị kia Mai Phương câu ngươi có thể vẫn như cũ xưng hô nàng bị nương. Nhìn ra Thạch Phá Thiên trong lòng mâu thuẫn, Từ Tử Nghĩa lúc này liền mở miệng. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, một bên Thạch Thanh tự nhiên là không chịu nhận kết quả này, liền liền hơi nhướng mày liền muốn mở miệng. Thạch đại hiệp, cái kia Mai Phương câu ngàn không tốt vạn không được, có thể nàng dù sao từ nhỏ liền nuôi lớn Thiên Nhi, ngươi muốn cho Thiên Nhi triệt để cùng nàng chặt đứt liên quan, điểm này căn bản là không hiện thực. Rõ ràng Thạch Thanh vợ chồng trong lòng lo lắng, có thể Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ nói thẳng. Này Mai Phương cô mặc dù đối với Trở Thiên Nhi hơi một tí chính là đánh chửi, có thể ma xui quỷ khiến bên dưới, nhưng cho ta bồi dưỡng một cái đồ nhi ngoan, ở trong mắt ta đồ nhi này của ta nhưng là hơn xa Thạch đại hiệp dưới gối lớn lên ái tử. Nhìn mặt trước Thạch Thanh vợ chồng, Tư Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói rằng: "Thưa công tử, ngươi lời ấy lại là ý gì?" Thạch Thanh tự nhiên nghe ra Tư Tử Nghĩa trong lời nói không chút nào lùi lại trào phúng thành phần, liền liền cau mày hỏi: "Xem ra Thạch đại hiệp còn không rõ ràng lắm ngươi cái kia ái tử ở phái Tuyết Sơn làm ra chuyện tốt." Nhìn vẻ mặt mờ mịt Thạch Thanh vợ chồng, Tư Tử Nghĩa không khỏi cười nói: